Chương 32 ngủ lại Ngự Kiếm Sơn Trang, gặp lại Doãn Thiên Tuyết. Chương 32 ngủ lại Ngự Kiếm Sơn Trang, gặp lại Doãn Thiên Tuyết. Ngự Kiếm Sơn Trang hậu viện. Một chỗ trong lương đình, Doãn Hạo, Doãn Trọng, Doãn Thiên Kỳ ba người bồi tiếp Dịch Kế Phong cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Trong bữa tiệc bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, nói thoải mái. Bởi vì đều là người tập võ, tự nhiên không thể thiếu giao lưu võ học lĩnh ngộ. Doãn Thiên Kỳ tạm thời không nói, trên cơ bản chỉ có nghe phần. Giao lưu nhiều nhất hay là Doãn Hạo ôn hòa Kế Phong hai người. Doãn Hạo bản thân nội gia tu vi có thiên nhân cảnh cảnh giới, đã là trên giang hồ khó được tông sư cấp cao thủ, tự nhiên kiến thức bất phàm. Dịch Kế Phong mặc dù cảnh giới thấp chút nữa, nhưng là tư chất mỹ tiền, kỳ tư diệu tưởng vô số, lại tu luyện nhiều môn huyền áo vô tận tuyệt học. Hai người trao đổi lẫn nhau phía dưới, ngược lại là lực lượng ngang nhau, tham khảo lẫn nhau bên dưới, riêng phần mình có không ít thu hoạch. Riêng này phương diện liền để Dịch Kế Phong cảm giác chuyến đi này không tệ, từ Doãn Hạo vị tông sư này cao thủ trên thân lấy được võ đạo cảm ngộ, tối thiểu có thể tiết kiệm Dịch Kế Phong mấy tháng thời gian đi tự hành lĩnh ngộ. Nhưng thu hoạch lớn hơn, hay là tại Doãn Trọng trên thân lấy được. Trong bữa tiệc giao lưu thời điểm, Doãn Trọng mặc dù ngôn ngữ không nhiều, đó là bởi vì Doãn Hạo ôn hòa Kế Phong hai người cảnh giới đối với Doãn Trọng xa quá xa, hắn không thế nào sách nổi hứng thú nguyên nhân. Nhưng coi như vậy, Doãn Trọng chỉ là ngẫu nhiên dăm ba câu, cũng đủ để khiến người tỉnh ngộ. Dịch Kế Phong suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, chỉ cảm thấy Doãn Trọng mỗi một câu nói đều là đâu ra đó, huyền áo vô tận, ẩn chứa cao thâm đến cực điểm võ đạo áo nghĩa. Có chút thậm chí Dịch Kế Phong trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn lý giải thấu triệt, chỉ có thể trước ghi lại về sau từ từ lĩnh hội. Cuối cùng Doãn Trọng bản thân cảnh giới là đã tiếp cận chân chính thần ma nghịch thiên nhân vật, dù là bởi vì thụ thương thực lực không phát huy ra, cảnh giới cũng sẽ không suy giảm. Nó xem như bình thường thuận miệng một câu chỉ điểm, đều ẩn chứa không ít võ đạo chí lý, có thể làm cho Dịch Kế Phong được ích lợi vô cùng. Bất quá cùng một chỗ ăn bữa cơm giao lưu công phu, liền có như vậy thu hoạch, để Dịch Kế Phong cũng là hài lòng đến cực điểm. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, cùng đi ăn tối thời điểm, Dịch Kế Phong không có nhìn thấy đã mấy năm không thấy Doãn Thiên Tuyết. Qua mấy năm, Doãn Thiên Tuyết cũng hẳn là càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người đi. Dịch Kế Phong trong lòng âm thầm suy đoán, năm đó bắt đầu thấy Doãn Thiên Tuyết vẫn chỉ là một tiểu nữ hài liền đã mười phần đáng yêu đẹp đẽ, mấy năm trôi qua trưởng thành thiếu nữ, khẳng định càng có mị lực. Bất quá điểm ấy cũng không có cách nào. Cái niên đại này, quy củ nghiêm điểm gia đình nữ tử có chút và nhà mình người đều không có khả năng ngồi cùng bàn ăn cơm, chớ nói chi là bây giờ có Dịch Kế Phong người ngoài này tại. Ăn xong cơm tối đằng sau, đã là trăng sáng treo cao, gọi tới hạ nhân thu thập cái bàn. Doãn Hạo có chút trầm ngâm suy tư một chút, tiếp lấy điểm nhiên như không có việc gì đối với Dịch Kế Phong nói, "Dịch Hiền Chất, như hôm nay sắp đã muộn, ngươi liền lưu lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về đi." Dịch Kế Phong gật đầu, vậy liền làm phiền, đều nghe Doãn bá phụ an bài. Doãn Hạo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Doãn Thiên Kỳ nói, "Vậy ngươi mang Dịch Hiền Chất đi nghỉ ngơi đi, liền an bài tại Minh Nguyệt viện." Doãn Thiên Kỳ nghe tiếng rõ ràng sức sở, đây không phải là đúng lúc này, hắn vừa vặn chú ý tới Doãn Hạo hơi có thâm ý ánh mắt, lập tức nghĩ tới điều gì, Tiếu Tiếu đã ngừng lại trước đó câu chuyện, đối với Doãn Hạo gật đầu ý bảo hiểu rõ. Tiếp lấy Doãn Thiên Kỳ tài đối với Dịch Kế Phong nói, "Dịch Hiền đệ, vậy ngươi cùng ta cùng đi đi." Dịch Kế Phong thấy cảnh này, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng, cáo biệt Doãn Hạo cùng Doãn Trọng hai người đằng sau, liền đi theo Doãn Thiên Kỳ cùng rời đi. Ngự Kiếm Sơn Trang, Minh Nguyệt viện. Không bao lâu, Dịch Kế Phong đi theo Doãn Thiên Kỳ đi vào viện này ngoài cửa. "Dịch Hiền đệ, đêm nay ngươi liền ở lại đây đi, có gì cần trực tiếp phân phó hạ nhân là được rồi." Doãn Thiên Kỳ mở miệng cười nói ra. Dịch Kế Phong chắp tay đáp lại, "Lao phiền Doãn Thế Minh." Doãn Thiên Kỳ khoát khoát tay nói, "Cái này có cái gì lao phiền quá khách khí. Đúng rồi, trước đó quên nói, luôn luôn nghe ngươi gọi ta Thế Minh có chút không quen, ngươi về sau vẫn là gọi ta Thiên Kỳ liền tốt." Dịch Kế Phong nghe tiếng cũng không có phản đối, cười đáp, "Cái kia tốt, Thiên Kỳ, về sau ngươi trực tiếp cũng trực tiếp gọi ta danh tự Kế Phong là được." Doãn Thiên Kỳ cười gật đầu nói, "Tốt tốt tốt, dạng này mới lộ ra thân phận tôi." Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ từ Minh Nguyệt viện sắt vách trong viện truyền ra, "Ca, là ngươi đã đến a? Làm sao không tiến vào?" Doãn Thiên Kỳ nghe tiếng sắc mặt hiện lên một tia cổ quái, tiếp lấy trực tiếp lớn tiếng đáp lại, "Muội muội, là ta, bất quá còn có một người, ngươi mau ra đây nhìn xem là ai tới, nhanh lên." Tại Doãn Thiên Kỳ thúc giục phía dưới, rất nhanh, sắt vách sân nhỏ đại môn mở ra. Một đạo hiểu điệu thân ảnh đi ra, không phải Doãn Thiên Tuyết là ai? Dịch Kế Phong thấy thế, lập tức cũng sáng tỏ trước đó tại bên cạnh bàn cơm, Doãn Hạo cùng Doãn Thiên Kỳ có chút cổ quái biểu hiện là chuyện gì xảy ra. Doãn Hạo thế mà cố ý đem ta an bài ở tại Doãn Thiên Tuyết sắt vách. Đây là thật muốn để cho ta khi hắn con rể. Dịch Kế Phong trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Doãn Thiên Tuyết sau khi ra cửa, cũng chú ý tới Dịch Kế Phong. Thời gian qua đi mấy năm, hai người gặp lại lần nữa, Doãn Thiên Tuyết hay là trước tiên nhận ra Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong những năm này thành thục không ít, nhưng nó tướng mạo khí chất có thể xưng thiên hạ vô song, tự nhiên để cho người ta thấy một lần khó quên. Đồng thời, Dịch Kế Phong trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều Doãn Thiên Tuyết vẻ đẹp. Trong lúc nhất thời, đứng đối mặt nhau giữa hai người, bầu không khí có chút cổ quái. Lúc này Doãn Thiên Kỳ mở miệng lần nữa, "Kế Phong, Thiên Tuyết, các ngươi cũng còn nhận ra đối phương đi?" Doãn Thiên Tuyết điểm nhiên như không có việc gì gật đầu một cái nói, tự nhiên nhận ra, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là Dịch đại ca cũng cho ta khắc sâu ấn tượng. Dịch Kế Phong cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại, lên tiếng chào, "Đã lâu không gặp, Doãn cô nương." Doãn Thiên Kỳ tiếp lấy lại mở miệng nói, "Nếu cũng còn nhận biết, vậy thì dễ làm rồi, muội muội, Kế Phong hắn đêm nay sẽ ở trong trang ngủ lại một đêm, vừa vặn ở tại cách bách ngươi, ngươi nhiều cùng hắn tâm sự đi, ta còn có việc phải đi trước." Nói xong Doãn Thiên Kỳ mang theo trêu chọc nhìn hai người một chút, không đợi Doãn Thiên Tuyết đáp lời liền trực tiếp vội vàng rời đi. Chương 33 thiếu nữ tâm, mạnh luyện thần ma chuyển thừa di chứng. Chương 33 thiếu nữ tâm, mạnh luyện thần ma chuyển thừa di chứng. Doãn Thiên Kỳ hơi có chút cổ quái hành vi, trong đó hàm nghĩa đối với Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Tuyết hai cái này cốt đều tâm tư người cơ mẫn, thực sự quá mức rõ ràng. Rõ ràng là cố ý cho hai người đơn độc giao lưu cơ hội, nhưng chính là bởi vì tác hợp hai người ý đồ quá rõ ràng, lập tức liền để giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Trong lúc nhất thời hai người trầm mặc không nói gì. Bất quá rất nhanh, Dịch Kế Phong hay là chủ động đánh vỡ trầm mặc, "Doãn cô nương, nhiều năm như vậy không thấy, hết thảy đã hoàn hảo." Doãn Thiên Tuyết thận trọng mỉm cười, mở miệng đáp lại, "Hết thảy cũng còn tốt, đa tạ Dịch đại ca ngươi quan tâm, Dịch đại ca quanh năm tại Dành Kiếm Sơn trang đóng cửa khổ tu, chắc hẳn bây giờ là võ nghệ đại thành, mới có thể đi ra ngoài du lịch đi." Dịch Kế Phong tiếu tiếu mở miệng đáp lại, "Ta một chút không quan trọng công phu, cái nào được xưng tụng cái gì đại thành, bất quá ngược lại là sát thực lâm vào bình cảnh, qua một thời gian ngắn chuẩn bị chính thức bắt đầu ra ngoài du lịch, lần này đến nhà bái phỏng cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân." "A?" Doãn Thiên Tuyết có chút nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Bộ biểu tình này, phối hợp nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, sắc thực đáng yêu phi thường, càng thêm mê người. Cũng chính là Dịch Kế Phong định lực mười phần, vẫn như cũng một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cho Doãn Thiên Tuyết giảng thuật lần này tới mục đích. Bao quát chính mình muốn đi quan lễ, Danh Kiếm Sơn Trang muốn tái xuất giang hồ, gia Dịch Vân thương thế khôi phục thực lực đột phá những này, Dịch Kế Phong dăm ba câu liền trực tiếp nói xong. Doãn Thiên Tuyết nghe mở miệng cười nói, thì ra là thế, Dịch gia người tốt hảo báo, lại là thật đáng mừng, Dịch đại ca ngươi sau khi trở về giúp ta mang câu ân cần thăm hỏi, lại hướng lao nhân ra ông ta xin lỗi một phen, ta không có khả năng tự thân lên cửa thăm hỏi, thực sự thật có lỗi. Dịch Kế Phong trực tiếp đáp ứng, ta sẽ dẫn đến, ra ra nghe được Doãn cô nương ngươi có tâm này ý, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tiếp lấy, Dịch Kế Phong tiếp tục mở miệng nói, Doãn cô nương, ta mắt nhìn bên dưới thời điểm cũng không sớm, ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi, không cần bồi tiếp ta. Doãn Thiên Tuyết mỉm cười gật gật đầu đáp, cái kia tốt, đa tạ Dịch đại ca thông cảm, Thiên Tuyết liền đi về trước, nếu là Dịch đại ca có chuyện gì, cũng có thể gọi ta, ta ngay tại sát vách. Hai người lẫn nhau tạm biệt, riêng phần mình trở về. Doãn Thiên Tuyết đi vào nhà mình tiểu viện, trở tay đóng lại cửa viện đằng sau, đông nhiên thở dài một hơi. Tiếp lấy nàng cả người giống như không có xương cốt, giống như một chút có quắp tựa ở trên cửa. Nghĩ đến Dịch Kế Phong sẽ ở tại chính mình sắt vách sân nhỏ, tất nhiên là cha mình ý tứ, tăng thêm trước đó Doãn Thiên Kỳ cổ quái biểu hiện. Doãn Thiên Tuyết đã sớm hoàn toàn minh bạch ở trong đó tiềm ẩn ý tứ, hiển nhiên cha mình là thật cố ý thúc đẩy chính mình ôn hòa kế gió hôn sự. Doãn Thiên Tuyết lại như thế nào thông minh, chung quy bây giờ cũng chỉ là một cái 14 tuổi thiếu nữ. Đột nhiên đối mặt loại chuyện này thì như thế nào có thể không ngượng ngùng có nhịp. Vừa rồi tại Dịch Kế Phong trước mặt biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì, cũng bất quá là cố giả bộ trấn định thôi. Bây giờ không có người khác, Doãn Thiên Tuyết lập tức không nín được mặt đỏ nhịp tim, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Sau một hồi lâu, Doãn Thiên Tuyết mới khôi phục tới. Chỉ là, giống như cũng không ghét đâu. Cuối cùng Doãn Thiên Tuyết nhỏ như vậy âm thanh lẩm bẩm. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt đã có ngượng ngùng, mê mang, lại có mừng rỡ, chờ mong. Đêm kia, Minh Nguyệt viện. Trong phòng sau khi rửa mặt, Dịch Kế Phong sớm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nhận giường nguyên nhân, Dịch Kế Phong chậm chạp khó mà chìm vào giấc ngủ. Rơi vào đường cùng, Dịch Kế Phong cũng chỉ có thể nằm nhập định, vận chuyển công lực tu luyện. Qua hồi lâu, phanh một tiếng rất nhỏ dị hưởng đống nhiên truyền đến. Nguyên bản thật vất vả có mấy phần buồn ngủ, Dịch Kế Phong đống nhiên mở hai mắt ra, hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, lại có một chút động tĩnh lần nữa truyền đến, Dịch Kế Phong lập tức hoàn toàn xác nhận, thanh âm là từ sát vách Doãn Thiên Tuyết sân nhỏ phương hướng truyền ra. Lần này liền khơi dậy Dịch Kế Phong lòng hiếu kỳ, đi xem một chút. Dịch Kế Phong lập tức có quyết định. Tiếp lấy hắn trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo, đi ra cửa phòng, vận chuyển kinh công, lặng yên không một tiếng động đi vào Doãn Thiên Tuyết trong viện. Chỉ là vừa đến Doãn Thiên Tuyết trong viện, nhìn thấy trong đó chẳng cảnh, Dịch Kế Phong liền không khỏi giật mình. Lúc này trong viện, Doãn Thiên Tuyết thân ảnh điệu điệu ngay tại trong đó. Nàng tựa như là đang diễn luyện một môn đặc thù võ công, không ngừng làm ra các loại động tác. Những động tác này khi thì huyền ảo dị thường, chỉ xem chiêu thức liền uy lực kinh người, khi thì lại cổ quái trái với lẽ thường, nhìn không ra bất kỳ lực sát thương nào, có chút cùng loại yoga động tác. Mà lại theo các loại động tác không ngừng xuất hiện, Doãn Thiên Tuyết bản thân khí chất cũng không ngừng cải biến, khi thì thần thánh, khi thì tà ác, khi thì quỷ mị, khi thì bình thản. Mà lại Dịch Kế Phong chú ý tới, lúc này Doãn Thiên Tuyết bản thân hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ mang theo một tia thống khổ, tựa hồ là mất đi ý thức, không bị khống chế bình thường. Đây là tẩu hỏa nhập ma. Dịch Kế Phong nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng cả kinh nói. Trên thực tế, Dịch Kế Phong đoán được xác thực không sai, dưới mắt Doãn Thiên Tuyết đúng là tẩu hỏa nhập ma. Doãn Thiên Tuyết không biết dùng phương pháp gì, tại vẫn còn con nít thời điểm, liền từ gần như thần ma chi lưu Doãn Trọng trên thân, thành công học trộm đến kỳ công pháp. Hơn nữa còn không phải bình thường công pháp, là Doãn Trọng trên thân cấp cao nhất thần ma truyền thừa. Nếu là mặt khác kém một bậc pháp môn còn dễ nói, nhưng cấp cao nhất thần ma truyền thừa lại không giống với, nó đối với người tu luyện có cực cao yêu cầu. Truyền thừa thần ma huyết mạch đồng thị trong bộ tộc, cũng chỉ có một số nhỏ thiên tài mới có tu luyện pháp thuật, vận dụng thần ma chi lực tư cách, mà chỉ có đồng thị bộ tộc bên trong thiên tài 500 năm vừa ra người có thiên mệnh, mới có tu luyện thần ma truyền thừa, đi đến thần ma siêu thoát chi đạo khả năng. Doãn Thiên Tuyết mặc dù cũng có đồng thị bộ tộc huyết mạch, nhưng là làm Doãn Trọng không biết bao nhiêu thay thế sau hậu bối, trên thân nó thần ma huyết mạch đã mỏng manh không gì sánh được. Loại tình huống này gượng ép tu luyện thần ma truyền thừa, căn bản có hại vô ích, sẽ chỉ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tại Thủy Nguyệt Động Thiên trong kịch bản, đã từng minh xác nói qua, Doãn Thiên Tuyết là tại 9 tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện thần ma truyền thừa. Tính toán thời gian, đúng lúc là 5 năm trước nàng đi theo Doãn Hạo đi bái phòng danh kiếm sơn trang trước sau. Tư chất không đủ người gượng ép tu luyện thần ma truyền thừa tuyệt học, 5 năm sau liền sẽ bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Nhi Kim Thiên chính tốt là Doãn Thiên Tuyết lần thứ nhất tẩu hỏa nhập ma, trùng hợp liền bị ngủ lại dịch kế phong phát hiện. Chương 34 thu hoạch thần bí đồ quyển, hư hư thực thực thần ma truyền thừa. Chương 34 thu hoạch thần bí đồ quyển, hư hư thực thực thần ma truyền thừa. Phanh 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 mấy tiếng dị hưởng không ngừng truyền ra. Doãn Thiên Tuyết nhìn như nhỏ yếu vô lực quyền cước, thỉnh thoảng đập nện ở trung quanh cỏ cây đất đá phía trên, lại nhẹ nhõm tại cứng rắn gỗ đá phía trên đánh ra khắc sâu dấu vết. Mảnh gỗ vụn tứ tán, bột đá bay múa. Thấy vậy, Dịch Kế Phong thần sắc có chút nóng nảy thầm nghĩ, hỏng, tiếp tục như vậy sẽ khiến những người khác chú ý. Lại là Dịch Kế Phong phát hiện, lúc này trong huyện Doãn Thiên Tuyết động tác trở nên càng lúc càng lớn, náo ra động tĩnh cũng dần dần rõ ràng. Mất đi thanh tỉnh ý thức, chỉ là bản năng khống chế hành động, Doãn Thiên Tuyết công kích căn bản không có mảy may che giấu, tạo thành tiếng vang tại yên tĩnh trong đêm rất là rõ ràng. Ngự Kiếm Sơn trang thủ vệ sâu nghiêm, cho dù là ban đêm cũng thiết vệ đội một mực tại tuần tra. Dưới mắt chỉ là đội tuần tra vừa vặn không tại phụ cận thôi, nếu là một hồi đội tuần tra tới gần, nghe được tiếng vang lên đến xem xét. Cái kia nháo đến cuối cùng khẳng định sẽ kinh động Doãn Hạo cùng Doãn Trọng hai người. Đến lúc đó Doãn Thiên Tuyết đoán chừng liền muốn có đại phiền toái, thậm chí lấy Doãn Trọng lòng dạ ác độc thủ lạn, nói không chừng còn có lo lắng tính mạng. Dịch Tế Phong không khỏi ở trong lòng đầu đen rau muống, cái này Doãn Thiên Tuyết bình thường khôn khéo, lần này làm sao bất cẩn như vậy, thế mà ngay tại trong viện luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc Dịch Tế Phong nhưng lại không biết, Doãn Thiên Tuyết tình huống này còn cùng chính hắn có quan hệ. Một phương diện, lần này là Doãn Thiên Tuyết lần thứ nhất tẩu hỏa nhập ma, nàng dị vãng còn không có phát bệnh, căn bản không biết sẽ có dạng này di chứng. Một phương diện khác, Doãn Thiên Tuyết hôm nay cũng là bởi vì Dịch Kế Phong nguyên nhân có chút tâm loạn, lúc này mới ngủ không được chạy đến trong viện đến giải sầu. Trong lúc đó nàng nhàn rỗi không chuyện gì bắt đầu tìm hiểu thần ma truyền thừa, lúc này mới vừa lúc ở trong viện phát bệnh tẩu hỏa nhập ma. Dịch Kế Phong đậu đen rau muốn một câu đằng sau, cũng không có lại kéo dài. Quyết định giúp Doãn Thiên Tuyết một thanh Dịch Kế Phong, quyết định thật nhanh trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp Dịch Kế Phong thân hình thoát một cái, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Dịch Kế Phong thân ảnh như gió, lặng yên từ Doãn Thiên Tuyết phía sau tới gần, chuẩn bị xuất thủ trước chế ngự nàng. Đáng tiếc, Dịch Kế Phong vừa tới đến Doãn Thiên Tuyết sau lưng, một đạo lăng lệ trảo phong liền đã trong nháy mắt đánh út về phía hắn khuôn mặt. Lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái Doãn Thiên Tuyết, lúc này đã lâm vào một cái trạng thái đặc thù. Nó bản thân ý chí đã không thanh tỉnh, mất đi khống chế đối với thân thể hoàn toàn y theo bản năng hành động. Dưới tình huống như vậy, ngược lại để Doãn Thiên Tuyết thân thể phản ứng so nguyên bản thanh tỉnh lúc đều cường đại hơn rất nhiều. Dịch Kế Phong thi triển thân pháp lặng yên không một tiếng động tới gần, Doãn Thiên Tuyết thân thể chỉ là cảm ứng được một tia rất nhỏ sức gió biến hóa, liền nhạy cảm phát giác không đúng trực tiếp phát động công kích. Phiền phức. Dịch Kế Phong âm thầm bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, đưa tay chống đỡ Doãn Thiên Tuyết tập kích, miễn đi chính mình mặt mày hốc hác nguy hiểm. Thật là có điểm môn đạo. Chỉ là một khi giao thủ, Dịch Kế Phong cũng là không khỏi âm thầm sợ hai thán phục, thần ma chuyển thừa không hổ là thần ma chuyển thừa. Dù là Doãn Thiên Tuyết tư chất không đủ, tu luyện không đúng phương pháp, nó tu hành hiệu suất cũng viễn siêu mặt khác bình thường công pháp. Doãn Thiên Tuyết bất quá tu hành ngắn ngủi 5 năm, hắn thực lực liền đã đuổi sát ca ca của nàng Doãn Thiên Kỳ. Phanh 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 lại là liên tiếp vài tiếng trầm đủ. Tẩu hỏa nhập ma Doãn Thiên Tuyết không lưu tình chút nào không ngừng đối với Dịch Kế Phong phát động công kích, xuất thủ chiêu thức chẳng những tàn nhẫn vô tình, càng thêm không để ý sinh tử, giống như muốn lấy mạng đổi mạng bình thường. Dịch Kế Phong một bên ứng phó Doãn Thiên Tuyết điên cuồng công kích, còn vừa phải chú ý dốc hết toàn lực áp chế giao thủ độc tĩnh, không có khả năng dẫn tới người khác chú ý cũng là bỏ ra một phen tay chân, mới bằng vào tự thân thân pháp phương diện tốc độ ưu thế, tìm được cơ hội điểm Doãn Thiên Tuyết huyệt đạo, tạm thời chế trụ nó năng lực hành động. Tiếp lấy Dịch Kế Phong đội vàng lấy tự thân càng thêm cường đại hùng hậu công lực, cưỡng ép trợ giúp Doãn Thiên Tuyết đạo khí quy nguyên, bình phục nó trong thân thể bạo loạn công lực. Bỏ ra một hồi lâu, Dịch Kế Phong này mới khiến nàng thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma trạng thái Doãn Thiên Tuyết, khôi phục thần trí thanh tỉnh một cái chớp mắt, nhìn thấy ra tay giúp người của mình là Dịch Kế Phong. Doãn Thiên Tuyết há hốc mồm muốn nói cái gì, chỉ là còn không đợi nàng nói ra miệng, cũng bởi vì trước đó tẩu hỏa nhập ma hư hao tổn quá lớn, trực tiếp nhịn không được đã ngủ mê man. Dịch Kế Phong thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đỡ lấy Doãn Thiên Tuyết. Ngay tại Dịch Kế Phong chuẩn bị trước đưa Doãn Thiên Tuyết trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên một quyển da dê đồ quyển bởi vì lúc trước động tác quá lớn, trực tiếp từ Doãn Thiên Tuyết trên thân rớt xuống. Dịch Kế Phong thấy thế hơi có chút hiếu kỳ, đưa tay vận công khẽ hấp, đem da dê đồ quyển hút tới trong tay. Tiếp lấy Dịch Kế Phong liền trực tiếp đem nó dùng một tay mở ra, ở dưới ánh trăng xem xét trong đồ quyển cho. Lấy bây giờ Dịch Kế Phong cao cường tu vi, ngũ giác cũng thu được không nhỏ tăng cường, xem đêm tối như ban ngày bản sự tự nhiên cũng có. Mờ tối tia sáng cũng không thể ảnh hưởng Dịch Kế Phong quan sát da dê trên đồ quyển nội dung. Mà vừa xem xét này, Dịch Kế Phong lại là giật nảy cả mình. Da dê trên đồ quyển đi chép lấy các loại huyền ảo dị thường ký hiệu kỳ dị đường vân cùng hình người động tác đồ án, ký hiệu kỳ dị đường vân ở trên nửa bộ sau thì là hình người động tác đồ án. Trong đó những cái kia ký hiệu kỳ dị, nhìn xem giống như là đặc thù nào đó văn tự, hết lần này tới lần khác nhưng lại không phải Dịch Kế Phong biết bất luận một loại nào văn tự. Mà những hình người kia động tác đồ án động tác càng là thiên kỳ bách quái, tư thế không giống nhau. Bất quá rất nhanh, Dịch Kế Phong liền chú ý đến, da dê trên đồ quyển một ít hình người động tác đồ án lại là cùng trước đó Doãn Thiên Tuyết diễn luyện chiêu thức rất giống. Dịch Kế Phong lại muốn nhìn kỹ, liền đột nhiên cảm giác từ da dê trên đồ quyển ký hiệu cùng đồ án ẩn ẩn lộ ra đặc thù nào đó tin tức. Tiếp lấy những ký hiệu này cùng đồ án tại Dịch Kế Phong trong mắt giống như trực tiếp bắt đầu chuyển động, lấy một loại nào đó khó có thể lý giải được phương thức, đem tin tức trực tiếp truyền lại cho Dịch Kế Phong. Những này nguyên bản Dịch Kế Phong không thể nào hiểu được nội dung, bắt đầu ở Dịch Kế Phong trong đầu diễn biến ra một môn có thể bị hắn lý giải cường đại công pháp. Mà Dịch Kế Phong liền muốn trầm mê đi vào thời khắc, trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên kịp phản ứng dưới mắt tình huống cũng không thích hợp lĩnh hội công pháp gì, đầu óc một rõ ràng, lập tức lấy lớn lao nghị lực thoát khỏi ra dề trên đồ quyển ẩn chứa pháp môn dụ hoặc. Tiếp lấy Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là Doãn Thiên Tuyết từ Doãn Trọng trên thân ăn cắp thần ma truyền thừa công pháp? Chương 35 Thác Ấn Thần Ma Truyền Thừa, Tham Huyền Công Tâm Kiếm Kỵ. Chương 35 Thác Ấn Thần Ma Truyền Thừa, Tham Huyền Công Tâm Kiếm Kỵ. Trên thực tế, chính như Dịch Kế Phong phỏng đoán không sai, quyển này ra dê đồ quyển chính là Doãn Thiên Tuyết từ Doãn Trọng chỗ nào thu hoạch thần ma truyền thừa. 5 năm trước Doãn Thiên Tuyết ngoài ý muốn phát hiện trong gian phòng của mình, thông hướng Doãn Trọng sở kiến địa để thành mật đạo. 500 năm đến Doãn Trọng âm thầm đến đỡ chính mình hậu đại Doãn gia thành lập Ngự Kiếm Sơn Trang, cũng bỏ ra đại công phu âm thầm tại sơn trang dưới mặt đất thành lập địa để thành cho mình sử dụng. Mà cái này 500 năm ở giữa, Doãn gia cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đã từng có Doãn gia tiền bối trong lúc vô tình phát hiện địa để thành, cũng giấu giếm được Doãn Trọng thành lập một cái khác thông hướng địa để thành thông đạo, chính là Doãn Thiên Tuyết trong phòng mật đạo. Vị kia Doãn gia tiền bối đến cùng là ai, mục đích vì sao đã không thể nào khảo chứng, dù sao bây giờ mật đạo là tiện nghi Doãn Thiên Tuyết là được. Doãn Thiên Tuyết bằng vào tự thân thông minh cơ trí, lại thêm cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói nhân vật nữ chính quang hoàn vận khí tăng thêm, từ địa để thành bên trong phát hiện Doãn Trọng không ít bí mật. Trong đó liền bao quát Doãn Trọng khắc lục tại nơi bí ẩn thần ma truyền thừa. Đằng sau Doãn Thiên Tuyết trực tiếp đem nó thác ấn tại da dê trên đồ quyển, chính mình âm thầm tu hành. Cái này da dê trên đồ quyển ký hiệu kỳ dị, trên thực tế chính là thời kỳ thượng cổ thần ma ở giữa sử dụng văn tự. Những văn tự này bản thân đều là thượng cổ thần ma thể ngộ thiên địa sáng tạo mà thành, dùng để miêu tả cùng ghi chép tin tức, có thể xưng là thần văn. Thần văn bởi vì thượng cổ thần ma thần ẩn không còn như thế, tăng thêm niên đại quá xa xưa, đã mất truyền thừa, không người biết được cụ thể giải đọc phương thức. Nhưng là thần văn bản thân ẩn chứa thượng cổ thần ma đối với thiên địa tự nhiên, đại đạo áo nghĩa thể ngộ, hoặc là có thể nói nó bản thân liền là thiên địa đại đạo giản lược bản. Bởi vậy kẻ đến sau dù là không hiểu thần văn cụ thể giải đọc phương thức, cũng có thể thông qua thể ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo chân nghĩa lý giải trong đó bộ phận nội dung. Theo người lĩnh hội tu vi cảnh giới càng cao, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, có thể lý giải nội dung cũng càng nhiều. Cái này ra dê trên đồ quyển tất cả thần văn cùng hình người động tác đồ án kết hợp lại, chính là một thiên hoàn chỉnh thần ma truyền thừa công pháp. Dịch Kế Phong hồi tưởng lại trước đó tiếp thu được một phần nhỏ công pháp nội dung, chỉ là thô sơ giản lược xem xét một phen liền đã cảm thấy huyền ảo vô tận, cao thâm mặt chắc. Điều này cũng làm cho Dịch Kế Phong càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán không sai, càng phát ra khẳng định ý nghĩ của mình. Ta vận khí này đơn giản như thiên, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền thu được Doãn Trọng trên thân chỗ tốt lớn nhất một trong, chẳng lẽ đây là cướp đoạt nhất phong thiên mệnh nguyên nhân? Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng, trên mặt rõ ràng mang theo mừng như điên biểu lộ dáng tươi cười. Thiên mệnh bản thân liền đã bao hàm mệnh cách, khí vận các phương diện khái niệm. Đừng nhìn nhất phong bản thân tại trong kịch bản tao ngộ không ít bi kịch, nhưng là nó thu hoạch có thể tăng thực lực lên cơ duyên cũng là nhiều vô số kể. Điểm ấy bắt đầu so sánh, nguyên bản trong kịch bản Dịch Kế Phong hoàn toàn không có khả năng nhìn, nội danh kiếm sơn trang nhà mình chỗ tốt bên ngoài, muốn học dịch cân kinh đều bị thánh tăng nhục nhã một phen sau cự tuyệt. Bây giờ Dịch Kế Phong cấp đoạt nhất phong thiên mệnh gió tinh dáng thế, ở phương diện này quả thật có cải thiện. Bất quá Dịch Kế Phong cũng biết lúc này không phải tìm tòi nghiên cứu phương diện này thời điểm. Nhớ tới lúc này dựa vào tại ngực mình hôn mê Doãn Thiên Tuyết, Dịch Kế Phong thân hình thoát một cái, trực tiếp đưa nàng trở lại phòng ngủ. Dịch Kế Phong đưa nàng an ổn đặt lên giường, đắp chăn đằng sau, tiếp lấy lập tức không kịp chờ đợi mang theo da dê đồ quyển đi vào bên cạnh trong thư phòng. Bỏ ra một phen tay chân, đem da dê trên đồ quyển nội dung cho thác ấn đến một khối vải lụa phía trên, hình thành phó bản. Tiếp lấy Dịch Kế Phong mới quay trở lại Doãn Thiên Tuyết gian phòng, đem da dê đồ quyển gấp gọn lại đặt ở Doãn Thiên Tuyết đầu bên cạnh, vật quy nguyên chủ. Đằng sau Dịch Kế Phong lúc này mới lặng yên không một tiếng động trở lại sát vách sân nhỏ, chính mình ở tạm phòng ngủ. Trở về phòng sau, Dịch Kế Phong trực tiếp tại trên giường ngồi xếp bằng, xuất ra thác ấn thần ma trong truyền thừa cho vải lụa, lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh hội. Dịch Kế Phong nhìn chằm chằm vải lụa bên trên nội dung nhìn một hồi, rất nhanh liền lần nữa cảm ứng được ẩn chứa trong đó đại đạo chân nghĩa. Vải lụa phía trên thần văn cùng đồ án tại Dịch Kế Phong trong óc lần nữa sống lại. Theo Dịch Kế Phong không ngừng lĩnh hội, dần dần tại Dịch Kế Phong trong đầu hình thành một thiên công pháp mới. Trong đó cũng bao hàm bộ phận liên quan tới cái này thần ma truyền thừa lai lịch tin tức. Bản này thần ma truyền thừa, cụ thể là vị kia thượng cổ thần ma lưu lại, đã không cùng biết. Chỉ ít tại Dịch Kế Phong trước mắt lĩnh hội nội dung bên trong không có cụ thể ghi chép. Doãn Trọng trên thân đã có học trộm Long thị bộ tộc Long thần công, cũng có một môn có thể thôn vệ người khác tinh khí thần bổ ích tự thân không biết ma công. Mà bản này thần ma truyền thừa đã có thể nói là Long thần công cùng không biết ma công, cũng có thể nói cũng không phải là cả hai. Trên thực tế, chuẩn xác hơn tới nói, nó hẳn là trở lên cả hai tiền thân hoặc là căn nguyên mới đối. Phía trước đề cập tới, bản này thần ma truyền thừa là theo người lĩnh hội tu vi cảnh giới đề cao, có thể lĩnh hội lý giải nội dung mới có thể càng nhiều. Nhưng là trên thực tế, căn cứ mỗi người tâm tính, cảm ngộ khác biệt, nó đủ khả năng lĩnh hội lý giải bộ phận kia nội dung cũng không phải hoàn toàn tương tự người tu luyện sẽ đi đến con đường khác. Đây cũng là vì cái gì, thời kỳ thượng cổ hoàng đế cùng Sivu hai người đồng tu cái này thần ma truyền thừa, cuối cùng lại diễn biến thành một thần một ma hai loại hoàn toàn trái ngược công pháp nguyên nhân. Rất nhanh, Dịch Kế Phong đối với thần ma truyền thừa lĩnh hội đã đến chính mình trước mắt tu vi cảnh giới có thể lĩnh ngộ cực hạn. Thành công thu hoạch thần ma trong truyền thừa, bộ phận cơ sở nội dung, hình thành một thiên công pháp. Chỉ là Dịch Kế Phong tại thu hoạch được công pháp đằng sau, nhưng không có trực tiếp tiến hành tu luyện. Chủ yếu là Dịch Kế Phong nhớ tới Doãn Thiên Tuyết tẩu hỏa nhập ma tình huống. Thần ma truyền thừa bản thân đối với huyết mạch tư chất yêu cầu cực cao. Dịch Kế Phong mặc dù cũng thân có đồng thị bộ tộc thần ma huyết mạch, nhưng là cơ bản cùng Doãn Thiên Tuyết không sai biệt lắm, đều là thuộc về khoảng cách nhiều đời cực kỳ mỏng manh huyết mạch. Lấy trước mắt tình huống tới nói, đừng nói trực tiếp tu luyện thần ma truyền thừa, đoán chừng đồng thị bộ tộc yếu cấp một pháp thuật truyền thừa đều khó mà tu thành. Dịch Kế Phong nếu là gượng ép tu luyện, chỉ sợ muốn rơi vào cùng Doãn Thiên Tuyết một dạng tẩu hỏa nhập ma hạ trạng, trong lòng kiên kỵ phía dưới nào dám cứ như vậy trực tiếp tu luyện. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp thăng hoa tăng lên chính mình thần ma huyết mạch mới được a. Dịch Kế Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Chương 36 hôm sau Doãn Thiên Tuyết đến lừa dối, chuẩn bị rời đi. Chương 36 hôm sau Doãn Thiên Tuyết đến lừa dối, chuẩn bị rời đi. Bây giờ Dịch Kế Phong mặc dù bởi vì cơ duyên xảo hợp, nhẹ nhõm thu được Doãn Trọng trên thân chỗ tốt lớn nhất một trong thượng cổ thần ma truyền thừa. Phần truyền thừa này chẳng những đã bao hàm Long Thần Công cùng không biết tên ma công pháp môn, thậm chí còn có hai thiên này thần ma công pháp đến tiếp sau tiến giai nội dung. Mà lại Dịch Kế Phong suy đoán, rất có thể Doãn Trọng đem tự thân thần ma huyết mạch tu luyện thành bất tử chi thân, thậm chí tiến một bước thành tiểu thần ma pháp môn cũng bao hàm trong đó. Chỉ là bởi vì đó là thuộc về cao thâm hơn nội dung, trước mắt Dịch Kế Phong cảnh giới không cách nào lĩnh hội thôi. Nhưng cuồng hỉ qua đi, tỉnh táo lại chính là bất đắc dĩ, cũng chính bởi vì phần này chỗ tốt thực sự quá lớn, Dịch Kế Phong sớm như vậy thu hoạch được, lại là không có cách nào chân chính lợi dụng. Dịch Kế Phong cũng không muốn chính mình gượng ép tu luyện, cuối cùng rơi vào cùng Doãn Thiên Tuyết một dạng tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Mặc dù nói, phía trước đề cập tới, Dịch Kế Phong tại thu hoạch được gió tinh dáng thế thiên mệnh đằng sau, cũng tương đương với truyền thừa nữ hoa đại thần bộ phận thần lực. Phần này thần lực truyền thừa tuyệt đối sẽ không yếu tại đồng thị bộ tộc kế thừa thần ma chi lực, chỉ là không lấy huyết mạch phương thức tiến hành truyền thừa thôi. Nhưng là một phương diện Dịch Kế Phong đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, một phương diện khác coi như cảm kích, thần ma chi lực cùng thần ma chi lực ở giữa có phải hay không chung cũng không rõ ràng. Lấy nữ hoa đại thần truyền thừa thần ma chi lực, trực tiếp đi tu luyện đồng thị bộ tộc thần ma truyền thừa, có thể xảy ra vấn đề gì hay không cũng căn bản không ai biết. Đáng tiếc, cũng không biết Thủy Nguyệt Động Thiên vị trí cụ thể, không phải vậy đồng thị bộ tộc trong truyền thừa khả năng có thăng hoa huyết mạch pháp môn, phiền phức a. Dịch Kế Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, có được bảo sơn nhưng không được nó cửa mà vào cảm giác, xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Về phần Doãn Trọng, không nói hắn làm đồng thị bộ tộc người có thiên mệnh huyết mạch vốn là cường đại, có cần thiết hay không nghiên cứu loại pháp môn này, coi như trên tay hắn thật có thăng hoa huyết mạch pháp môn, Dịch Kế Phong cũng không biết làm sao từ trên tay hắn thu hoạch. Nghĩ một lát bây giờ không có đầu mối Dịch Kế Phong, cuối cùng cũng chỉ có thể đem việc này tạm thời buông xuống. Buổi sáng hôm sau, Dịch Kế Phong tỉnh lại không bao lâu, vừa rửa mặt hoàn tất, phanh 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 một tràng tiếng gõ cửa truyền vào. "Ai? Chuyện gì?" Dịch Kế Phong thuận miệng hướng ra ngoài hỏi một câu. Một đạo thanh thúy giọng nữ truyền vào, "Dịch công tử, ta là đại tiểu thư thị nữ Tiểu Quang, đại tiểu thư để cho ta tới hỏi ngươi tình trưa, muốn mời ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm." Dịch Kế Phong nghe hỏi có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, "À, Doãn Thiên Tuyết cũng không phải cái gì hoa si, sẽ như vậy chủ động, cộng tiến bữa sáng là giả, chỉ sợ là chuyện tối ngày hôm qua thăm dò lửa phỉnh ta mới là thật." Tối hôm qua Dịch Kế Phong giúp Doãn Thiên Tuyết bình phục tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, qua đi Doãn Thiên Tuyết thanh tỉnh trong nháy mắt, đã thấy giúp mình người là Dịch Kế Phong. Bây giờ nàng sáng sớm đoán chừng vừa tỉnh lại không bao lâu, liền để thị nữ đến ước Dịch Kế Phong, nhất định là vì chuyện tối ngày hôm qua. Bất quá Dịch Kế Phong cũng không có ý cự tuyệt, trực tiếp trả lời, "Có thể, ta đã tỉnh, liền nghe Doãn cô nương an bài đi. Cái kia Dịch công tử đợi chút, ta cái này đi chuẩn bị." Thị nữ Tiểu Quang thanh âm lần nữa truyền đến, cũng không lâu lắm. Minh Nguyệt viện hoa viên trong lương đình, trên bàn đá đã bày xong đơn giản lại đẹp đẽ bữa sáng. Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Tuyết ngồi đối diện nhau, thị nữ Tiểu Quang đứng ở một bên phục thị. Doãn Thiên Tuyết một bộ có chút ngượng ngùng bộ dáng nói, "Dịch đại ca, ngươi ta nhiều năm không thấy, tiểu muội ta lại nghe nói ngươi một hồi liền muốn rời khỏi, lúc này mới nghĩ đến tìm ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm tâm sự, ngươi sẽ không trách ta mạo muội đi." Dịch Kế Phong khoát khoát tay, "Doãn cô nương nói chỗ nào nói, ngươi tìm ta ta cao hứng còn không kịp đâu. Việc này cũng trách ta, trước đây ít năm vì tu luyện quanh năm không ra, về sau có rảnh ta sẽ thêm đến Ngự Kiếm Sơn trang bái phỏng." Doãn Thiên Tuyết lại nói, "Cái kia tốt lắm Dịch đại ca, bất quá ta gọi ngươi đại ca, ngươi lại một mực gọi ta Doãn cô nương, quá mức xa lạ, về sau ngươi hay là trực tiếp gọi ta danh tự đi." Dịch Kế Phong gật gật đầu, "Ta nhớ kỹ, Thiên Tuyết." Lúc này đã hàn huyên đến không sai biệt lắm, Doãn Thiên Tuyết chuẩn bị bắt đầu trò chuyện chính sự. Bởi vậy Doãn Thiên Tuyết trước đối với một bên Tiểu Quang nói, "Tiểu Quang, ta có chút sự tình ôn hòa đại ca nói riêng, ngươi lui xuống trước đi đi." Tiểu Quang nghe chút đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt quay tít một vòng không biết nghĩ tới điều gì. "Là, tiểu thư, ta cái này rời đi." Tiểu Quang nháy mắt mấy cái trả lời một câu, sau đó liền mỉm cười bước nhanh chạy. Nhìn thấy Tiểu Quang biểu hiện, Doãn Thiên Tuyết sắc mặt đỏ lên, rõ ràng đoán được nàng là hiểu lầm cái gì, chỉ là lúc này cũng không tiện giải thích, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Dứt khoát Doãn Thiên Tuyết vụng trộm nhìn Dịch Kế Phong một chút, phát hiện trên mặt hắn không có cái gì cổ quái trêu chọc biểu lộ, này mới khiến nàng âm thầm thở dài một hơi. Tiếp lấy Doãn Thiên Tuyết bình phục một chút tâm tình, lúc này mới lên tiếng, "Dịch đại ca, kỳ thật Thiên Tuyết lần này tìm ngươi, một mặt là cảm tạ ngươi tối hôm qua làm biệt thủ, một phương diện cũng là bởi vì này có việc muốn nhờ." Dịch Kế Phong nghe tiếng nhẹ nhàng cười nói, "Thiên Tuyết ngươi nói chỗ nào nói, giữa ngươi và ta quan hệ, ta giúp ngươi là hẳn là cũng không cần nói cái gì cầu hay không chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ngươi cứ việc nói là được." Doãn Thiên Tuyết một bộ cảm kích bộ dáng nói, "Vậy liền đa tạ Dịch đại ca, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua, chúng ta Ngự Kiếm Sơn trang võ công, từ trước đến nay là chuyển tử không chuyển nữ." "Nghe qua." Dịch Kế Phong gật đầu. Doan Thiên Tuyết nói tiếp, ta sở cầu chính là bởi vì việc này, ta bởi vì hâm mộ võ đạo Minh Ngông, bởi vậy mới vụng trộm học được phái khác võ công, việc này ta một mực không dám để cho phụ thân biết, ta muốn xin mời Dịch đại ca ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Dịch Kế Phong nghe tiếng một bộ lo lắng bộ dáng nói, Thiên Tuyết, ngươi muốn tập võ ta có thể hiểu được, dù sao chúng ta đều là xuất từ võ lâm thế gia, chỉ là ngươi dạng này không người chỉ điểm một mình tu luyện, thực sự quá mức nguy hiểm, tối hôm qua ngươi liền bởi vậy tẩu hỏa nhập ma a. Vũ Ngũ Doan Thiên Tuyết chỉ có thể tiếp tục nói, Dịch đại ca, tối hôm qua chỉ là ta không cẩn thận thôi, ta về sau nhất định sẽ chú ý, ngươi đừng tìm cha bọn hắn nói chuyện này có được hay không? Nhờ ngươi. Dịch Kế Phong gật đầu một cái nói, thôi, vậy ngươi về sau cần phải vạn phần coi chừng mới là. Mặc dù nói, Dịch Kế Phong biết Doan Thiên Tuyết nói tới tránh nặng tìm nhẹ, dù sao hai người nói thật cũng chỉ là mấy lần gặp mặt, Doan Thiên Tuyết không có khả năng hoàn toàn tin tưởng mình. Nhưng là Dịch Kế Phong vốn cũng không có vạch trần nàng ý tứ, thuận thế liền đáp ứng xuống. Doan Thiên Tuyết nghe tiếng lúc này mới thở dài một hơi. Nói qua chính sự, đằng sau hai người liền bắt đầu vừa ăn bữa sáng bên cạnh nói chuyện tiếng, nói chuyện trời đất, bầu không khí vui sướng. Thẳng đến ăn sáng xong đằng sau, Dịch Kế Phong cùng Doan Thiên Tuyết cáo biệt, tiếp lấy lại đi tìm Doan Hạo, chuẩn bị chính thức bái biệt, trở về danh kiếm sơn trang. Chương 37 Doan gia đám người tâm tư, lại cả 3 tỷ bội chương 37 Doan gia đám người tâm tư, lại cả 3 tỷ bội danh kiếm đường. Doan ba phụ, Doan nhị thúc, Thiên Kỳ, cái kia Kế Phong cái này xin cáo từ trước. Dịch Kế Phong chắp tay bái biệt nói ra. Doan Hạo cười cười gật đầu đáp lại, Dịch Hiền chất đi thong thả, một đường coi chừng. Dịch Kế Phong gật gật đầu đáp, đa tạ bá phụ quan tâm, Kế Phong hiểu rồi. Kế Phong sẽ ở danh kiếm sơn trang xin đợi ba vị một tháng sau đại giá quang lâm, cáo tử. Đằng sau, Dịch Kế Phong quay người đi ra ngoài, rời đi ngự kiếm sơn trang. Doan Trọng lúc này mới cười cười mở miệng, Kế Phong hải tử này quả thật không tệ, nghe nói sáng sớm Thiên Tuyết còn chủ động đi tìm hắn. Doan Hạo nghe tiếng gật gật đầu than nhỏ, ai, con gái lớn không dùng được à? Nguyên bản ta coi là Thiên Tuyết tính tình thanh lãnh, ngược lại là không nghĩ tới nàng thế mà có thể như vậy chủ động. Doan Hạo làm ngự kiếm sơn trang đại trang chủ, đối với trong trang tình huống nắm giữ cực sâu. Hắn hôm qua chủ động đem Dịch Kế Phong an bài ở tại Doan Thiên Tuyết sắt vách sân nhỏ, vốn là vì nhìn xem hai người ở chung xuống tới như thế nào. Mặc dù nói không có ngoài định mức tăng số người nhân thủ đi theo dõi, tránh cho Dịch Kế Phong hiểu lầm là cố ý là phòng bị hắn, nhưng là cũng bàn giao xuống người thấy cái gì tình huống đều phải báo cáo. Mà Doan Thiên Tuyết hôm nay vì ẩn tàng tự thân bí mật hành vi, tại Doan Hạo xem ra chính là Doan Thiên Tuyết sáng sớm không kịp chờ đợi đi tìm Dịch Kế Phong, còn chuyên môn đuổi đi hạ nhân nói thì thầm, cũng làm cho Doan Hạo cảm thấy mình nữ nhi có thể là muốn chủ động hướng Dịch Kế Phong cho thấy tâm ý lần này hiểu lầm. Tại Doan Hạo xem ra, Doan Thiên Tuyết là đã tỉnh căn thâm trùng, đều không tiếp chủ động đổi ngược. Doan Trọng tùy ý cười đáp, nếu Thiên Tuyết ưa thích, đại ca ngươi kẻ làm cha này thành toàn nàng cũng được. Doan Hạo gật đầu nói, cũng tốt, tháng sau đi qua danh kiếm sơn trang, ta sẽ tìm cơ hội và Dịch bá cha hảo hảo nói một chút. Vậy ta trước hết chúc mừng đại ca, có thể được rồi lại một phen tâm sự, Kế Phong tiểu tử kia ta nhìn cũng không tệ, sau này sẽ là người một nhà, đại ca ngươi đưa ra bàn tay mình bên trên Minh Châu, ta kẻ làm trưởng bối này đến lúc đó cũng phải biểu thị bên dưới. Doan Trọng tiếu a a nói. Một bên khác, Doan Thiên Tuyết vẫn còn không biết phụ thân của mình Doan Hạo bởi vì hiểu lầm đã triệt để hạ quyết tâm muốn để chính mình gả cho Dịch Kế Phong. Lúc này Doan Thiên Tuyết đang cầm ra dê đồ quyển, biểu lộ xoắn xuýt phức tạp. Một phương diện, bởi vì Dịch Kế Phong thác ấn đằng sau hảo hảo xử lý một chút, cũng không để lại dấu vết gì, Doan Thiên Tuyết không xác định Dịch Kế Phong đến cùng có phát hiện hay không cái gì không đối. Một phương diện khác, Doan Thiên Tuyết là nhớ tới chính mình tối hôm qua bởi vì tu luyện ra dê đồ quyển công pháp, tẩu hỏa nhập ma không có khả năng tự điều khiển chẳng cảnh, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt còn muốn tiếp tục hay không tu luyện. Ai, đến cùng nên làm thế nào cho phải a? Doan Thiên Tuyết thở dài nói. Trên đường cái, từ Ngự Kiếm Sơn Trang rời đi về sau, Dịch Kế Phong nhưng không biết Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong tâm tư của mọi người, trực tiếp liền hướng phía hướng cửa thành đi đến. Bất quá đi không bao lâu, Dịch Kế Phong đống nhiên lông mày nhíu lại, phát giác được cái gì lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Ta ngược lại muốn xem ba người các ngươi có thể chơi ra trò xiết gì. Dịch Kế Phong dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nhắc tới một câu. Tiếp lấy Dịch Kế Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì không đối, chỉ là điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng cửa thành đi đến. Không bao lâu, Dịch Kế Phong dọc đường một đầu vắng vẻ không người tiểu đạo thời điểm. Tới gần tiểu đạo lối ra thời điểm, Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng. Một giây sau, tựa như hoàn toàn không có phát giác Dịch Kế Phong dưới chân dẫm lên một đầu dây gai sau, tình huống chợt phát sinh. Vừa rồi Dịch Kế Phong trô dẫm lên dây gai, trên thực tế chính là có người cố ý bố trí một cái giản dị cơ quan chốt mở. Phanh một tiếng, tiểu đạo hai bên vách tường đằng sau, cơ quan phát động trực tiếp ném tới một cái thùng gỗ. Mà lúc này, tiểu đạo lối đi ra, nghe tiếng chạy ra ba đạo thân ảnh tinh tế đều một mặt đắc ý nhìn về phía bên này, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ba người này chính là trước đó từng có gặp mặt một lần Tam Hoa Phường ba tỷ muội. Hôm qua đậu đậu trộm cắp không thành, ba tỷ muội cùng một chỗ bị Dịch Kế Phong phản cứ vậy mà làm một lần, chật vật không chịu nổi bị định tại đầu đường để cho người ta chỉ trỏ thật lâu. Cái này khiến ba tỷ muội đối với Dịch Kế Phong đơn giản hận đến nghiến răng, quyết định muốn trả thù trở về. Dù là về sau cái này ba tỷ muội thăm dò được Dịch Kế Phong làm khách ngủ lại tại Ngự Kiếm Sơn Trang, cũng không có từ bỏ dự định. Cùng đậu đậu thì tại Dịch Kế Phong ra khỏi thành con đường phải đi qua mai phục bố trí bẫy dập, muốn chỉnh sâu độc Dịch Kế Phong một lần. Cơ quan nhỏ từ sau tường ném tới trong thùng gỗ, lại là trực tiếp nở rộ nửa thùng mực nước, hướng thẳng đến Dịch Kế Phong rót tới. Ha ha, để cho ngươi khi dễ chúng ta ba tỷ muội, ngươi không phải thích mặc y phục màu trắng à? Ta liền cho ngươi toàn bộ sơn đen tối đen. Lúc này Đậu Đậu trong lòng đầy cõi lòng đắc ý nghĩ đến, chỉ là đáng tiếc, cái này 3 tỷ bội hay là quá coi thường Dịch Kế Phong, loại này cơ quan nhỏ nơi nào sẽ đối với hắn hữu dụng. Mực nước dội đến, khoảng cách Dịch Kế Phong chỉ có không đến 3 thước thời điểm. Dịch Kế Phong trong nháy mắt liền đã kích phát chính mình chư tinh cương khí, tùy tiện đem mực nước cách trở ở bên ngoài. Cái này còn không chỉ, một giây sau Dịch Kế Phong đưa tay công lực ngoại phóng, tiên tiên thật béo buồn lặn đổ mực nước lăng không cho bao vây lại. Tiếp lấy trực tiếp vung tay lên, mực nước đoàn hướng thẳng đến lúc này đã mắt trợn tròn 3 tỷ bội bay đi. Xoạt tiếng nước truyền ra. A khụ khụ phi phi phi, 3 tỷ bội trực tiếp mực nước rót một thân, căn bản không có kịp phản ứng, liền phản chịu chính mình chỗ bố trí bẫy dập quả đắng. Dịch Kế Phong nhìn xem 3 tỷ bội bộ dáng chật vật làm càn cười ra tiếng, ha ha ha, ba người các ngươi nhỏ kẻ trộm ngu ngốc, loại thủ đoạn nhỏ này muốn hố ta còn kém xa lắm đâu. Hỗn đản, người tên hỗn chứng này, tức chết ta rồi. 3 tỷ bội thấy thế càng là tức giận đến hùng hùng hổ hổ không ngừng. Đáng tiếc Dịch Kế Phong đối với cái này không chút nào khí, ngược lại nhìn 3 tỷ bội chật vật tức hồn hển bộ dáng, càng đắc ý, cười đến càng thêm lớn tiếng. Qua một hồi lâu, Dịch Kế Phong mới tại 3 tỷ bội sắc ánh mắt giết người bên trong dừng lại tiếng cười, bất quá trên mặt vẫn như cũ có rõ ràng nở nụ cười trào phúng. Chỉ nghe Dịch Kế Phong mở miệng nói, ba người các ngươi mặc dù có chút khôn vặt, nhưng là thực lực quá kém, đối mặt cao thủ chỉ có thể tự rước lấy nhục tôi, cho các ngươi một điểm nhỏ giáo huấn, về sau đừng không biết trời cao đất rộng. Hừ, không cần đến ngươi để giáo huấn chúng ta. Thở phì phì trả lời một câu. Dịch Kế Phong cũng lười nói thêm nữa, trực tiếp nhún nhún vai liền muốn rời khỏi. Đậu Đậu thấy thế mở miệng truy vấn, chúng ta nhất định sẽ trả thù lại, có dám hay không lưu lại tính danh. Dịch Kế Phong mãn không quan tâm nói, liền các ngươi báo đáp phụ. Ha ha, vậy ta liền đợi đến lạc, ta là Danh Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Dịch Kế Phong, có lá gan cứ tới tìm ta là được. Sau khi nói xong, Dịch Kế Phong liền trực tiếp bay người rời đi. Chương 38 đường về gặp tranh đấu, tương trợ trấn uy tiêu cục. Chương 38 đường về gặp tranh đấu, tương trợ trấn uy tiêu cục. Dịch Kế Phong tự giới thiệu rời đi về sau, tự ăn đã quả, bị mực nước rót một thân, diện mạo quần áo đều tối như mực một mảnh, chật vật không chịu nổi 3 tỷ bội tức giận lưu tại nguyên địa. Đậu Đậu cùng Châu Nhi nghe được Danh Kiếm Sơn Trang tên cũng không có cái gì cảm giác, vẫn như cũ thở phì phì đang mắng Dịch Kế Phong, nói muốn tìm cơ hội trả thù. Có lẽ là bởi vì hai người vốn là tính cách đơn thuần, có lẽ là bởi vì hai người kiến thức không đủ không rõ Danh Kiếm Sơn Trang đại biểu ý nghĩa. Nó bản thân tâm tư cẩn thận đối với các phương tin tức có nhiều tìm hiểu hiểu rõ, biết được Danh Kiếm Sơn Trang chính là trong giang hồ nhất lưu võ lâm thế gia, lại là Danh Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Đang nghe Dịch Kế Phong thân phận đằng sau tâm tư lại chấn, đối với mình tương lai lại một mực có mục tiêu rõ rệt. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là gả vào cao môn đại hộ bên trong, vượt qua thiếu nãi nãi sinh hoạt. Điển hình cùng hậu thế hám làm giàu nữ muốn gả vào hào môn một cái tâm tư. Lập tức thần sắc biến ảo không chừng, trong lòng các loại suy nghĩ bốc lên. "Tỷ, người thế nào rồi?" Biểu lộ hỏi thăm. Mở miệng nói cái gì, Đậu Đậu đã cất lời, tỷ cũng bị họ Dịch tên hôn đảng kia khí đến. Hiện tại biết hắn là Danh Kiếm Sơn trang người, về sau nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại, hung hăng giao hơn hắn. Nghe tiếng cũng không nói cái gì, phụ họa vài câu đằng sau, liền trước mang theo hai cái muội muội cùng nhau về nhà thanh lý. Thanh Long huyện thành cửa ra bảo. Dịch Kế Phong cùng Tam Hoa Phường 3 tỷ bội sau khi tách ra, liền tại không có cái gì khác khó khăn chắc trở, thuận lợi đi ra Thanh Long huyện thành. Rời đi Thanh Long huyện thành đằng sau, Dịch Kế Phong dọc theo quan đạo đi một đoạn, đi tới chỗ không người. Cách một tiếng băng nhỏ, Dịch Kế Phong dưới chân một chút, lần nữa vận dụng ra Phong Thần Thối Khinh Công thân pháp. Hô hô tiếng gió truyền ra. Dịch Kế Phong thân ảnh trực tiếp cơi gió mà đi, phủ diêu mà lên. Bất quá vì không kinh nhiễu đến những người khác, dẫn tới chú ý, Dịch Kế Phong hay là chủ động tìm vắng vẻ không người phương hướng tiến lên. Một bên hưởng thụ thuận gió bay lượn tự tại tiêu sái, một bên đọc đã mắt cổ đại tự nhiên phong mạo cảnh đẹp. Sau một hồi lâu, Dịch Kế Phong đã đi tới khoảng cách Ngô Giang huyện cách đó không xa, vượt qua phía trước một ngọn núi liền khoảng cách không xa. Chỉ là ngay tại Dịch Kế Phong thân hình cưỡi gió mà đi, xét qua sơn lâm trên không thời điểm, đột nhiên phát giác phía trước trong núi có tiếng đánh nhau vang truyền đến. Đi xem một chút. Dịch Kế Phong trong nháy mắt có quyết định. Vốn là mới ra đời, lại đối thực lực mình có nhất định tự tin Dịch Kế Phong, gặp phải tranh đấu trước tiên chính là tâm sinh hiếu kỳ tiến về xem xét. Nếu là chân chính kinh nghiệm giang hồ phong phú nhân sĩ võ lâm, tất nhiên không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ, gặp phải tranh đấu chắc chắn sẽ không lô mãng tiến lên, mà là trước bảo đảm tự thân an toàn lại nói. Điểm ấy cũng chỉ có thể chờ tương lai Dịch Kế Phong kinh nghiệm tích lũy, tâm tính càng phát ra cẩn thận đằng sau, mới có thay đổi. Rất nhanh, Dịch Kế Phong thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào tranh đấu sân bãi biên giới. Dịch Kế Phong ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ gặp giữa sân lại là hai nhóm nhân mã ngay tại đánh nhau chết sống. Một phe là một cái tiêu cục nhân mã, cố đều mặc lấy thống nhất phục sức, chi này tiêu cục nhân mã hậu phương, còn tại trên một chiếc xe ngựa cắm tiêu kỳ. Dâng thư trấn uy tiêu cục bốn chữ lớn. Tiêu cục nhân mã số lượng không nhiều, dẫn đầu tiêu đầu che chở một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mang theo 6 cái tiêu sư ngăn cản đối phương vây công. Một phương khác ngược lại là không có cái gì thống nhất phục sức, riêng phần mình quần áo cũ nát, trên tay binh khí cũng không giống nhau, nhìn xem giống như đám ô hợp. Dứt khoát đám người này tác chiến dũng mãnh, bưu hãn hung ác, mà lại người đông thế mạnh, lúc này có khoảng 40 người vây công tiêu đội người, trên mặt đất nằm bọn hắn một phương mười mấy người thương vong, đám người này cũng nhìn như không thấy. Dịch Kế Phong một chút liền nhìn ra, trấn uy tiêu cục tiêu đầu trên thực tế cũng thực lực không kém. Nội gia tu vi đã khó khăn lắm đạt tới tiên tiên vô lượng cảnh, trên giang hồ cũng là nhất lưu cao thủ. Một bên khác đám người kia ngựa, không có một cái nào đột phá tiên tiên, mạnh nhất mấy người cũng chỉ là trên giang hồ nhị lưu nhân vật. Nói như vậy, lấy tiêu đầu kia thực lực, dù là đối diện với mấy cái này người vây công, liều mạng không có khả năng thủ thắng, dựa vào du tẩu chiến đấu cũng không khó giải quyết những đối thủ này. Đáng tiếc, làm bảo vệ sau lưng thiếu nữ cùng thực lực bình thường sáu cái tiêu sư, lại là có chút bó tay bó chân, bị bức bách đến hiểm tượng hoàn sinh. Ngay tại Dịch Kế Phong cân nhắc muốn hay không đúng tay thời điểm, đột nhiên giữa sân Tiêu Đầu mở miệng nói: "Các vị hảo hán, ta Trấn Uy Tiêu cục cùng chư vị không oán không cừu, làm gì dồn ép không tha, huyên náo lương bại câu thương đâu, còn xin thối lui như thế nào?" Đối diện người đầu lĩnh rất nhanh mở miệng đáp lại: "Trước đó không có thủ, hôm nay ngươi giết ta nhiều như vậy thủ hạ liền có thủ, mà lại các ngươi tiêu đội xuất hành khẳng định áp tải tài vật, huynh đệ chúng ta chỉ vì cầu tài, ngươi đem tài vật giao ra, chúng ta cũng không phải không có khả năng tính toán." Tiêu Đầu nghe tiếng không khỏi cười khổ nói: "Các vị hảo hán lại là chọn sai mục tiêu à, chúng ta Trấn Uy Tiêu cục lần này chỉ là nhận danh Kiếm Sơn Trang ủy thác, tiến đến đưa một phần thiệp mời, bây giờ đưa xong thiệp mời đường về, lại lấy ở đâu tài vật gì?" Đối diện người đầu lĩnh nghe âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, loại lời này ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin, không có tiền chúng ta liền muốn mệnh." Một bên Dịch Tế Phong nghe tiếng, lập tức cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là đi giúp nhà mình cho thế lực khác đưa thiệp mời tiêu cục, đường về gặp phải giặc cướp cản đường cướp bóc. Loại tình huống này, Dịch Kế Phong đương nhiên sẽ không bỏ mặc, dù sao nói thế nào cũng cùng danh Kiếm Sơn Trang có một bộ phận quan hệ. Dịch Kế Phong trực tiếp rút ra Lăng Vân kiếm phi thân mà ra. Thật to gan. Danh Kiếm Sơn Trang chỉ hạ, cũng dám mưu tài hại mệnh, đơn giản không biết sống chết. Giữa không trung Dịch Kế Phong liền trực tiếp lạnh giọng hét lớn. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân kiếm trực tiếp lăng không chém ra. Trong nháy mắt kiếm khí hóa thành 9 ngày cương phong quét sạch mà ra, cuồng phong gào thét, mỗi một sợi đai gió lấy không kém cỏi lợi kiếm phong mang, xông vào một đám giặc cướp trong trận hình. Phốc phốc phốc, đại lượng trầm đục truyền ra. Dịch Kế Phong chỉ là một chiêu, liền trực tiếp chém giết 15 cái giặc cướp, trên thân những người khác cũng cố đều là bị phong nhận cắt chém xuất ra đạo đạo kiếm thương, máu chảy ồ ạt, thảm liệt phi thường. Một đám giặc cướp mặc dù trời sinh tính hung hãn, nhưng cũng không phải thật hung hãn không sợ chết, đồng nhiên đối mặt như vậy căn bản không có sức chống cự địch nhân, lập tức tâm sinh e ngại, không ít người dọa đến trực tiếp xoay người chạy. Chương 39 Mỹ nhân Lăng Tuyết Nhạn, kết giao Lăng Thiên Bá. Chương 39 Mỹ nhân Lăng Tuyết Nhạn, kết giao Lăng Thiên Bá. Muốn chạy? Chạy rồi sao? Dịch Kế Phong thấy thế cười lạnh nói. Một giây sau, Dịch Kế Phong thân hình lăng không một chiếc, đột nhiên ra tốc hướng một đám giặc cướp phóng đi. Cảnh giới viên mãn phong thần thối khinh công thân pháp tin đồn thất thiệt, tại Dịch Kế Phong phong vô tướng dị bẩm ra chỉ phía dưới, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ tốc độ. Trong nháy mắt Dịch Kế Phong thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở trong sân trong tầm mắt mọi người. Hô hô hô, tật phong tiếng rít truyền ra. Phốc phốc phốc, liên tiếp không ngừng trầm đục băng lên. Đó là lưỡi dao vạch phá ra thịt, huyết dịch phun ra thanh âm. Một đám giặc cướp phảng phất bị một loại nào đó nhìn không thấy quỷ vật công kích bình thường, trên thân trống rỗng hiện ra từng đạo đỏ tươi vết thương. Cho dù là giữa sân trừ Dịch Kế Phong bên ngoài, thực lực mạnh nhất Trấn Uy Tiêu cục Tiêu Đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo như có như không bóng trắng ở trong sân phi tốc di động, lúc ẩn lúc hiện. Thật là khủng khiếp khinh công. Trấn Uy Tiêu cục Tiêu Đầu rung động trong lòng đến cực điểm. Hắn hoàn toàn minh bạch, dù là thực lực mình so với một đám giặc cướp đều cường đại hơn không ít, đối mặt Dịch Kế Phong bực này cơ hồ ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy khủng bố khinh công, cũng chỉ có vươn cổ liền giết hạ chẳng. Cái này khiến hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức chắp tay sau lưng đem sau lưng thiếu nữ hộ đến càng chết. Đó có thể thấy được, Tiêu Đầu đối với sau lưng thiếu nữ cực kỳ trọng thị, tại cảm giác khó mà chống lại uy hiếp đằng sau, nó hay là trước tiên bảo vệ thiếu nữ. Dứt khoát, Dịch Kế Phong căn bản không có tổn thương tiêu đội người ý tứ, chỉ là đối với một đám giặc cướp xuất thủ. Rất nhanh, tất cả giặc cướp, cho dù là Dịch Kế Phong đến trước liền đã nằm dưới đất người bị thương, Dịch Kế Phong đều không có buông tha, không đến thời gian 10 hơi thở, liền bị Dịch Kế Phong toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tiếp lấy Dịch Kế Phong thân ảnh mới một lần nữa rõ ràng xuất hiện tại tiêu đội trong tầm mắt mọi người, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Vẫn như cũ áo trắng như tuyết, một phen giết chóc không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì một chút vết bẩn, phản phất vừa rồi động thủ căn bản không phải Dịch Kế Phong bình thường. Dịch Kế Phong từ khoảng cách tiêu đội đám người hơn 10 mét khoảng cách, cười cất bước hướng bọn họ đi tới. Chỉ là tiêu đội đám người thấy thế lại tất cả đều một bộ khẩn trương bộ dáng, cùng nhau lui về sau nửa bước. Dịch Kế Phong lập tức hiểu rõ, lại là chính mình biểu hiện ra thực lực, hù đến bọn hắn. Dù là Dịch Kế Phong ngay từ đầu liền không có đối bọn hắn biểu hiện ra cái gì để ý, nhưng tựa như người bình thường gặp được ăn no chưa ý đồ công kích lao hổ vẫn như cũ sẽ biết sợ một dạng. Tiêu đội đám người tồn tại bởi vì Dịch Kế Phong cái kia không cách nào ngăn cản cường hãn thực lực cảm thấy kính sợ. Dịch Kế Phong cười dừng bước lại, chắp tay nói: "Các vị không cần kinh hoàng, ta là danh Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Dịch Kế Phong, vừa rồi nghe nói chư vị là vì giúp chúng ta đưa thiệp mời lúc này mới gặp phải giặc cướp, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Nghe nói hai bên nguyên lai có liên hệ dạng này." Đang nhìn Dịch Kế Phong lúc này ôn hòa nụ cười vô hại, tiêu đội đám người lúc này mới từ từ trầm tĩnh lại. Tiếp lấy tiêu đội Tiêu Đầu trực tiếp tiến lên một bước chắp tay nói: "Nguyên lai là Dịch thiếu trang chủ, thật kính, tại hạ Trấn Uy Tiêu cục tổng Tiêu Đầu Lăng Thiên Bá, đa tạ Dịch thiếu trang chủ xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích." Dịch Kế Phong nghe tiếng có chút nhíu mày, lại là cảm giác Trấn Uy Tiêu cục cùng Lăng Thiên Bá hai cái danh tự liền cùng một chỗ có chút cảm giác quen thuộc. Tiếp lấy Dịch Kế Phong nghĩ đến cái gì, ánh mắt phủi một chút trước đó bị Lăng Thiên Bá bảo hộ ở sau lưng thiếu nữ, nhìn qua thiếu nữ đẹp đẽ không gì sánh được, tuổi còn nhỏ liền đã có thể xưng đẹp như tiên nữ tuyệt sắc khuôn mặt. Nguyên lai là bọn hắn a. Dịch Kế Phong trong lòng bình tĩnh. Trên thực tế, Trấn Uy Tiêu cục chính là thiếu niên Trương Tam Phong trong kịch bản xuất hiện một cái thế lực. Thế lực này bản thân cũng không có tồn tại gì cảm giác, trong kịch bản Trấn Uy Tiêu cục phụ trách gáp giải danh kiếm Sơn Trang thất lạc trấn trang danh kiếm một trong Huyền Vũ kiếm. Lại bởi vì Lăng Thiên Bá tự tiện làm chủ cùng Trương Quân Bảo đánh cược thất bại, thua ủy thác tiêu vật Huyền Vũ kiếm, cuối cùng Lăng Thiên Bá trực tiếp bị tức chết, Trấn Uy tiêu cục cũng bởi vậy đóng cửa. Bất quá cái này Trấn Uy trong tiêu cục lại ra hai cái để Dịch Kế Phong khắc sâu ấn tượng nhân vật. Một cái là về sau bái sư Trương Quân Bảo Trương Thúy Sơn, một cái khác chính là có thể xưng trong kịch đệ nhất tuyệt vẻ đẹp người Lăng Tuyết Nhạn. Lăng Tuyết Nhạn chính là Lăng Thiên Bá nữ nhi, nếu như Dịch Kế Phong không nhìn lầm, chính là mới vừa rồi bị Lăng Thiên Bá bảo hộ ở sau lưng tiểu nữ. Lăng Tuyết Nhạn bản thân so với võ công, càng ưa thích nghiên cứu y thuật, càng thêm một thân mỹ tâm tốt, hiểu rõ đại nghĩa. Trong kịch bản, mặc dù Lăng Tuyết Nhạn biết cha mình chết cùng Trương Quân Bảo thoát không khỏi liên quan, nhưng là nàng lại có thể làm rõ sai trái, cũng không có vì vậy oán trách Trương Quân Bảo. Tương phản, tại trong kịch bản Trương Quân Bảo mất trí nhớ gặp rủi ro thời điểm, nàng còn lo liệu lấy thầy thuốc nhân tâm tận lực trị liệu Trương Quân Bảo. Cũng bởi vậy, nàng cùng mất trí nhớ sau Trương Quân Bảo sinh ra một đoạn tình cảm. Chỉ là đáng tiếc, Trương Quân Bảo khôi phục ký ức đằng sau, đã sớm lòng có sở thuộc hắn, cũng không có lựa chọn cùng Lăng Tuyết Nhạn cùng một chỗ. Mà nhất làm cho Dịch Kế Phong cảm giác được bất mãn một chút, chính là tại kịch bản cuối cùng, biên kịch tùy ý an bài xuống, Lăng Tuyết Nhạn vô duyên vô cớ liền sai khiến cho lại xấu vừa nát Tống Viễn tiểu làm lão bà. Đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Trở lại chính đề, Dịch Kế Phong đang nghe Lăng Thiên Bá thuyết pháp đằng sau, khoát tay một cái nói, "Lăng tổng tiêu đầu làm gì nói lời cảm tạ, Trấn Uy tiêu cục vốn là vì danh kiếm sơn trang đưa thiệp mời mới có thể gặp nguy cơ, ta đụng phải ra tay giúp đỡ, vốn là hẳn là. Cũng trách ta danh kiếm sơn trang những năm này đóng cửa không ra quá mức sơ sót, thế mà ngay cả chỉ hạ chúng quanh xuất hiện loại này ác tặc cũng không biết, kém chút hại các ngươi." Lăng Thiên Bá nghe tiếng đội bằng nói, "Còn xin không nên tự trách, việc này không thể trách danh kiếm sơn trang. Dịch thiếu trang chủ có chỗ không biết, chúng ta tiêu cục quanh năm ở trùng quanh hành tẩu cũng chưa nghe nói qua nhóm này giặc cướp, theo ta đoán chừng, bọn hắn hẳn là gần nhất mới chỗ hắn lưu thoảng tới." Thì ra là thế, Lăng tổng tiêu đầu quả nhiên là kiến thức phong phú, nhãn lực bất phàm. Dịch Kế Phong nghe tiếng lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Dù sao theo hắn biết, nhà mình danh kiếm sơn trang mặc dù vắng cảnh, nhưng cũng còn giữ lại bộ phận lực lượng, làm sao lại ngay cả chỉ hạ phạm vi xuất hiện giặc cướp đều không có xuất thủ giải quyết. Nếu như chỉ là gần nhất mới lưu thoảng tới, cái kia ngược lại là nói còn nghe được. Đóng cửa không ra đằng sau tin tức thu hoạch trễ danh kiếm sơn trang khả năng còn không có thu đến tương quan tin tức. Lăng Thiên Bá nghe tiếng liền nói, chỗ nào, thiếu trang chủ mới thật sự là thiếu niên hào kiệt, rồng trong loài người a. Chương 40 điểm anh hùng tác dụng, giao hảo Lăng Tuyết Nhạn. Chương 40 điểm anh hùng tác dụng, giao hảo Lăng Tuyết Nhạn. Đằng sau Dịch Kế Phong cùng Lăng Thiên Bá lại là một phen khách sáo hàn huyên, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Quá trình bên trong, Dịch Kế Phong cũng biết, nguyên lai bây giờ Trấn Uy tiêu cục vẫn còn không có trong kịch bản như vậy thịnh vượng, chỉ là một cái tại Ngô Giang huyện khai trương không bao lâu tiểu tiêu cục. Trong tiêu cục, trừ Lăng Thiên Bá cha con, cũng liền dưới mắt tiêu đội bên trong 6 cái tiêu sư. Đây cũng là vì cái gì, đưa thiệp mời như thế một cái nhiệm vụ nhỏ, Lăng Thiên Bá sẽ đích thân dẫn đội áp tiêu, còn đem nữ nhi của mình cũng mang lên nguyên nhân. Lăng Thiên Bá thê tử mất sớm, cha con hai tướng theo là mệnh. Hai phe một phen nói chuyện với nhau qua đi. Lăng Thiên Bá biết được Dịch Kế Phong cũng là muốn trở về danh kiếm sơn trang, vừa bọn hắn cũng phải mang tiêu đội đi qua phục mệnh, kết toán tiêu ngân. Hắn liền chủ động đưa ra mời, để Dịch Kế Phong cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Cân nhắc đến còn lại lộ trình cũng không xa, mà lại sát thực cùng đường, Dịch Kế Phong liền cũng không có phản đối, trực tiếp đáp ứng. Mà lại dạng này cũng không cần Dịch Kế Phong chính mình đi đường, hắn được an bài cùng Lăng Tuyết Nhạn cùng một chỗ ngồi ở trong xe ngựa xuất phát. Trong đồn xe, Dịch Kế Phong cũng không có vừa lên đến liền vội vàng đi cùng mình thưởng thức mỹ nhân Lăng Tuyết Nhạn đáp lời, ngược lại đang dưới trướng đằng sau, trực tiếp nhắm mắt lại. Biểu hiện như vậy, rơi vào Lăng Tuyết Nhạn trong mắt, có điểm giống là Dịch Kế Phong hoàn toàn không muốn phản ứng chính mình ý tứ. Lăng Tuyết Nhạn nguyên bản có chút bị Dịch Kế Phong cái kia tuấn giật tướng mạo hấp dẫn ánh mắt, tăng thêm trước đó Dịch Kế Phong hiện ra thực lực cường đại cũng làm cho nàng tâm sinh khâm phục và hảo cảm. Không nói Lăng Tuyết Nhạn trực tiếp thích Dịch Kế Phong, chỉ nó bản thân cũng là có ôn hòa Kế Phong kết giao một phen tâm tư, còn muốn lấy sau khi lên xe tìm chủ đề ôn hòa Kế Phong tâm sự. Nhưng là bây giờ Dịch Kế Phong đi lên một bộ liền nhắm mắt dưỡng thần, vô tâm giao lưu bộ dáng, lại là ngược lại để Lăng Tuyết Nhạn sinh ra mấy phần không cam lòng. Hừ, bất quá chỉ là thực lực chút cao, rất đáng gờm a. Lăng Tuyết Nhạn trong lòng có chút tức giận nghĩ đến. Đây cũng là lòng dạ đàn bà chỗ mâu thuẫn, ngươi đi lên biểu thị thân cận đủ kiểu định loạn, người ta việc không đáng lo kính nhi viễn chi, ngươi đi lên biểu thị là nhạn, các nàng lại tâm sinh lời oán giận. Chỉ là lúc này Dịch Kế Phong nhưng căn bản không có chú ý tới Lăng Tuyết Nhạn tiểu tâm tư, hắn có chính sự phải xử lý. Lại là Dịch Kế Phong đang ngồi vào trong buồng xe đằng sau, trực tiếp liền lật ra trong đầu Võ Đạo Thiên Thư xem xét đứng lên. Tại Võ Đạo Thiên Thư Dịch Kế Phong thông tin cá nhân trên bảng, nguyên bản một mực trị số là không hiệp nghĩa cột, lúc này phía sau lại thêm ra một vài giá trị. Bây giờ Dịch Kế Phong điểm anh hùng trực tiếp biến thành 350 điểm. Mà những này điểm anh hùng, trên thực tế bắt đầu từ vừa rồi đám kia giặc cướp trên thân thu hoạch. Trước đó chính là bởi vì đã nhận ra, đánh giết đám kia giặc cướp có thể thu hoạch điểm anh hùng, Dịch Kế Phong mới không lưu tình chút nào đuổi tận giết tuyệt, bất luận người bị thương hay là muốn người chạy trốn đều không buông tha. Chân chính thu hoạch đến điểm anh hùng đằng sau, Võ Đạo Thiên Tư mới chính thức cho Dịch Kế Phong phản hồi điểm anh hùng tương quan tin tức. Đầu tiên là điểm anh hùng nơi phát ra. Chính như Dịch Kế Phong trước đó phỏng đoán, điểm anh hùng muốn thông qua hành hiệp trượng nghĩa thu hoạch, cụ thể tới nói chính là trừng ác dương thiện. Đầu tiên là trừng phạt ác, đơn giản tới nói chính là đánh giết những cái kia tội nghiệt đầy người ác nhân, tiếp theo là dương thiện, chính là đi cứu trợ dân chúng vô tội. Đại khái một cái mạng, tương đương với một chút điểm anh hùng. Trước đó chết tại Dịch Kế Phong trên tay tổng cộng 56 cái giặc cướp, bình quân mỗi cái đều có 5-6 cái nhân mạng nơi tay, bị Dịch Kế Phong đánh giết sau, để hắn tổng cộng thu được 350 điểm anh hùng. Sau đó liền liên quan tới điểm anh hùng công dụng. Điểm thứ nhất, điểm anh hùng có thể dùng tại chuyển hóa làm đối với công pháp lĩnh ngộ, một chút điểm anh hùng có thể chuyển hóa làm đối với công pháp một ngày lĩnh hội hiệu quả, vẹn vẹn đề cao lĩnh ngộ không trực tiếp tăng cao tu vi, không tăng trưởng công lực. Bây giờ 350 điểm anh hùng có thể chuyển hóa thành gần dịch kế phong chính mình thời gian 1 năm lĩnh hội hiệu quả. Điểm thứ hai, điểm anh hùng có thể dùng tại hối đoái các loại vàng bạc châu báu cùng thiên tài địa bảo. Hối đoái vàng bạc châu báu tỷ lệ đại khái một chút điểm anh hùng giá trị 10 lượng hoàng kim. Hối đoái thiên tài địa bảo lời nói, muốn dựa theo công hiệu quả tiêu hao giá trị điểm đều có khác biệt, lấy nhân sâm làm thí dụ lời nói, 10 điểm anh hùng có thể gia tăng nhân sâm 1 năm dược hiệu, hối đoái nhân sâm ngàn năm liền cần hơn vạn điểm anh hùng. Điểm thứ ba, điểm anh hùng còn có thể dùng cho triệu hoán tạo ra tử trung tôi tớ. Đồng thời có thể thông qua tiêu hao điểm anh hùng, đem năng lực bản thân cùng tri thức trực tiếp giao phó dịch kế phong triệu hoán đi ra tử trung tôi tớ, chỉ là giao phó năng lực cao nhất cũng so dịch kế phong bản thân năng lực đẳng cấp yếu nhược cấp 1. Cái này điểm anh hùng tác dụng cũng không nhỏ à, bất luận tăng lên thực lực bản thân hay là phát triển dưới trướng thế lực đều có chỗ cần dùng, mà từ điểm anh hùng trên thiết lập đến xem, võ đạo thiên thư bản thân hay là khuynh hướng chính nghĩa trận doanh. Dịch kế phong tra xét xong điểm anh hùng tương quan tin tức đằng sau, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đối với khối này dịch kế phong hay là cảm giác tương đối hài lòng, bao quát điểm anh hùng ám chỉ đi ra võ đạo thiên thư trận doanh khuynh hướng. Dịch kế phong bản thân mặc dù không phải cái gì đại công vô tư thánh mẫu, có tư tâm của mình, nhưng hắn cũng đồng dạng có bình thường tăng quan, có điểm mấu chốt của mình thủ vững. Tiếp lấy, dịch kế phong lúc này mới đem ý thức từ võ đạo thiên thư rời khỏi, mở hai mắt ra. Lúc này trong đồng xe, Lăng Tuyết Nhạn đã cầm một quyển sách lật xem. Chỉ là dịch kế phong chú ý tới, Lăng Tuyết Nhạn kỳ thật một mực phân bộ phận lực chú ý trên người mình. Tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, Lăng Tuyết Nhạn đã nhận ra ánh mắt nhắm lại bĩu môi, tiếp lấy có chút quay đầu nghiêng người hướng một phương khác, một bộ lãnh đạm bộ dáng. Dịch kế phong thấy thế, cũng đoán được Lăng Tuyết Nhạn mấy phần tâm tư. Tiếp lấy dịch kế phong nhẹ giọng mở miệng giải thích một câu, "Lăng cô nương, vừa rồi ta cố lấy điều tức công lực, ngược lại là nhất thời quên chào hỏi, lại là ta thất lễ." Lăng Tuyết Nhạn nghe tiếng cảm giác tựa hồ cũng có thể thông cảm được, lúc này mới trong lòng dừng lại, nhàn nhạt nói, "Thì ra là thế, thiếu trang chủ nói đùa, cái này nào tính cái gì thất lễ." Dịch kế phong thấy thế trực tiếp đem sự tình thiên thiên, tìm đề tài, "Ta nhìn Lăng cô nương thấy là y thư, hẳn là ngươi cũng tinh thông y thuật." "Cũng, chẳng lẽ thiếu trang chủ còn tinh thông y thuật a?" Lăng Tuyết Nhạn nghe tiếng ngược lại là tới mấy phần hứng thú, mở miệng hỏi thăm. Dịch kế phong khiêm tốn nói, ngược lại là không gọi được tinh thông, chỉ có thể nói hiểu sơ đi. Lăng Tuyết Nhạn nghe tiếng hai mắt tỏa sáng, thái độ trở nên nhiệt tình đứng lên, bắt đầu tìm dịch kế phong giao lưu y thuật tâm đắc. Chương 41 sau một tháng, danh kiếm sơn trang đám người hội tụ. Chương 41 sau một tháng, danh kiếm sơn trang đám người hội tụ. Dịch kế phong y thuật mặc dù không có cao nhân truyền thừa, chỉ là chính mình nghiên cứu phổ thông y thư mà thành, nhưng cũng bằng vào cường hãn tư chất tự học thành tài, có cảnh giới đại thành. Thân y không gọi được, nhưng ít ra cũng là một phương danh y trình độ, lại là so Lăng Tuyết Nhạn tài nghệ y thuật rõ ràng muốn cao minh được nhiều. Một phen trao đổi đến, đại bộ phận là dịch kế phong đang chỉ điểm Lăng Tuyết Nhạn, để Lăng Tuyết Nhạn rất có được. Điều này cũng làm cho Lăng Tuyết Nhạn không khỏi đối với dịch kế phong sinh ra sùng bái chi tình, hảo cảm tăng nhiều. Danh kiếm sơn trang, Trấn Uy Tiêu cục Tiêu đội đi thẳng tới danh kiếm sơn trang cửa ra vào dừng lại. Dịch thiếu trang chủ đã đến. Ở ngoài thùng xe Lăng Tiên Bá thanh âm truyền đến. Dịch kế phong nghe tiếng trả lời một câu, "Tốt, ta cái này xuống tới. Chúng ta cùng một chỗ xuống xe đi." Nửa câu sau lại là dịch kế phong đối với một bên Lăng Tuyết Nhạn nói. Lăng Tuyết Nhạn gật gật đầu, đi theo dịch kế phong cùng đi ra khỏi buồng xe, xuống xe ngựa. Lăng Thiên Bá mở miệng cười nói, "Dịch thiếu trang chủ, vậy chúng ta liền đi vào chung đi, vừa bọn ta cũng muốn đi tìm dịch lao trang chủ phục mệnh." "Thứ không gì không thể." Dịch kế phong gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy Lăng Thiên Bá quay đầu đối với tiêu đội những người khác nói, "Tuyết Nhạn, còn có các ngươi mấy cái, trước hết chờ ở bên ngoài lấy đi, ta ôn hòa thiếu trang chủ đi vào là được rồi, rất nhanh liền đi ra." Lăng Tuyết Nhạn đầu tiên là gật gật đầu đáp ứng, tiếp lấy lại bận bịu đối với dịch kế phong nói, "Dịch đại ca, y thuật của ngươi cao minh, Tuyết Nhạn muốn có cơ hội tiếp tục tìm ngươi học tập y thuật, không biết có thể hay không?" Trong buồng xe hai người một đường nói chuyện với nhau, quan hệ tiến nhanh, cũng thay đổi tin tức, Lăng Tuyết Nhạn bây giờ mới 14 tuổi, so dịch kế phong nhỏ hơn 1 tuổi, lẫn nhau xưng hô đã sửa lại. Dịch kế phong nghe tiếng trực tiếp điểm gật đầu nói, "Tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần ta trong trang, Tuyết Nhạn tùy thời có thể đến nay tìm ta, chỉ là một tháng sau ta liền chuẩn bị ra ngoài du lịch giang hồ, chờ ta trở lại đằng sau, ta sẽ phái người lại cáo chi ngươi." "Cứ quyết định như vậy đi, đa tạ dịch đại ca." Lăng Tuyết Nhạn nghe tiếng mừng rỡ trả lời. Đằng sau, dịch kế phong liền dẫn Lăng Thiên Bá cùng một chỗ nhập trong trang gặp Dịch Vân. Một tháng sau, lúc này danh kiếm sơn trang bên trong lại là răng đèn kết hoa, rất có vài phần không khí vui mừng, trong trang người đến người đi, so với ngày xưa muốn càng thêm náo nhiệt được nhiều. Đây là bởi vì hôm nay chính là danh kiếm sơn trang mời giang hồ đồng đạo đến đây chứng kiến dịch kế phong đi quan lễ thời gian. Danh kiếm đường bên ngoài phòng trên quảng trường bày đầy mấy chục ghế cái bàn, đại lượng chạy tới nhân sĩ giang hồ hoặc ngồi hoặc đứng, top năm top ba tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ. Bây giờ còn chưa khai tiệc, đồ ăn không lên, nhưng là trong bữa tiệc đã bày đầy các loại rượu ngon. Người trong võ lâm phần lớn là người thích rượu, cơ bản đều là bưng bát rượu uống thả cửa không ngừng, để danh kiếm sơn trang bên trong tràn đầy lấy say lòng người mùi rượu. Bất quá bất kỳ địa phương nào đều phân đủ loại khác biệt, dù là từ trước đến nay cho người ta thoải mái vô câu cảm giác giang hồ cũng giống như vậy. Tại bên ngoài phòng trên đất chống tụ tập nhân sĩ võ lâm, phần lớn là thế lực nhỏ xuất thân hoặc là thực lực bình thường giang hồ tán nhân. Chân chính đại biểu đại thế lực người cùng thực lực cao cường người thì là được an bài tại danh kiếm sơn trang chính sảnh danh kiếm đường bên trong nhập tọa. danh kiếm trong đường trước mắt vẫn còn là nhân số không nhiều. Trừ Dịch Vân mang theo Dịch Kế Phong tự mình tiếp khách bên ngoài, chỉ có 5 người, mà 5 người này phân biệt đại biểu hai thế lực lớn. Một cái chính là trước đó Dịch Kế Phong tự mình đi mời Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Hạo, Doãn Trọng cùng Doãn Thiên Kỳ ba người đều tới. Ngự Kiếm Sơn Trang bởi vì cùng Danh Kiếm Sơn Trang quan hệ phi phạm, tối hôm qua liền sớm vào ở Danh Kiếm Sơn Trang cũng không có coi trọng cái gì phô trường, phải chờ đợi áp trục ra sân. Thậm chí còn trực tiếp xung làm nửa cái chủ nhà, hôm nay ra mặt giúp đỡ Danh Kiếm Sơn Trang ứng phó quý khách. Hai người khác, nhưng cũng là lai lịch phi phạm, chính là trước đó một mực chưa từng giới thiệu đến Giang Nam Tam Gia Kiếm Trang cái cuối cùng Thần Kiếm Sơn Trang chi lai khách. Bây giờ Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ Tạ Vương Tôn cùng thiếu trang chủ Thần Kiếm Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Tạ Vương Tôn hai cha con trước đây không lâu đến, bây giờ Tạ Vương Tôn đang cùng Dịch Vân, Doãn Hạo, Doãn Trọng ba người hàn huyên khách sáo lấy. Dịch Kế Phong thì là cùng Doãn Thiên Kỳ hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nguyên bản, Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Kỳ cũng cố ý chào hỏi một bên ngồi một mình uống rượu Tạ Hiểu Phong. Bất quá Tạ Hiểu Phong lại biểu hiện có chút ngạo khí lãnh đạm, không thế nào nguyện ý cùng hai người giao lưu, Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Kỳ liền cũng chỉ có thể coi như thôi. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Tạ Hiểu Phong so với hai người còn lớn hơn mấy tuổi, bây giờ đã 20 tuổi. Mấy năm trước hắn liền đã đánh bại Hoa Sơn kiếm phái đệ nhất kiếm khách Du Long kiếm khách Hoa Thiếu Khôn, danh mãn giang hồ, chính là bây giờ trên giang hồ nổi danh kiếm đạo thiên tiêu. Tự nhiên hắn liền không chút nào để ý bây giờ cũng còn không có hành tẩu giang hồ Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Kỳ hai người. Không bao lâu, ngoài cửa hạ nhân cao giọng thông báo, nam cái bang phó bang chủ Hồng Thất Công mang theo tất cả trưởng lao đến. Dịch Kế Phong nghe tiếng cười cười, tiếp lấy chủ động cùng Doãn Thiên Kỳ cùng một chỗ đứng dậy xuất ngoại nên đón. Dịch Kế Phong trong lòng, đối với đến Hồng Thất Công cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Thế giới này cũng có cái bang, bất quá làm tổng hợp đông đảo võ hiệp tác phẩm thế giới, cái bang cũng bị chia làm Nam Bắc hai phái. Nam phái cái bang chủ yếu thế lực tại Tống Quốc, bây giờ bang chủ lại là Kiều Phong, Hồng Thất Công chỉ là phó bang chủ. Bất quá đây cũng không phải là Hồng Thất Công không đủ mạnh, nó bản thân cũng là trong giang hồ cường đại tông sư cấp nhân vật, chỉ là bởi vì không thích tục vụ, không có đi tranh đoạt chức bang chủ thôi. Không bao lâu, Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Kỳ liền dẫn Hồng Thất Công cầm đầu cái bang đám người tiến vào đại sảnh. Theo cái bang đến, đằng sau những thế lực lớn khác tựa như hẹn xong bình thường, bắt đầu liên tiếp không ngừng ra sân. Cô Tô Mộ Dung ra Mộ Dung Phục mang theo gia thần Đặng Bách Xuyên, công giá cản đến Giang Nam Hoa Giá Hoa như làm cho mang theo công tử Hoa đầy lâu đến. Đại Tống Thiếu Lâm đặt Ma Viện thủ tọa Huyền Nan đại sư phái võ đang trưởng lão một đạo nhân thẳng đến cuối cùng Đại Tống Thiếu Lâm cùng phái võ đang áp trục ra sân, các đại thế lực người đã tới đủ, tăng thêm trước đó tới trước Hành Sơn kiếm phái, Thái Hồ Quy Vân Trang, Thê Hà phái các loại nhị tam lưu thế lực cùng giang hồ tán nhân. Danh Kiếm Sơn Trang lần này mời tân khách cũng cơ bản tới đông đủ. Dịch Vân thấy thế cười đối với trong sảnh đám người mở miệng nói, thỉnh cầu chư vị tạm thời cùng lão phu rời bước đến bên ngoài phòng như thế nào? Đám người nghe tiếng cũng không có không cho mặt chủ nhân con ý tứ, nhao nhao đáp ứng. Tiếp lấy đám người liền do chủ nhà Dịch Vân dẫn đầu hướng bên ngoài phòng đi đến. Dịch Vân bước đi như bay tự hành đi ra, xuất hiện tại bên ngoài phòng đông đảo nhân sĩ võ lâm trước mặt. Lại là Dịch Vân trực tiếp lấy nhất trực quan hiện thực, hiện ra chính mình bây giờ hai chân đã khôi phục hoàn hảo, có thể hành động tự nhiên tình huống. Chương 42 Dịch Vân giải hoặc, Dịch Kế Phong khắc biện là chúc. Chương 42 Dịch Vân giải hoặc, Dịch Kế Phong khắc biện là chúc. Danh kiếm đường bên ngoài, mắt thấy nghe đồn đã hai chân tê liệt nhiều năm Dịch Vân, bây giờ chính mình bước đi như bay đi ra. Một đám mới vừa rồi bị mời vào bên trong đại sảnh người còn tốt chút, vừa rồi tại trong đại sảnh Dịch Vân mặc dù cố ý vẫn ngồi như vậy không có đứng dậy, nhưng cũng không có tận lực che lấp hai chân khôi phục sau dị trạng. Đám người này phần lớn là các đại thế lực tinh anh, kiến thức bất phàm, trước đó liền đã ẩn ẩn có suy đoán. Nhưng là ở đại sảnh bên ngoài, từ tiến vào Danh Kiếm Sơn Trang đằng sau, vẫn chưa từng gặp qua Dịch Vân diện nhân sĩ võ lâm liền hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư. Nhìn thấy một màn này nhao nhao lộ ra giật mình, kinh ngạc biểu lộ. Năm đó Dịch Vân làm Tống Quốc võ lâm đại biểu một trong, tiến đến nên chiến dị tộc cao thủ đây chính là đại sự. Tống Quốc võ lâm cơ bản mọi người đều biết. Nguyên bản năm đó Tống Quốc võ lâm không ít võ giả đều chuẩn bị tiến đến quan chiến. Bất quá Tiêu Diêu Vương lại đưa ra chính mình không tín nhiệm Trung Nguyên nhân sĩ võ lâm, lo lắng giao chiến thời điểm sẽ bị người an toán, yêu cầu tự mình quyết chiến, không phải vậy tình nguyện từ bỏ. Tống Quốc võ lâm nhân sĩ gặp hắn kiên trì, đành phải đáp ứng xuống. Lại không nghĩ rằng, Tiêu Diêu Vương là giáp tâm hại người, vừa ăn cướp vừa la làng, trên thực tế là chính hắn chuẩn bị vận dụng thủ đoạn hèn hạ để thủ thắng. Cuối cùng đại chiến kết quả, Đại Tống Thiếu Lâm Thánh Tăng võ công bị phế, Danh Kiếm Sơn Trang Dịch Vân hai chân tàn tật. Kết quả này nương theo quyết chiến chân tướng vừa ra, tức giận đến không ít đại tống nhân sĩ võ lâm nhao nhao giận dữ, hợp lực tiến đến vây quét Tiêu Diêu Vương. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Tiêu Diêu Vương chạy trốn. Đoạn công án này cũng cơ bản huyên náo mọi người đều biết. Giữa sân sẽ bị Danh Kiếm Sơn Trang mời tới rất nhiều nhân sĩ giang hồ, càng là hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Danh Kiếm Sơn Trang có giao tình vắng lai, đối với cái này càng là chi chi thập tượng. Rất nhanh, một người dáng dấp anh tuấn thanh niên nam tử chủ động đứng lên, thần sắc bên trong mang theo rõ ràng chờ mong. Chỉ gặp hắn đứng dậy đằng sau chắp tay nói ra, "Uy Vân Trang Lục Quan Anh bái kiến Dịch Lao Trang chủ." Người này chính là Thái Hồ Quy Vân Trang thiếu trang chủ Lục Quan Anh, Lục Thừa Phong chí tử. Lục Quan Anh bản thân mặc dù là quá hồ nước thủ lĩnh cướp biển lĩnh, nhưng là ở tại dẫn dắt phía dưới, quá hồ nước trộm nhiều cấp giật giàu tế bần sự tình. Nhiều lắm là bất mãn Triệu Tống triều đình đối với quan binh quan dưới thuyền tay, lại là không có ước hiếp bách tính việc ác, trong giang hồ cũng không tính được tà đạo, bởi vậy cũng cùng tọa lạc Thái Hồ bên bờ Danh Kiếm Sơn Trang có mấy phần giao tình. Nguyên lai là Lục thiếu trang chủ, nhiều năm không thấy lệ tôn, không biết còn mạnh khỏe. Dịch Vân cười gật gật đầu đáp lại. Lục Quan Anh tiếp tục nói, gia phụ mạnh khỏe, làm phiền dịch lao trang chủ quan tâm chỉ là tiểu tử một mực nhớ nhung gia phụ tật chân, bây giờ gặp lao trang chủ hai chân khôi phục, mạo muội ngẫm lại lao trang chủ cầu cái biện pháp. Lục Quan Anh sở dĩ nhịn không được cái thứ nhất đứng dậy nói chuyện, chính là Lục Thừa Phong năm đó bị Hoàng Dược Sư giận chó đánh mèo đuổi ra đào hoa đảo thời điểm cắt đứt hai chân. Dịch Vân nghe tiếng, thần sắc giả bộ như có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, Lục thiếu trang chủ sở cầu lao phu vốn không ứng cự tuyệt, đáng tiếc lao phu hai chân có thể khôi phục, lại là năm cũ một vị bạn cũ phí hết tâm tư tương lai tìm thấy một phần kỳ dược trợ giúp, bây giờ thuốc kia dùng, lại là không giúp được lệnh tôn. Dịch Vân trực tiếp dùng trước thương lượng xong lấy cớ, từ chối việc này. Quyết định này đổi Dịch Kế Phong đến cũng là một dạng. Phổ thông giúp một tay người khác không có gì, nhưng là đầu tiên loại thần dược này, mỗi một khỏa cơ bản đều tương đương với một cái mạng khác, vô cùng chân quý. Lại thế nào hảo tâm cũng không thể là vì một cái giao tình người phổ thông làm dụng. Lục Quan Anh nghe tiếng lập tức cũng chỉ có thể thất vọng coi như thôi, bất đắc dĩ ngồi xuống lần nữa. Tiếp lấy Dịch Vân lúc này mới chính thức cáo chi chính mình bây giờ tình huống, chính như chư vị vừa rồi nghe thấy, lão phu mời thiền chi hạnh, thu hoạch được kỳ dược tương trợ, hai chân có thể phục hồi như cũ. Càng bởi vì giải khai khúc mắc, võ nghệ may mắn tiến thêm một bước. Những năm này nhận được giang hồ đồng đạo phí sức, lần này mời chư vị đồng đạo đến đây, hơi chuẩn bị thực rượu, cũng là vì làm sơ đáp tạ. Giữa sân một người nghe hỏi kinh hô, tiến thêm một bước. Hẳn là Dịch lao trang chủ đã đột phá võ đạo ngưng đan. Dịch Vân cười không nói, không có phản bác, nhưng là ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Lập tức giữa sân bầu không khí trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Dịch lao trang chủ khách khí, chúc mừng Dịch lao trang chủ thần công đại thành. Dịch lao trang chủ thiện hữu thiện báo a. Giữa sân đám người thấy thế rốt cuộc thận trọng không được, cũng nao nao mở miệng cấp chúc mừng. Võ đạo tông sư cao thủ, đối với bình thường nhân sĩ võ lâm tới nói đã là khó lường đại lão, thuộc về các phương đại thế lực mặt bài nhân vật. Võ đạo ngưng đan đại tông sư cường giả, càng là khó gặp, bình thường nhân sĩ giang hồ cơ bản chỉ nghe nói qua chưa thấy qua, vận khí không tốt cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một cái. Bây giờ bỗng nhiên ở trước mắt xuất hiện một cái, đám người tự nhiên khó mà lại bình tĩnh. Dịch Vân thấy thế cũng cười chắp tay từng cái đáp lễ. Ngay tại giữa sân bầu không khí có chút nhiệt liệt thời khắc, tình huống chợt phát sinh. Danh kiếm đường hậu phương bỗng nhiên bay ra một bóng người, để đám người thấy thế kinh hãi. Nguyên bản, có người lấy khinh công bay vọt một tòa phong ốc, đối với ở đây nhân sĩ võ lâm tới nói cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng là, nếu như trong tay người này còn nâng cùng nhau xem lấy tối thiểu hơn ngàn cân nặng to lớn bia đá cái kia lại không giống với lúc trước. Bực này khinh công biểu hiện ra ngoài, đơn giản kinh thế hai tục. Người này chính là chẳng biết lúc nào từ danh kiếm đường biến mất Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong rời đi danh kiếm đường sau, vây quanh hậu viện, bằng vào ngoại công khổ luyện thành một thân cường đại lực đạo, nâng lên đã sớm chuẩn bị xong chống không bia đá. Đợi đến nhìn lên cơ không sai biệt lắm, Dịch Kế Phong lúc này mới triển lộ vô song khinh công ra sân. Từ danh kiếm nhà chính nhảy lùi lại ra đằng sau, Dịch Kế Phong thân hình không ngừng, nhẹ nhàng tiếp tục bay về phía trước ra mấy chục mét, một chút phóng qua đám người chỗ quảng trường. Sau đó mới rơi vào biên giới quảng trường cố ý lưu tốt trên đất trống. Tiếp lấy Dịch Kế Phong trực tiếp đem tấm bia đá lớn buông xuống. Quanh một tiếng vang trầm, mặt đất có chút rung động. Cái này khiến nguyên bản một chút còn muốn lấy, Dịch Kế Phong là làm bộ, bia đá còn lâu mới có được nhìn xem nặng như vậy người, cũng không thể không tin. Trong lúc nhất thời giữa sân đám người nghị luận ầm ĩ, ồn ào không thôi. Tốt tuấn kinh công. Huyền Nan đại sư không khỏi cảm thán. Một bên Hồng Thất công đi theo nói, một tay có thể nắm nặng ngàn cân địa, ngoại công cổ luyện tạo nghệ liền đã không tầm thường, nhưng mấu chốt là khinh công này, lão khiếu hóa đơn giản chưa từng nghe thấy. Mà đổi thành một bên, Dịch Kế Phong động tác vẫn như cũ không ngừng. Vung xuống bia đá đằng sau, Dịch Kế Phong trực tiếp thối lui mấy bước, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp lấy kiếm khí lăng không bay múa, rơi vào trên tấm bia đá mảnh đá bay tán loạn, rất nhanh khắc ra hai hàng chữ lớn. Lại là một bộ câu đối, hạt thọ tùng linh dưa cải, hạnh huyền phong hỏa phẩm càng rõ ràng. Dịch Kế Phong khắc xong chữ đằng sau, lúc này mới hài lòng thu kiếm vào vỏ. Sau đó hắn quay người đối với Dịch Vân chắp tay nói ra, gia gia bệnh cũ khôi phục, võ công tiến nhanh, tôn nhi Dịch Kế Phong bất tài, đành phải lấy bi văn này câu đối chúc mừng, hơi tỏ tâm ý, chúc gia gia thọ bị Nam Sơn, khỏe mạnh tương tại. Giữa sân mọi người nhất thời ầm vang gọi tốt. Chương 43 mộ dung phục ý, thế lực ở giữa mâu thuẫn. Chương 43 mộ dung phục ý, thế lực ở giữa mâu thuẫn. Lúc này không khỏi đám người không gọi tốt. Thực sự cũng là vừa rồi Dịch Kế Phong biểu hiện sát thực sáng chói. Chư hạ văn hóa bên trong, nặng nhất hiếu đạo, chỉ là Dịch Kế Phong hiếu thuận gia Dịch Vân điểm này, mặc kệ nhìn thấy đám người thực tế nghĩ như thế nào, cũng đều nên gọi tốt. Bất quá điểm này bản thân cũng không tính là gì, dù sao Dịch Kế Phong cũng không phải thật làm ra cái gì cảm thiên động địa đại hiếu đi. Càng mấu chốt hay là Dịch Kế Phong ở trong quá trình này bày ra phi phàm bản sự. Chính như Hồng Thất Công đánh giá, chỉ là một tay kéo nặng ngàn cân bia điểm này bày ra ngoại công khổ luyện liền đã có chút không tầm thường. Mà càng làm cho đám người rung động, hay là Dịch Kế Phong triển lộ ra vô song khinh công. Mang theo ngàn cân chi trọng, còn có thể nhảy lên mấy chục mét, thậm chí nhìn qua còn rất có dư lực, bực này khinh công đơn giản hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Người trước mọi người ở đây cũng không ít có thể làm đến, thậm chí làm được tốt hơn. Nhưng là người sau, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, đều không có người nghe nói có người thứ hai có thể làm đến. Trừ cái đó ra, Dịch Kế Phong lấy kiếm khí khắc chữ về điểm này cũng cực kỳ để cho người ta ca ngợi. Chỉ là kiếm khí khắc chữ còn tốt, càng mấu chốt là nhìn trên tấm bia đá văn tự, cố đều bút họa chỉnh tề không gì sánh được, sâu cạn thống nhất, không có nửa phần dư thừa vết rách cùng mảy may tì vết. Dịch Kế Phong có thể lấy kiếm chọc tức một chút ra thành khắc ra như thế một bức chữ, hoàn toàn thể hiện ra Dịch Kế Phong đối với kiếm khí lực đạo tuyệt đối không chế. Thấy mầm biết ơi, có thể suy đoán ra Dịch Kế Phong kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối không phải tầm thường. Liền ngay cả nguyên bản ngạo khí lãnh đạm Tạ Hiểu Phong cũng không khỏi đến ghé mắt. Ngược lại là nhìn lầm, không nghĩ tới Dịch thiếu trang chủ kiếm đạo tạo nghệ dĩ nhiên như thế bất phàm. Lại là Tạ Hiểu Phong cũng không nhịn được trực tiếp mở miệng tán thưởng, thừa nhận chính mình trước kia nhìn sai rồi. Từ khi Tạ Hiểu Phong xuất đạo đến nay, quét ngang trong giang hồ vô số kiếm khách, bị giang hồ cộng tôn là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất kiếm đạo thiên tiêu, tự nhiên cũng dưỡng thành hắn ngạo khí. Tạ Hiểu Phong bây giờ trong lòng, trừ giải rác mấy người có thể nhập hắn chi nhãn, đối với người cùng thế hệ trên cơ bản là không nhìn, đối tiêu trên cơ bản đều là thế hệ trước cường đại kiếm khách. Nhưng là bây giờ Tạ Hiểu Phong cũng không thể không thừa nhận, Dịch Kế Phong cái này so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi người, tuyệt đối có tư cách trở thành đối thủ của mình. Đúng lúc này, từ trước đến nay có quân tử phong thái Doãn Hạo lại là mở miệng nói, "Chư tốt, không nghĩ tới Dịch Hiền chất chẳng những võ nghệ phi phàm, thư pháp chi đạo cũng là rất có thành tích, văn võ song toàn, khó lường." Đám người nghe tiếng, không ít am hiểu thư pháp người cẩn thận xem xét sau, cũng không khỏi đến gật đầu tán thưởng. Dịch Kế Phong tạp học phương diện, thư pháp một đạo cũng đến cảnh giới tiểu thành, như vậy cảnh giới kỳ thật đã 10 phần khó lường. Nếu như tinh thông cảnh giới, cần người bình thường khổ luyện nghiên cứu 10 năm chi công lời nói, cảnh giới tiểu thành không có nhất định thiên phú đồng dạng người đó là cả một đời cũng khó có thể thành tựu. Trong lúc nhất thời, giữa sân đám người đối với Dịch Kế Phong tán thưởng cũng càng là nhiệt liệt. Chỉ là, tại đông đảo nhân sĩ võ lâm cùng kêu lên tán dương Dịch Kế Phong thời điểm, lại có một người nhìn về phía Dịch Kế Phong ánh mắt cực kỳ bất thiện. Người này là một cái nhìn xem tuổi chừng 27-28 tuổi, dung mạo tuấn lãng công tử ca. Người này thanh danh cũng là không nhỏ, chính là cô Tô Mộ Dung gia Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đối với Dịch Kế Phong bất mãn cũng là có nguyên nhân. Thế giới này Tống Quốc Võ Lâm cũng có Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung mà nói, nhìn như đem Tiểu Phong cùng Mộ Dung Phục đặt song song. Nhưng là trên thực tế, tại đại đa số người giang hồ trong lòng, cùng Tiểu Phong nổi danh trên thực tế là toàn bộ cô Tô Mộ Dung gia, mà không phải đơn thuần Mộ Dung Phục người này. Chủ yếu một chút chính là, Mộ Dung Phục bây giờ thực lực vẫn không có chân chính đột phá thiên nhân cảnh tông sư, chỉ là nửa bước tông sư cảnh, cảnh giới không bằng Tiểu Phong cao. Bởi vậy cô Tô Mộ Dung tại Mộ Dung Bát sau khi giả chết, mặc dù trên danh nghĩa vẫn như cũng là trên giang hồ nhất lưu thế lực, nhưng là không có chân chính tông sư cao thủ cũng bất quá là mượn dĩ vãng uy thế cùng danh vọng dáng chống đỡ thôi. Điểm ấy khác biệt, tại danh kiếm sơn trang lần này đại yến số ghế an bài bên trên cũng có thể hiện. Mộ Dung Phục mặc dù cũng bị mời tiến vào danh kiếm đường chính sảnh, nhưng lại không có leo lên bàn chính. Trên bàn chính ngồi trừ Dịch Vân bên ngoài, đều là các đại thế lực tông sư cấp nhân vật, Mộ Dung Phục chỉ được an bài tại lệnh trên bàn. Cái này để từ trước đến nay tự cao tự đại Mộ Dung Phục, có chút không chịu nổi. Mộ Dung Phục vốn là cảm thấy mình bị danh kiếm sơn trang xem thường cùng chậm trễ, mà hết lần này tới lần khác hắn bây giờ vẫn còn muốn trơ mắt nhìn xem Dịch Kế Phong cái này danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ biểu hiện ra thủ đoạn, thu hoạch danh vọng. Vì phục quốc Mộ Dung Phục từ trước đến nay ưa thích tại cái khác nhân sĩ võ lâm trước mặt soát danh vọng, cũng đã quen chính mình trở thành đám người tiêu điểm. Bây giờ lại nhìn Dịch Kế Phong dẫn tới đám người cùng tán thưởng, cái này liền để Mộ Dung Phục không khỏi ở trong lòng sống lại ra mấy phần ghen tị cảm xúc. Chỉ là Mộ Dung Phục tiểu tâm tư, đám người lại đều không có chú ý tới. Lúc này Dịch Vân đã đem Dịch Kế Phong hô về bên cạnh mình, tiếp lấy mới mở miệng nói ra thật xấu hổ, trước đây ít năm lão phu bởi vì tật chân hành động bất tiện, tăng thêm tôn nhi tuổi còn nhỏ, danh kiếm sơn trang chỉ có thể đóng cửa không ra. Tiếp lấy Dịch Vân hơi dừng lại một chút mới nói tiếp, bây giờ đang gặp lão phu hai chân khôi phục, tôn nhi cũng trưởng thành, võ công có chút thành tựu, coi là tôn nhi lễ đội mũ danh nghĩa mời chư vị thông đạo, một phương diện vì chứng kiến, một phương diện cũng là nhờ vào đó thông cáo danh kiếm sơn trang tái xuất giang hồ. Dịch Vân vừa dứt lời, một bên Mộ Dung Phục lại là lập tức chau mày, trong lòng đối với danh kiếm sơn trang địch ý càng thêm kịch liệt mấy phần. Cô Tô Mộ Dung gia hoạch tâm thế lực chủ yếu tại đồng dạng tọa lạc ở Thái Hồ bên bờ Cô Tô thành bên trong. Cô Tô thành bản thân khoảng cách Ngô Giang huyện không xa, chỉ ở Ngô Giang huyện mặt phía bắc cách đó không xa. Nói thật lên, danh kiếm sơn trang cùng Cô Tô Mộ Dung gia cũng có thể nói là hàng xóm. Nhưng là không giống với danh kiếm sơn trang cùng Ngự kiếm sơn trang lẫn nhau giao hảo, Cô Tô Mộ Dung nhà hòa thuận danh kiếm sơn trang quan hệ lại là bình thường, thậm chí ẩn ẩn có lợi ích tranh chấp. Đây là bởi vì danh kiếm sơn trang những năm này từ bỏ lợi ích, vừa vận tuyệt đại bộ phận bị Cô Tô Mộ Dung gia thừa cơ chiếm cứ. Bây giờ danh kiếm sơn trang tái xuất giang hồ, khẳng định phải cầm lại nguyên bản lợi ích, tự nhiên là muốn cùng Cô Tô Mộ Dung gia đối đầu. Mộ Dung Phục biết được điểm ấy đằng sau, tự nhiên đối với nó địch ý tăng nhiều. Chương 44 Mộ Dung Phục tâm tư, mượn cớ rèm pha Dịch Vân giận. Chương 44 Mộ Dung Phục tâm tư, mượn cớ rèm pha Dịch Vân giận. Trước đó đề cập tới, cái này võ đạo vi tôn, trong giang hồ các đại thế lực riêng phần mình đều chiếm cứ khổng lồ lợi ích mạng lưới. Giống như là danh kiếm sơn trang, trừ là hạch tâm phạm vi thế lực Ngô Giang huyện người thống trị thực sự, giữ lại trong đó thu thuế cùng kinh doanh lệ thuộc trực tiếp danh nghĩa đồng ruộng, cửa hàng bên ngoài. Ở tại còn chưa suy sụp trước đó, còn có giữ gìn thương lộ rút ra thương đội lợi nhuận chia, thống soái các phương thế lực nhỏ tiếp nhận nó yêu kính, giảng dạy phú thương hào môn tử đệ tập võ kiếm lấy học phí các loại phương lợi ích. Trên cơ bản thế giới này trong giang hồ thế lực khắp nơi đều là như thế kinh doanh tự thân, thu hoạch tài phú tài nguyên để mà cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Chỉ là tại danh kiếm sơn trang đóng cửa không ra đằng sau, phía sau những lích lợi này cũng chỉ có thể từ bỏ. Làm hàng xóm Cô Tô Mộ Dung người sử dụng cho tới nay phục quốc giá vọng, đối với những lích lợi này so với bình thường giang hồ thế lực càng thêm coi trọng. Nó phía trước chút năm cũng không chút nào cố kỵ tướng ăn điên cuồng ngầm chiếm danh kiếm sơn trang từ bỏ lợi ích. Bây giờ danh kiếm sơn trang tái xuất giang hồ, Mộ Dung Phục cũng không muốn tùy tiện buông tay bộ phận này lợi ích. Dù là biết rõ, bây giờ danh kiếm sơn trang bên trong có một cái trực tiếp bày ở bên ngoài đại tông sư Dịch Vân tọa chấn, nó cũng vẫn như cũ không muốn nhận rõ hiện thực. Trung quy là thấy lợi tối mắt, trên thế giới thanh tỉnh người lý trí chỉ là số ít. Mà nhìn Mộ Dung Phục nguyên bản trong kịch bản hành động, hắn cũng xác thực không gọi được cái gì có đầu não, có cách cục trí giả. Không được, phải nghĩ biện pháp đả kích một chút danh kiếm sơn trang khí diễm mới được. Mộ Dung Phục trong lòng trực tiếp liền có quyết định. Tiếp lấy Mộ Dung Phục ánh mắt đầu tiên là đảo qua Dịch Vân, biểu lộ kiên kỵ, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở vừa rồi đại xuất danh tiếng Dịch Kế Phong trên thân, ánh mắt hơi sáng. Lại là Mộ Dung Phục đã hạ quyết tâm, cầm Dịch Kế Phong lập uy. Muốn nhờ vào đó trấn nhiếp danh kiếm sơn trang, để cho danh kiếm sơn trang không dám sinh ra tìm hắn đòi lại nguyên bản lợi ích suy nghĩ. Về phần Dịch Vân tồn tại, Mộ Dung Phục chỉ là lừa mình dối người nghĩ đến, Dịch Vân làm lao tiền bối chỉ cần ngôn ngữ ép buộc vài câu, liền có thể để nó không thể xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ là Mộ Dung Phục cũng không muốn, hắn bây giờ tuổi gần 30, so với Dịch Kế Phong lớn một vòng có thừa. Hắn đối với Dịch Kế Phong xuất thủ bản thân liền là lấy lớn hiếp nhỏ, vẫn còn vọng tưởng đối phương sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Tiếp lấy Mộ Dung Phục chính mình tiến lên một bước mở miệng nói, tại hạ có một lời muốn nói, không biết Dịch lao trang chủ có thể dung vãn bối nói ra kiến giải về. Dịch Vân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu một cái nói, từ không gì không thể, Nam Mộ Dung cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tuấn kiệt, lao hủ cũng nghĩ cùng các hạ giao lưu một phen, nghe một chút các hạ nhận thức chính xác. Dịch Vân trực tiếp phía Nam Mộ Dung đại chỉ Mộ Dung Phục, đã là ẩn ẩn thổi phồng hắn thái độ được xưng tụng vô cùng tốt. Mọi người tại đây thấy thế cũng nhao nhao an tính lại, muốn nghe xem Mộ Dung Phục đột nhiên mở miệng là có ý gì. Mộ Dung Phục nhưng như cũng chỉ là dựa theo vốn là muốn pháp nói ra, ta nhìn Dịch lao trang chủ ý nghĩ, là muốn cho thiếu trang chủ lễ đội mũ đằng sau, có thể chính thức đại biểu danh kiếm sơn trang hành tẩu giang hồ, không sai đi. Dịch Vân trực tiếp điểm gật đầu, không sai, Mộ Dung công tử nói tới chính là lao hủ tâm ý. Mộ Dung Phục lúc này thay đổi một bộ cảm khái vạn phần thần sắc nói thật lên, kinh nghiệm của ta ôn hòa thiếu trang chủ không sai biệt lắm, cũng là từ nhỏ mất đi song thân, đành phải sớm tự lập lo liệu gia nghiệp, bởi vậy biết được Dịch lao trang chủ tâm ý không khỏi hơi xúc động. Dịch Vân nghe tiếng trực tiếp đáp, Mộ Dung công tử có ý nghĩ gì cứ nói thẳng. Mộ Dung Phục gật gật đầu nói tiếp, ta làm muốn, tuy nói Dịch lao trang chủ nói thiếu trang chủ võ nghệ tiểu thành, mong con hơn người có thể lý giải Mộ Dung Phục nói được cái này. Dịch Vân, Dịch Kế Phong còn có một số cùng danh kiếm sơn trang thực tình giáo hảo người biểu lộ cũng có chút thay đổi. Mộ Dung Phục ý tứ rõ ràng nói là Dịch Vân tại cho mình cháu trai bệ đứng thổi phồng, âm thầm rèm pha Dịch Kế Phong thực lực. Chỉ là Mộ Dung Phục nhưng như cũng một bộ vì Dịch Kế Phong tốt bộ dáng mở miệng nói, ta tin tưởng Dịch thiếu trang chủ thực lực, khẳng định là người đồng lứa ít có, nhưng là ta cũng nghe Dịch thiếu trang chủ bây giờ niên kỷ cũng bất quá 15 tuổi. Mộ Dung Phục trước tiên nói Dịch Kế Phong thực lực tại người đồng lứa bên trong không sai, nhìn như thổi phồng, phía sau lại cường điệu Dịch Kế Phong chỉ có 15 tuổi. Rõ ràng Mộ Dung Phục là lại đang rèm pha Dịch Kế Phong, nói Dịch Kế Phong thực lực chỉ là tiểu hài tử tiêu chuẩn. Lời này cố ý rèm pha cùng địch ý thái độ đã hết sức rõ ràng, Dịch Vân ôn hòa kế nghe phong thanh âm thanh không khỏi sắc mặt biến lạnh. Nhưng là Mộ Dung Phục nhưng vẫn như cũ không thèm để ý chút nào nói tiếp. Ta cũng chỉ là lo lắng Dịch thiếu trang chủ tuổi nhỏ không chi huyện, kinh nghiệm không đủ, không có ác ý gì, dứt khoát Dịch thiếu trang chủ còn có Dịch lao trang chủ là dựa vào, có thể lại bảo vệ một đoạn thời gian, miễn cho gặp được cái gì không đành lòng nói sự tình. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Phục đã ẩn ẩn có nguyện rủa Dịch Kế Phong ý tứ. Lập tức liền để Dịch Vân ôn hòa kế do trực tiếp sắc mặt rẽ run, trong mắt hiện hiện hàn ý Mộ Dung Phục những lời này xuống tới, các loại trướng mắt Dịch Kế Phong, rẻ pha, nguyện rủa thay nhau lấy đến. Để cho tới nay đều lấy cháu trai Dịch Kế Phong làm ngạo, Dịch Vân lại chỗ nào chịu được. Hừ. Chỉ nghe Dịch Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lợi kiếm đâm về Mộ Dung Phục. Lúc này Dịch Vân đã trực tiếp kích phát chính mình đột phá đại tông sư đằng sau cường giả khí thế, hướng phía Mộ Dung Phục gáp mạnh tới. Mộ Dung Phục trong lúc nhất thời cũng là trong lòng phát lạnh, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy bảy trôi vô thượng bảo kiếm đồng loạt hướng phía chính mình chém tới với tượng. Mộ Dung Phục nhìn thấy với tượng, chính là Dịch Vân lấy tự thân lĩnh nộ kiếm y hóa thành tinh thần công kích. Đáng nhắc tới một chút, từ Mộ Dung Phục nhìn thấy trong huyễn tượng có thể nhìn ra, bây giờ Dịch Vân trên thực tế đối với danh kiếm bát thức cũng không có tu luyện tới viên mãn. Dịch Vân bây giờ đối với danh kiếm bát thức môn tuyệt học này, bây giờ cũng chỉ lĩnh nộ ẩn chứa trong đó 7 loại kiếm ý, cuối cùng cũng là mạnh nhất lưu ly kiếm kiếm ý còn chưa lĩnh nộ. Phía trước đề cập tới, danh kiếm bát thức tu luyện viên mãn, trả lại kiếm tâm quyết cô đọng vô thượng kiếm tâm, vậy liền đại tông sư có hy vọng. Nhưng thật ra là chỉ đến trình độ này kiếm tâm quyết đột phá võ đạo ngưng đan bình cảnh liền không lớn đơn thuần khổ tu liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Cũng không phải là nhất định phải đem danh kiếm bát thức tu luyện viên mãn mới có thể sử dụng kiếm tâm quyết đột phá, chỉ là đột phá độ khó càng lớn mà thôi. Đây cũng là vì cái gì năm đó Dịch Vân nguyện ý ra mặt đối chiến Tiêu Diêu Vương nguyên nhân. Chương 45 Dịch Kế Phong khiêu chiến, quyết đấu Mộ Dung Phục. Chương 45 Dịch Kế Phong khiêu chiến, quyết đấu Mộ Dung Phục. Dịch Vân tư chất khó mà đem danh kiếm bát thức tu luyện viên mãn, từ đó trả lại kiếm tâm quyết công pháp đẳng cấp tăng lên. Bởi vậy nếu như hắn muốn đơn thuần dựa vào khổ tu đột phá bình cảnh 10 phần khó khăn, năm đó mới nghĩ đến muốn nhờ cùng đồng cấp cao thủ Tiêu Diêu Vương giao chiến, tiến hành đột phá. Dứt khoát bây giờ Dịch Vân dưới cơ duyên xảo hợp cũng đã thành công đột phá. Tương lai bằng vào đại tông sư cảnh giới mạnh như thác đổ phía dưới, muốn lĩnh ngộ nổi danh kiếm bắt thức cuối cùng một môn kiếm ý ngược lại là sẽ dễ dàng không ít. Trở lại chính đề, Mộ Dung Phục trực diện Dịch Vân đại tông sư chi uy. Trong lúc nhất thời cũng là không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản tự xưng là chính mình là nửa bước tông sư, chiến lực nhưng so sánh tông sư cao thủ, so với đại tông sư cũng kém không có bao nhiêu. Mộ Dung Phục lúc này rốt cuộc biết chính mình sai. Đại tông sư cùng nửa bước tông sư ở giữa chênh lệch, còn xa hơn siêu tưởng tượng của hắn. Đáng chết, làm sao không có khả năng động. Mộ Dung Phục ở trong lòng không cam lòng hò hét không thôi, nhưng là trong hiện thực hắn lại ngay cả há miệng cầu xin tha thứ đều làm không được. Mắt thấy Mộ Dung Phục tại Dịch Vân toàn lực mà phát, cố ý nhằm vào đại tông sư khí thế áp bách dưới, sắp chống đỡ không nổi, còn kém trực tiếp sụp đổ quỳ xuống. Một bên các đại thế lực Huyền An, Hồng Thất Công, Doãn Hạ bọn người cố đều thờ ơ lạnh nhạt, không có mở miệng nói cái gì. Mộ Dung Phục trước đó nhằm vào Dịch Kế Phong thái độ quá mức rõ ràng, đại tông sư chi uy không thể khinh phạm, ngay trước Dịch Vân mặt như thế khiêu khích, ngoại nhân xem ra hắn đây chính là đáng đời. Vừa bọn đám người cũng thừa dịp trước mắt một màn này, xác nhận Dịch Vân thật đột phá thành tiểu đại tông sư sự thật này. Mộ Dung Phục tự ngạo sát thực không phải là không có đạo lý, nó mặc dù chỉ là nửa bước tông sư, nhưng là bằng vào tuyệt học gia truyền đấu chuyển tinh di huyền diệu, sát thực có thể cùng bình thường tông sư cao thủ cùng nhau. Có thể nhẹ nhõm lấy khí thế chân áp Mộ Dung Phục, Dịch Vân là đại tông sư không thể nghi ngờ. Nhưng là một bên đi theo Mộ Dung Phục cùng một chỗ tới hai đại gia thần Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Cản cũng có chút sốt ruột, mắt thấy tình huống như vậy cơ hồ nhịn không được muốn động thủ. Đúng lúc này, Dịch Kế Phong tiến lên một bước mở miệng nói, "Gia gia, vị này Mộ Dung công tử đã có ý chỉ điểm ta, không bằng liền giao cho ta xử lý như thế nào?" Dịch Vân nghe tiếng có chút suy tư một chút nhẹ gật đầu, tiếp lấy thu lại khí thế. Mộ Dung Phục lập tức như chút được gánh nặng, ôm ngực không ngừng thở mạnh, cả người có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Dịch Kế Phong cười cười tiến lên mở miệng nói, "Mộ Dung công tử, vừa rồi lời nói ta cũng tràn đầy đồng cảm, nếu là thực lực không đủ cưỡng ép xông xáo giang hồ, chỉ sợ nguy cơ trùng trùng, bởi vậy Kế Phong có cái yêu cầu quá đáng." Mộ Dung Phục thật vất vả chậm qua khí, thần sắc có chút nghiến răng nghiến lợi nói, "Cứ nói đừng ngại." Dịch Kế Phong giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, "Chính như Mộ Dung công tử nói tới, hai chúng ta đi qua kinh lịch có chút tương tự, tính cả đến ta xưng hô kia ngươi một tiếng tiền bối, ta đang muốn xin mời Mộ Dung tiền bối ngươi vui lòng chỉ giáo, kiểm nghiệm thực lực mình. Đã ngươi dèm pha ta nói ta không được, vậy liền đánh một trận là được. Đánh một trận đằng sau ai cao ai thấp tự nhiên liếc qua thấy ngay." Dịch Kế Phong tính cách bề ngoài nhìn như ôn hòa, bên trong kỳ thực ngạo khí. Mộ Dung Phục muốn giẫm chính mình, Dịch Kế Phong tự nhiên muốn giẫm trở về, muốn trực tiếp giẫm lên hắn thượng vị. Mộ Dung Phục nghe tiếng ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh, đã minh bạch Dịch Kế Phong chuẩn bị giẫm lên hắn làm hòn đá kê chân tâm tư. Đối với cái này Mộ Dung Phục trực tiếp gật đầu đáp ứng, "Đã ngươi cố ý, vậy ta chỉ điểm ngươi một phen cũng là có thể." Vừa mới nói xong, Dịch Kế Phong ôn nhuận ánh mắt cùng Mộ Dung Phục ánh mắt bén nhọn, bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường nhịn. Rất nhanh, Danh Kiếm Sơn Trang hạ nhân tới đem trong quảng trường một chút cái bàn rời vị trí, chống đi một mảnh sân bãi làm đối chiến sân bãi. Dịch Kế Phong cùng Mộ Dung Phục hai người không chút do dự cùng một chỗ vận dụng thân pháp nhảy vào giữa sân. Mộ Dung Phục trực tiếp mở miệng nói, "Dịch thiếu trang chủ làm Danh Kiếm Sơn Trang truyền nhân, chắc hẳn kiếm pháp phi phàm, ta liền cùng ngươi đấu một trận kiếm pháp đi." Nói xong Mộ Dung Phục trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Dịch Kế Phong thấy thế cười đáp, "Cái kia tốt, liền đấu một trận kiếm pháp." Nói xong, Dịch Kế Phong trực tiếp đem bên hông mình Lăng Vân kiếm rút ra. Hai người giữ lẫn nhau một trận đằng sau, rất nhanh lại đồng thời xuất thủ công hướng đối phương. Dịch Kế Phong vừa lên đến không có sử dụng Danh Kiếm Bắt Thức cùng Thiên Phong Kiếm Quyết hai môn kiếm pháp tuyệt học, chỉ là sử xuất ra Truyền Thiên Kiếm 18 thức. Thiên Kiếm 18 thức mặc dù đã dung hợp thành Tiểu Thiên Phong Kiếm Quyết, nhưng là cũng không đại biểu Dịch Kế Phong liền không thể sử dụng môn kiếm pháp này. Tương phản, Dịch Kế Phong môn kiếm pháp này dùng đến, tạo nghệ cực cao, trực tiếp chính là cảnh giới viên mãn. Mộ Dung Phục không cam lòng yếu thế, trực tiếp dùng ra Tung Sơn kiếm phái chính đại đường Hoàng Tung Sơn kiếm pháp. Đang 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 ba tiếng giòn vang. Hai người một chiêu chưa qua, lưỡi kiếm đã ba lần giao phong. Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay mặc dù không bằng Dịch Kế Phong Lăng Vân kiếm, nhưng làm nó bội kiếm cũng là trong giang hồ khó được lợi khí, cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Chỉ là Mộ Dung Phục nhưng như cũng rất nhanh sắc mặt đại biến. Lại là bởi vì Mộ Dung phát hiện, một chiêu chưa qua, chính mình kiếm pháp liền đã rơi vào hạ phòng, Dịch Kế Phong trong tay Lăng Vân kiếm đã công hướng mình trong kiếm chiêu sơ hở. Mắt thấy như vậy, Mộ Dung Phục cuống quýt biến chiêu dùng ra phái võ đang nhu vân kiếm pháp khai thác thủ thế, lúc này mới ngăn trở Dịch Kế Phong một chiêu này. Giao thủ một hiệp, Dịch Kế Phong Thiên Kiếm 18 thức tạo nghệ tinh thâm tự nhiên đáng giá tán thưởng, nhưng Mộ Dung Phục tại trong nháy mắt biến chiêu dùng ra thích hợp nhất kiếm pháp thành công ngăn cản cũng là bất phàm. Giữa sân đám người thấy thế, không khỏi nhao nhao lớn tiếng khen hay. Tốt, đặc sắc, lợi hại. Dịch Kế Phong cùng Mộ Dung Phục hai người lại không chút nào để ý tới người bên ngoài, chỉ là chuyên chú vào dưới mắt chiến đấu. Dịch Kế Phong vẫn như cũ chỉ dùng một bộ Thiên Kiếm 18 thức. Bộ kiếm pháp kia làm Danh Kiếm Sơn Trang ngoại vi đệ tử có thể tu hành mạnh nhất kiếm pháp, bản thân trong giang hồ cũng là thuộc về nhất lưu đỉnh tiêm kiếm pháp. Hết thể 18 chiêu kiếm pháp, mỗi 3 chiêu làm một tổ, riêng phần mình đối ứng tinh, mưa, ban ngày, đêm, tuyết, lôi 6 loại thiên tượng, ý cảnh cao xa, uy lực bất phàm. Mộ Dung Phục kiếm pháp trong tay liền phức tạp hơn nhiều, nó bản thân học sâu bách gia võ học, không biết thông hiểu bao nhiêu chủng kiếm pháp, liên tiếp không ngừng sử xuất. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Phục trong tay liền đã đổi hơn 20 loại kiếm pháp, đơn giản để cho người ta hoa mắt. Giữa sân cả hai biểu hiện ra thực lực đều cực kỳ không tầm thường, kịch đấu ở giữa diệu chiêu xuất liên tục, kiếm khí bay tứ tung. Bên sân người quan chiến thấy thế, không khỏi cũng là lớn tiếng khen hay liên tục, tán thưởng không thôi. Chương 46 đấu kiếm nhẹ nhõm nghiền ép, Mộ Dung Phục tức hộc máu. Chương 46 đấu kiếm nhẹ nhõm nghiền ép, Mộ Dung Phục tức hộc máu. Quan chiến một lúc sau, Hồng Thất Công khuỵu tay đụng đụng một bên Hoa Như làm cho nói, "Đại tài chủ, ngươi nói trận chiến này, ai thắng ai thua nha?" Giang Nam Hoa gia hảo phú thiên hạ đều biết, Hoa Như làm cho chính là Hoa gia gia chủ. Hoa Như làm cho cũng không cam chịu yếu thế nói, "Lão Khiếu Hóa, ngươi đây chẳng lẽ là muốn kiểm tra so sánh ta không thành?" Hồng Thất Công cũng không thèm để ý hắn xưng hô, vừa uống rượu một bên nói, "Ta đây không phải muốn nhìn ngươi một chút đại tài chủ này, có thể hay không bởi vì những năm này ngập trong vàng son bước lui thôi." Hoa Như làm cho cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu chỉ Hồng Thất Công, tiếp tục mở miệng nói, "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trận này là Dịch thiếu trang chủ thắng, chúc mừng Dịch lao trang chủ, Danh Kiếm Sơn Trang ra một cái kỳ lân mà, có người kế tục a. Dịch Vân nghe tiếng cười không nói. Một bên Doãn Hạo mở miệng phụ hòa nói, xác thực như vậy, Dịch Hiền chất một bộ Thiên Kiếm 18 thức cũng đã lô hỏa thuần thành, so sánh cùng nhau Mộ Dung Phục mặc dù bát thông bách ra, lại đều tạo nghệ nông cạn, dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phò a. Trong lời nói, Doãn Hạo đối với Mộ Dung Phục có nhiều khinh thường, nhìn về phía Dịch Kế Phong ánh mắt lại cực kỳ thưởng thức. Kỳ thật, là bởi vì trong khoảng thời gian này Doãn Hạo đã triệt để hạ quyết tâm, muốn đem Doãn Thiên Tuyết gả cho Dịch Kế Phong. Trong lòng hắn, Dịch Kế Phong chính là sắp là con rể, thân cận chi tình tự nhiên không cần nhiều lời, sẽ có như thế một bộ thái độ cũng không kỳ quái. Mặt khác chư vị cao thủ nghe tiếng, mặc dù coi trọng phong độ không có trực tiếp mở miệng phụ họa cùng một chỗ rèm pha Mộ Dung Phục, nhưng cũng đều là một mặt có chút đồng ý Doãn Hạo thuyết pháp biểu lộ. Chỉ có Mộ Dung Phục hai vị gia thần Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Cản có chút không cam lòng, nhưng là cũng không ai để ý là được. Mà lúc này, giữa sân Dịch Kế Phong cùng Mộ Dung Phục tình hình chiến đấu, cũng đúng như chư vị cao thủ suy nghĩ. Mộ Dung Phục đã ở vào trong thế yếu cực lớn. Mặc dù nói, Mộ Dung Phục chỗ sẽ các loại kiếm pháp so Dịch Kế Phong không biết nhiều bao nhiêu, nhưng là thêm ra tới này chút võ công, kỳ thật bản thân đẳng cấp cũng không cao. Nguyên tắc còn thi thủy các cùng lang trung tịch xúc cả hai thu nhận sử dụng các phái võ công tuy nhiều, nhưng đều thiếu khuyết các môn các phái chân chính tuyệt học, thế giới này cũng giống vậy. Mộ Dung Phục sở học nếu luận mỗi về kiếm pháp, đại đa số cũng chỉ là nhị tam lưu đẳng cấp kiếm pháp, cũng liền số ít có thể đạt tới nhất lưu đẳng cấp. So sánh Dịch Kế Phong sử dụng nhất lưu đỉnh tiêm kiếm pháp Thiên Kiếm 18 thức, võ công đẳng cấp không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mà Mộ Dung Phục lại bởi vì tinh lực phân tán, mỗi một môn kiếm pháp cảnh giới kỳ thật đều không cao, không có một môn đạt tới cảnh giới viên mãn. Dưới loại tình huống này, võ công đẳng cấp không có ưu thế, võ công nắm giữ trình độ lại không bằng. Mộ Dung Phục ở đâu là Dịch Kế Phong đối thủ? Dịch Kế Phong mỗi lần tiện tay một chiêu, Mộ Dung Phục đều muốn như lâm đại địch, liên biến mấy chiêu mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Coi như đỡ được đằng sau, bởi vì mỗi một môn kiếm pháp vận kình pháp môn không đồng nhất, cực tốc biến chiêu phía dưới cũng khiến cho Mộ Dung Phục chính mình công lực vận chuyển không khoái, suýt nữa nội thương. Mắt thấy tiếp tục như thế không được, chỉ sợ chính mình tiếp không được Dịch Kế Phong 10 chiêu thì muốn thua. Mộ Dung Phục cũng không dám lại khoe khoang những cái kia gà mở bách ra võ học. Từ Dịch Kế Phong công ra chiêu thứ 6 bắt đầu, Mộ Dung Phục đội vàng đổi thành Mộ Dung gia gia truyền kiếm pháp tuyệt học Long Thành kiếm pháp ứng đối. Lần này Mộ Dung Phục tình huống mới tốt hơn một chút Xoát 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 giữa sân kiếm khí bay tứ tung. Giữa hai bên tình hình chiến đấu kịch liệt hơn. Đáng tiếc, mặc dù Mộ Dung Phục Long Thành kiếm pháp là tuyệt học cấp kiếm pháp, đơn thuần chiêu thức so với Thiên Kiếm 18 thức chiêu thức càng thêm tinh diệu. Nhưng là Mộ Dung Phục sở học thực sự quá mức phức tạp tinh lực phân tán tình huống dưới, dù là đối ra truyền tuyệt học nhiều hơn mấy phần coi trọng, nó Long Thành kiếm pháp cảnh giới cũng bất quá là tiểu thành. Hai người đối với riêng phần mình kiếm pháp nắm giữ trình độ chênh lệch quá lớn, Mộ Dung Phục như trước vẫn là không địch lại Dịch Kế Phong. Mộ Dung Phục đổi Long Thành kiếm pháp đằng sau, lại cùng Dịch Kế Phong đúng rồi năm chiêu, liền bắt đầu không đáng kể, hiểm tượng hoàn sinh. Mắt thấy là phải bị thua, Mộ Dung Phục cũng chỉ có thể đội vàng sử xuất chính mình áp đáy hòm át chủ bài, Mộ Dung gia tuyệt học chí cao đấu chuyển tinh di. Chỉ gặp Mộ Dung Phục một tay cầm kiếm tiến công, một tay vận chuyển đấu chuyển tinh di kình đạo phòng thủ. Dịch Kế Phong công kích mỗi lần tại sắp rơi xuống Mộ Dung Phục trên thân thời điểm, đều bị một cỗ kỳ dị kình đạo chuyển di đẩy ra, ngẫu nhiên thậm chí bắn ngược trở về công kích Dịch Kế Phong bản thân. Lại là mấy chiêu ở giữa, hai người tạm thời đánh cái ngang tay. Cái này đấu chuyển tinh di quả nhiên có môn đạo a. Lần này Dịch Kế Phong rốt cục nhấc lên mấy phần hứng thú, thái độ hơi chăm chú mấy phần. Trong nháy mắt kế tiếp, Dịch Kế Phong kiếm pháp trong tay biến đổi, lại là đã đổi lại chính hắn tự sáng tạo kiếm pháp tuyệt học Thiên Phong kiếm quyết. Phối hợp phong thần thối khinh công thân pháp thi triển, Dịch Kế Phong tốc độ lập tức bạo tăng mấy lần, chợt trái chợt phải cực tốc hướng phía Mộ Dung Phục phóng đi. Đồng thời Dịch Kế Phong trong tay Lăng Vân kiếm kiếm thế, mang theo 9 ngày cường phong chi lăng lệ uy thế công ra. Mộ Dung Phục miễn cưỡng lấy tay trùng kiếm ngăn cản. Keng, một tiếng kịch liệt giao minh. Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Dịch Kế Phong kiếm phong không chỉ. Mộ Dung Phục thấy thế cũng không lo được trường kiếm, vội vàng toàn lực thôi động đấu chuyển tinh di muốn bảo vệ tốt Dịch Kế Phong một kiếm này. Chỉ là đúng lúc này, Mộ Dung Phục mới đột nhiên phát hiện, Dịch Kế Phong một kiếm này mặc dù cương mãnh lăng lệ dị thường, nhưng là kỳ đồng lúc cũng có gió một đặc tính khác, hư vô mà mịt, vô hình vô tướng. Lấy Mộ Dung Phục bây giờ đấu chuyển tinh di cảnh giới, căn bản là không có cách chuẩn xác bắt Dịch Kế Phong một kiếm này lực đạo chỗ. Bắt không đến kiếm chi được nói, lại nói thế nào đem nó rời ra chỗ khác. Trong thiên hạ lại có kiếm pháp tinh diệu như thế. Mộ Dung Phục trong lúc nhất thời tâm thần bị chấn. Không đợi Mộ Dung Phục suy nghĩ nhiều, phòng ngự của hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị Dịch Kế Phong công phá. Sau đó Dịch Kế Phong trực tiếp lấy Lăng Vân kiếm thân kiếm quất vào Mộ Dung Phục trên mặt. Dù sao cũng là trước mắt bao người, Dịch Kế Phong cũng không tốt trực tiếp ra tay độc ác giết Mộ Dung Phục. Đùng, một tiếng, thanh thúy vang dội. Mộ Dung Phục trực tiếp liền bị Dịch Kế Phong một kiếm quất đến cả người bay lên, lăng không vòng vo mấy vòng. Phanh một tiếng vang trầm. Mộ Dung Phục đập xuống trên mặt đất. Xoát Dịch Kế Phong thu kiếm vào vỏ, tiếp lấy cười tủm tỉm nhẹ nói, đa tạ Mộ Dung tiền bối chỉ điểm, Kế Phong hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt ta. Lúc này trên mặt sưng giống như đầu heo Mộ Dung Phục, thật vất vả đứng lên liền nghe được Dịch Kế Phong lời nói, lại nhìn chung quanh nhân sĩ võ lâm biểu tình quá dị. Mộ Dung Phục lập tức vừa buồn bực, trước mắt một trận biến thành màu đen, ngực khó chịu. Phất một tiếng, lại là Mộ Dung Phục bị trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Chương 47 tức ngất Mộ Dung Phục, khiêu chiến Tạ Hiểu Phong. Chương 47 tức ngất Mộ Dung Phục, khiêu chiến Tạ Hiểu Phong. Công tử gia. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Cản hai người thấy thế, rốt cục nhịn không được xông vào giữa sân, sốt ruột tề hô lấy nào về phía khó thở thổ huyết, lần nữa ngã xuống đất Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vốn là lòng dạ nhỏ mọn, khí lượng cũng cao. Trước mắt bao người, chính mình trực tiếp thảm bại cho nguyên bản trướng mắt Dịch Kế Phong. Nghĩ đến chính mình niên kỷ so Dịch Kế Phong lớn hơn 10 năm, tập võ thời gian so Dịch Kế Phong dài quá rất nhiều, lại như cũng không địch lại Dịch Kế Phong. Hai tướng so sánh xuống, làm sao có thể không để cho nguyên bản tự cao tự đại Mộ Dung Phục đối với Dịch Kế Phong tư võ học thiên phú ghen ghét đến phát cuồng. Mộ Dung Phục trong lòng đấu kỵ đơn giản là như liệt diễm bình thường thiêu đốt nội tâm của hắn. Cái này còn riêng chỉ là võ đạo một đường nguyên nhân. Một phương diện khác càng lớn đả kích, còn đến từ tại Mộ Dung gia phục quốc lý tưởng thất bại. Dù sao Dịch Kế Phong lần này đánh bại Mộ Dung Phục, tương đương dẫm lên Mộ Dung Phục làm hòn đá kê chân thanh danh lan truyền lớn, mà theo trận chiến này kết quả lan truyền ra ngoài, Mộ Dung Phục tất nhiên danh vọng giảm lớn. Mộ Dung Phục cho tới nay tìm kiếm nghị cách đang khắp nơi soát danh vọng, không phải là vì có thể dựa vào danh vọng mời chào, thu phục các phương nhân tài, làm tốt nhà mình phục quốc đại nghiệp xuất lực. Bây giờ cố gắng nhiều năm kinh doanh danh vọng, một khi bị Dịch Kế Phong phá hư, để Mộ Dung Phục có loại trong nháy mắt đánh rất bụi bặm trên lệch cảm giác. Nghĩ tới tương lai nhân sĩ giang hồ, khả năng vụng trộm đánh giá chính mình chính là ngay cả một cái mới ra đời hài tử đều đánh không lại. Đáng chết Dịch Kế Phong, đáng chết danh kiếm Sơn Trang. Tại sao có thể như vậy? Làm sao Mộ Dung Phục bị hai vị gia thần từ dưới đất đỡ lên thời điểm, Đặng Bách Xuyên cùng Công Giã càng nghe được Mộ Dung Phục trong miệng như thế không nổi lẩm bẩm. Nhìn xem lúc này Mộ Dung Phục hồn bay phách lạc, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giã Cản hai vị này trung thành tuyệt đối gia thần trong lúc nhất thời đau lòng không thôi, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Dịch Kế Phong hung hăng nhìn chằm chằm. Xem ra, hai người cơ hồ liền muốn trực tiếp đi lên ôn hòa Kế Phong liều mạng. Dịch Kế Phong lại hồn nhiên không để ý, vẫn như cũng một bộ cười híp mắt thần sắc nhàn nhạt nói, "À, ta chẳng lẽ ra tay quá nặng đi? Bất quá, cái này thổ huyết cũng không phải ta đánh chắc là nguyên bản Mộ Dung công tử có thương tích trong người đi, Mộ Dung công tử cũng là chủ quan đã có thương tự nhiên muốn ở nhà hảo hảo điều dưỡng mới là, hôm nay ta là thắng mà không võ." Không bằng tới ngày chúng ta một lần nữa ước chiến như thế nào. Trong lời nói, nhìn như quan tâm, thực tế tràn đầy châm chọc khiêu khích. Người sáng suốt chỗ nào nhìn không ra Mộ Dung Phục căn bản không phải có thương tích trong người, hoàn toàn là bị tức thổ huyết, về nhà điều dưỡng mà nói căn bản là lời nói vô căn cứ. Dưới loại tình huống này, Dịch Kế Phong rõ ràng là tại nhằm vào Mộ Dung Phục trước đó nói niên kỷ của hắn nhỏ, ám phúng hắn nên ở nhà nhiều tu luyện mấy năm thuyết pháp tiến hành đánh trả. Phía sau lại ước chiến, thực tế cũng có thể lý giải thành để Mộ Dung Phục về nhà luyện thêm một chút mấy năm lại nói ý tứ. Nhưng là so sánh Dịch Kế Phong cùng Mộ Dung Phục ở giữa niên kỷ cùng luyện võ thời gian, đó có thể thấy được hai người tư chất chênh lệch cực lớn. Rõ ràng Mộ Dung Phục ôn hòa Kế Phong ở giữa thực lực sai biệt chỉ có thể càng ngày càng lớn, Mộ Dung Phục tương lai căn bản sẽ không có bất kỳ hy vọng lại vượt qua. Từ đầu tới đuôi không có một cái nào chữ thô tục, lại giết người chu tâm. Ngươi Mộ Dung Phục cuối cùng chỉ biệt xuất một chữ như vậy, sau đó liền trực tiếp tức mất đi. Cuối cùng, Đặng Bách Xuyên cùng Công Giã Cản hai người chỉ có thể giơ lên Mộ Dung Phục xám xịt rời đi, đi được thời điểm trong lòng một mảnh bị thương. Đang nhìn đưa Mộ Dung Phục chủ tớ ba người rời đi đằng sau, Dịch Kế Phong thần sắc chợt vì một trong túc. Tiếp lấy Dịch Kế Phong trực tiếp quay người quay đầu, ánh mắt nhìn về phía danh kiếm đường môn miệng trong mọi người một đạo ngang tàng thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Lúc này Tạ Hiểu Phong cũng là đang mục quang sáng rực nhìn qua Dịch Kế Phong, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào lăng lệ chiến ý. Trên thực tế, tại vừa mới Dịch Kế Phong lấy Thiên Phong kiếm quyết tuyệt diệu một chiêu đánh tan Mộ Dung Phục đằng sau, Dịch Kế Phong liền cảm thấy Tạ Hiểu Phong đột nhiên tản ra chiến ý cường đại, không che giấu chút nào khóa chặt chính mình. Vừa rồi Dịch Kế Phong một kiếm kia sát thực có thể xưng tinh diệu tuyệt luân. Đã có phong bạo quét sạch đại địa giống như uy lực đáng sợ, lại có gió chi vô hình vô tướng, vô cùng bất nhập tinh diệu. Hoàn toàn là cường tuyệt, diệu tuyệt một kiếm. Dù là đối mặt Mộ Dung Phục, Dịch Kế Phong căn bản không có toàn lực xuất thủ, ngay cả phong vô tướng dị bẩm mượn nhờ phong chi lực tăng phúc hiệu quả đều không có vận dụng, rõ ràng có lưu dư lực. Nhưng chỉ là như vậy, cũng đầy đủ để cho người ta nhìn ra rất nhiều thứ. Dịch Kế Phong chưa ra một kiếm này trước đó, Tạ Hiểu Phong mặc dù thưởng thức Dịch Kế Phong, nhưng cũng là ở trên cao nhìn xuống thưởng thức. Lúc đó trong lòng hắn Dịch Kế Phong có tư cách khiêu chiến chính mình làm đối thủ mình. Nhưng mình nhiều lắm là cũng liền hơi chăm chú mấy phần liền có thể giải quyết. Liên ôn hòa Kế Phong cùng Mộ Dung Phục chênh lệch một dạng. Nhưng khi Dịch Kế Phong một kiếm này vừa ra, Tạ Hiểu Phong liền biết mình sai. Tạ Hiểu Phong tự nghĩ đối mặt mình một kiếm này cũng tuyệt đối khó mà phá giải, trong lòng lập tức liền đem Dịch Kế Phong địa vị thật to cất cao, xem như cùng chính mình lực lượng ngang nhau bình đẳng đối thủ. Tạ Hiểu Phong kiếm đạo, đó là trong kiếm vương giả kiếm đạo. Mà vương giả chi đạo, vốn là cao ngạo mà lãnh gốc. Gặp phải có thể cùng tranh tài đối thủ, cũng sẽ không có tìm được người đồng hành mừng rỡ, sẽ chỉ trước tiên muốn đem đối phương đánh bại, để nó thần phục với dưới mình. Bởi vậy, làm Tạ Hiểu Phong phát hiện Dịch Kế Phong thật có cùng mình chống lại kiếm đạo tu vi đằng sau, lập tức sinh ra mãnh liệt chiến ý, cũng là chuyện đương nhiên. Hai người bốn mắt tương đối, không ai nhường nhịn. Không bao lâu, Tạ Hiểu Phong chủ động mở miệng, tốt đặc sắc kiếm pháp. Dịch Kế Phong trả lời, tự sáng tạo không kém, sát thực lợi hại. Vậy ngươi kiếm thì như thế nào? Muốn nhìn? Cầu còn không được. Vậy liền đánh đi. Xin mời. Hai người liền như vậy ngắn gọn một hỏi một đáp, không nhìn người bên ngoài nghĩ như thế nào, trực tiếp nhanh chóng định ra lại một trận đấu kiếm. Tạ Hiểu Phong kiên định cất bước đi vào giữa sân, tại Dịch Kế Phong 10 bước bên ngoài dừng lại. Chương 48 cường hãn kiếm ý tranh phong, hai người giao phong bắt đầu. Chương 48 cường hãn kiếm ý tranh phong, hai người giao phong bắt đầu. Lên ken Dịch Kế Phong cùng Tạ Hiểu Phong hai người đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng đối mặt nhau. Hai thanh bảo kiếm cốt đều hàn quang ngoài y kỳ, cực kỳ bất phàm. Dịch Kế Phong trong tay Lăng Vân kiếm chính là lấy vạn niên hàn thiết cùng thái bạch tinh kim dung hợp chế tạo, ký thác Dịch Vân chờ đợi nó siêu việt nguyện vọng của mình. Tạ Hiểu Phong trường kiếm trong tay cũng là bất phàm, chính là 200 năm trước Tạ gia tiên tổ truyền thừa xuống bảo kiếm, nhiều lời truyền thừa tại Tạ gia lịch đại mạnh nhất kiếm khách trong tay Tạ gia thần kiếm. Hai người đều là thần binh nơi tay, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác cả hai nhưng lại chậm chạp không có động thủ, chỉ là thần tình nghiêm túc nhìn qua đối phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trường kiếm trong tay vận sức chờ phát động. Hai người đều hết sức rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải mình có thể coi thường đối thủ. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám tự tiện vào công, miễn cho bị đối phương nhìn ra sơ hở phản kích. Mặc dù nói, Tạ Hiểu Phong bản thân tư chất, khẳng định không có điệp ra gió tinh dáng thế thiên mệnh dịch kế phong mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Dù sao Tạ Hiểu Phong nói thế nào cũng là tại nguyên tắc đề võ trong thế giới, thành tựu nhân gian tiên Phật cảnh giới tồn tại. Dù là thế giới kia cái gọi là nhân gian tiên Phật, khẳng định không có cái này thế giới cao võ đạo pháp tượng cường giả loại này lục địa tiên Phật, nhân gian thần ma khủng bố như vậy, nhưng cũng không thể coi thường. Mà Tạ Hiểu Phong so dịch kế phong nhiều trưởng thành thời gian mấy năm, đã đủ để đền bù giữa hai bên tư chất nhỏ bé chênh lệch. Trừ phi dịch kế phong nguyện ý tại trước mắt bao người, bại lộ chính mình tất cả át chủ bài, mới có thể chiếm cứ ưu thế, nếu không giữa hai người thắng bại cũng chỉ tại 5 năm số lượng thôi. Bởi vậy, không hẹn mà cùng, hai người lựa chọn trước lấy tự thân kiếm ý thăm dò đối phương. Theo dịch kế phong cùng Tạ Hiểu Phong đồng loạt kích phát tự thân kiếm ý đối kháng lẫn nhau. Tê giữa sân không ít võ giả không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí, lông tơ đứng thẳng. Đây là bởi vì hai người bạo phát đi ra kiếm ý, thực sự quá mức cường đại. Kiếm ý vô hình vô chất, lại có hay không chỗ không tại, tràn ngập bốn phía. Thậm chí có chút võ nghệ thấp người, tại cái này hai cố kiếm ý áp bách phía dưới, cảm giác hô hấp đều khó khăn, kìm nén đến sắc mặt trắng bệnh chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Tạ Hiểu Phong kiếm đạo chi lộ, chính là trong kiếm vương giả con đường. Nó kiếm ý cũng chính là như vậy, giống như trong kiếm đế vương, cao cao tại thượng. Kiếm ý vừa ra, liền muốn chấn áp và kiếm, làm cho vạn kiếm thần phục dưới đó. Mà dịch kế phong kiếm ý lại khác biệt, hắn lựa chọn lấy tự sáng tạo thiên phong kiếm quyết kiếm ý đối kháng Tạ Hiểu Phong. Nó kiếm ý chính như cao xa mở mịt chín ngày cương phong. Bản thân cương mãnh lăng lệ sau khi, lại vô hình vô tướng, khó mà nắm lấy. Hai cố kiếm ý giao phong, Tạ Hiểu Phong kiếm đế kiếm ý chủ động xuất kích, nhiều lần muốn trực tiếp đem dịch kế phong thiên phong kiếm ý chấn áp. Hết lần này tới lần khác dịch kế phong thiên phong kiếm ý xảo trá tàn nhẫn, khó mà bắt, để Tạ Hiểu Phong chủ động xuất kích không ngừng bổ hụt, hoàn toàn thành vô dụng công. Nhưng là dịch kế phong muốn tại kiếm ý giao phong bên trong thủ thắng cũng rất là khó khăn. Kiếm đế kiếm ý chủ động xuất kích bắt thiên phong kiếm ý khó khăn, nhưng là nếu như thiên phong kiếm ý chủ động xuất kích đưa tới cửa thời điểm, kiếm đế kiếm ý lại có thể đem nó bắt tiến hành áp chế. Kiếm ý giao phong trong lúc nhất thời cũng là giằng co xuống tới. Hai cố kiếm ý không ngừng đối kháng phía dưới, chung quanh không gì sánh được kiềm chế. Ngẫu nhiên càng là tại kiếm ý giao phong tiết điểm, dẫn phát thiên địa của mình, thiên địa chi lực hội tụ chống giống tạo ra từng đạo kiếm khí, đây là tinh thần can thiệp hiện thực thể hiện. Xì xì thử tiếng vang không ngừng. Lại là những này chống giống tạo ra kiếm khí, trực tiếp đem mặt đất cắt chém xuất ra đạo đạo ngân sâu. Kiếm ý giao phong sau một hồi lâu, Tạ Hiểu Phong đống nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt được dịch kế phong trên thân lộ ra khí cơ sơ hở. Xoát kiếm quang lóe lên, Tạ Hiểu Phong không chút do dự trực tiếp đem xúc thế đã lâu một kiếm công ra. Kiếm phong rung động nhẹ nhẹ phía dưới, liên tiếp 18 đạo kiếm khí cơ hồ là cùng một thời gian bay ra, từ bốn phương tám hướng từng cái phương hướng đồng loạt vây công dịch kế phong. Bén nhọn như vậy kiếm khí phong bạo vây quét, cho dù là một khối bách đoán tinh cương lâm vào trong đó, đều sẽ nhanh chóng bị quấy thành mảnh vụn. Chỉ là ngay tại dịch kế phong ẩn ẩn đã hãm sâu kiếm khí phong bạo thời điểm, dịch kế phong trên khuôn mặt lại là đột ngột hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Bị lừa rồi, Tạ Hiểu Phong trước tiên chú ý tới dịch kế phong nụ cười trên mặt, trong lòng lập tức sáng tỏ chính mình khẳng định là bị lừa dối, âm thầm tiêu khổ. Trên thực tế, vừa rồi cái kia khí cơ sơ hở, đúng là dịch kế phong cố ý lộ ra, dùng để Tạ Hiểu Phong có thể khóa chặt chính mình khí cơ, dẫn dụ nó dùng ra trong tay xúc thế đã lâu một kiếm. Trong nháy mắt kế tiếp, dịch kế phong đạp chân xuống. Phong thần thối thức thứ nhất tin đồn thất thiệt trực tiếp dùng ra. Một thức này tin đồn thất thiệt đã là phong thần thối bản thân nhập môn chiêu thức, cũng là toàn bộ công pháp tinh áo cơ sở chỗ. Nó chuyên công khinh công thân pháp khối này, dùng đến thân pháp tốc độ vô ảnh nhanh như lưu tinh. Phong thần thối đến tiếp sau tất cả chiêu thức đều là dùng cái này cực tốc thân pháp làm cơ sở mới có thể phát huy uy lực. Phối hợp phong vô tướng dị bẩm tăng phúc, càng là nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Cùng trước đó đối phó Mộ Dung Phục khác biệt, dịch kế phong cũng không cho rằng Tạ Hiểu Phong là Mộ Dung Phục loại kia gà mở có thể so, không sử dụng bản lĩnh thật sự tuyệt khó thắng được trận chiến này. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi gió tùy dịch kế phong tâm niệm nhảy múa, hóa thành dịch kế phong trợ lực. Làm dịch kế phong một chiêu này dùng ra, nó thân ảnh lấy lệch một ly góc độ cực tốc tránh đi sắp đến kiếm khí phong bạo, thân ảnh trong nháy mắt liền từ kiếm khí phong bạo vây quét trong vòng nhảy lên mà ra. Dịch kế phong sở dĩ dám lấy thân mạo hiểm dẫn dụ Tạ Hiểu Phong xuất kích, chính là bởi vì có lấy cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế khinh công thân pháp làm dựa vào, có lòng tin tuyệt đối có thể tránh đi Tạ Hiểu Phong tụ lực đã lâu một kích. Trong nháy mắt kế tiếp, dịch kế phong trong tay lăng vân kiếm vung lên, giống như 9 ngày cương phong bình thường kiếm khí quét sạch mà ra, cực tốc công hướng Tạ Hiểu Phong tay phải. Trước đó Tạ Hiểu Phong xúc thế đã lâu một kiếm, trong nháy mắt buộc phát ra 18 đạo kiếm khí lăng lệ tạo thành kiếm khí phong bạo, uy lực cực kỳ khủng bố, viễn siêu bình thường. Nhưng là khủng bố như vậy một kiếm, tất nhiên cũng có tiêu hao. Công lực đột nhiên buộc phát tuôn ra, cánh tay thời gian rất ngắn xuất liên tục 18 kiếm, Tạ Hiểu Phong trong thời gian ngắn tay phải đang đứng ở một cái rất nhỏ thoát lực trạng thái. Dù là dĩ Tạ Hiểu ngọn núi thực lực, cái này rất nhỏ thoát lực trạng thái sẽ chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Nhưng như cũng bị dịch kế phong bắt lấy cái này lóe lên liền biến mất thời cơ tiến hành nhà bảo. Dịch kế phong cùng Tạ Hiểu Phong chính thức giao thủ, cuối cùng lấy dịch kế phong cao hơn một bậc giành được tiên cơ khai triển. Chương 49 kịch liệt kiếm đạo tranh phong, Dịch Kế Phong cuối cùng thắng. Chương 49 kịch liệt kiếm đạo tranh phong, Dịch Kế Phong cuối cùng thắng. Dứt khoát, mặc dù Dịch Kế Phong tính toán xính giành được tiên cơ, nhưng là Tạ Hiểu Phong cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tạ Hiểu Phong tại bắt được Dịch Kế Phong trên mặt lóe lên liền biến mất nụ cười đắc ý thời điểm, trong lòng liền đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù là Dịch Kế Phong phản kích chi lăng lệ, mạnh đến mức có chút vượt quá tưởng tượng, Tạ Hiểu Phong cũng không có bối rối, trước tiên có ứng đối phương thức. Hắn không có cưỡng ép huy kiếm liều mạng, mà là trước tiên lui về sau. Dù là Tạ Hiểu Phong biết rõ, Dịch Kế Phong tốc độ xa nhanh hơn hắn, hắn cũng vẫn như cũng là như thế lựa chọn. Đây cũng không phải là trốn tránh, mà là vì thông qua lui lại tận lực kéo dài khoảng cách, tận khả năng chỉ hoãn Dịch Kế Phong công kích đến thời gian. Dù là chỉ có thể trì hoãn rất ngắn một cái trước mắt, đối với Tạ Hiểu Phong đều là cực kỳ có lợi. Cánh tay thoát lực triệu chứng làm dịu, càng đầy đủ thời gian suy nghĩ ứng đối. Không thể nghi ngờ ở thời điểm này, Tạ Hiểu Phong lựa chọn chính là chính xác nhất. Xoát âm thanh xé gió lên, theo sát mà tới kiếm quang như ngân long phi vũ. Tạ gia thần kiếm tại Tạ Hiểu Phong trong tay giống như sống lại bình thường, vô cùng có linh tính. Kiếm phong xẹt qua đạo đạo tự nhiên mà thành, huyền ảo vô tận uy tích, đón lấy trước mắt kiếm khí. Tạ Hiểu Phong bản thân cũng hết sức rõ ràng chính mình bây giờ tình huống, hoàn toàn không có lựa chọn liều mạng dự định, kiếm phong chỉ là lấy nhất dùng ít sức góc độ đâm hướng đột kích kiếm khí. Vừa lui vừa đánh, sẽ được kích động kiếm khí chuyển di phương hướng, đón lấy mặt khác hướng mình đánh tới kiếm khí, tá lực đả lực. Thậm chí còn có bộ phận kiếm khí trực tiếp bị Tạ Hiểu Phong lấy cực kỳ xảo diệu kiếm pháp, trực tiếp phản chọn trở về, phản công Dịch Kế Phong. Những này phản chọn trở về kiếm khí uy lực cũng không mạnh, dù sao Tạ Hiểu Phong chỉ là dùng tổn tùy kiếm pháp kỹ xảo cưỡng ép đánh bay kiếm khí, mà không phải tu luyện có đấu chuyển tinh gì, di hoa tiếp ngọc loại hình tuyệt học. Tạ Hiểu Phong làm như vậy, bất quá chỉ là vì chỉ hoán Dịch Kế Phong tới gần tốc độ thôi. Đối với Tạ Hiểu Phong tới nói, bắt đầu kỳ xoa một nước, bị Dịch Kế Phong giành được tiên cơ, chính mình ở thế yếu. Vậy kế tiếp phải làm, dĩ nhiên chính là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, kéo dài thời gian đến lật về thế cục. Đến nay đã trải qua hơn 100 lần đấu kiếm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm, Tạ Hiểu Phong tự nhiên có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Quả nhiên, sau đó mấy hiệp, Dịch Kế Phong mặc dù chiếm tiên cơ ưu thế ở đây trên mặt chiếm hết thượng phong, cơ hội là để ép Tạ Hiểu Phong đánh. Nhưng là tại Tạ Hiểu Phong không cầu có công, nhưng cầu không qua ứng đối phương tức phía dưới. Dịch Kế Phong muốn nhẹ nhõm giải quyết Tạ Hiểu Phong cũng căn bản không có khả năng. Đợi đến Tạ Hiểu Phong cánh tay rất nhỏ thoát lực tình huống triệt để làm dịu đằng sau, Tạ Hiểu Phong càng là dần dần lật về không ít thế yếu. Đang liên tiếp không ngừng tiếng sắt thép va chạm. Hai thanh đỉnh cấp bảo kiếm kiếm quang, giống như hai đầu hung mãnh ngân rồng ngay tại dây dưa cùng nhau cắn xé, đánh nhau chết sống không nứt. Dịch Kế Phong cùng Tạ Hiểu Phong thân ảnh đằng chuyển Nazi, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có hai đạo bóng dáng không nổi bay lượn. Lại là kịch đấu mấy hiệp. Tạ Hiểu Phong rốt cục tìm được cơ hội, bộc phát ra thần kiếm sơn trang mạnh nhất kiếm pháp tuyệt học Thâu Thiên Hoán Nhật Đoạt kiếm thức tuyệt chiêu. Đơn giản, sạch sẽ, cấp tốc, chính xác một chiêu, nhưng lại ẩn chứa khó mà hình dung xảo diệu biến hóa. Dịch Kế Phong trong lúc nhất thời cũng khó có thể ứng đối bị bức lui ra, Tạ Hiểu Phong cũng rốt cục triệt để lật về thế yếu, giữa sân hai người chiến đấu lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu. Không gọi được ai chiếm cứ ưu thế, vậy cũng chỉ có thể liều ngạnh thực lực, trong lúc nhất thời hai người cũng là rằng có không xong. Trong chiến đấu Dịch Kế Phong cùng Tạ Hiểu Phong cả hai đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ không gì sánh được khoái cảm. Gặp được như thế một cái thế lực ngang nhau đối thủ, đem tự thân kiếm đạo trình độ thôi phát đến phát huy vô cùng tinh tế, cũng khó có thể nhanh chóng thủ thắng. Cái này khiến hai người trong chiến đấu chỉ có thể không ngừng bức bách chính mình tiếp tục tiến bộ, đi nếm thử đánh bại đối phương. Tại dưới loại áp lực này, vô luận Dịch Kế Phong hay là Tạ Hiểu Phong, cũng cảm giác mình trong óc không ngừng bắn ra các loại linh cảm, tự thân kiếm đạo trình độ tại áp lực bên trong không ngừng tiến bộ. Chiến đấu một mực kéo dài, càng ngày càng kịch liệt. Hai người liên tiếp kịch đấu 300 chiêu, cũng còn chưa phân ra thắng bại. Trong quá trình có vây xem võ giả rung động lên tiếng, hai người này kiếm pháp thật là khủng khiếp. Càng có một cái kiếm khách một mặt suy bại nỉ non, đây mới thật sự là kiếm pháp, ta trước kia học lại là cái gì? Không bằng chó má. Cũng là bị Dịch Kế Phong cùng Tạ Hiểu Phong cả hai triển lộ ra cường hãn kiếm đạo đả kích. Đứng tại danh kiếm đường môn miệng cái kia một đám cao thủ chân chính, cũng là tâm tư dị biệt. Dịch Vân dĩ nhiên chính là tự hào chiếm đa số, dù là có một chút khẩn trương, nhưng nghĩ tới Dịch Kế Phong luyện kiếm thời gian so Tạ Hiểu Phong thiếu đi mấy năm, có thể cùng hắn đấu đến tình trạng như thế, cuối cùng coi như thua Dịch Vân cũng có thể tiếp nhận. Doãn Hạo Vọng hướng Dịch Kế Phong ánh mắt càng thêm thưởng thức. Doãn Trọng cười tủm tỉm nhìn không ra suy nghĩ, trên thực tế hắn đối với đấu kiếm cũng không bằng ở đâu ý, ngược lại càng để ý Dịch Kế Phong khống chế phong chi lực quá trình đối với thần ma chi lực ứng dụng. Doãn Thiên Kỳ thì là cười khổ tự nói, Kế Phong gia hỏa này, trước kia xem ra hoàn toàn là để cho ta ạ. Tạ Vương Tôn thần sắc rõ ràng có chút nóng nảy. Một bên Hoa Như làm cho phát giác cười an ủi, Tạ trang chủ làm gì đối với tiểu bối tranh đấu thắng bại như vậy chú ý, cả hai bất quá là sản sản với nhau, thêm ra như thế một cái đối thủ, đối với hai người tương lai đều là chuyện tốt. Doãn Hạo nghe tiếng mở miệng cười phụ họa, đúng vậy a, Tạ trang chủ. Chỉ ít hai vị này đều gọi được là trong giang hồ kiệt xuất nhất thiên tiêu, so với Mộ Dung Phục chi lưu, mạnh không biết bao nhiêu. Nói thật lên, Dịch Kế Phong, Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Phục trong ba người nhà tu vi đều là không sai biệt lắm. Thậm chí Mộ Dung Phục khả năng hơi cao một đường, đã là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Ba người cũng đều là có thể vượt cấp mà chiến, đối kháng tông sư cao thủ thực lực, không phải tông sư, hơn hẳn tông sư. Nhưng dù là cùng là tông sư chiến lực, cũng là có chênh lệch. Mộ Dung Phục đi đến đường nghiêng, thực lực so với Dịch Kế Phong cùng Tạ Hiểu Phong cả hai, hoàn toàn là bị nghiền ép phần. Trở lại giữa sân, Dịch Kế Phong cùng Tạ Hiểu Phong hai người đấu kiếm, thẳng đến 300 chiêu qua đi, mới dần dần đánh vỡ thế cân bằng. Rõ ràng, Dịch Kế Phong đã một lần nữa chiếm thượng phong. Quyết ra thắng bại điểm mấu chốt, hay là tại Dịch Kế Phong dị bẩm phong vô tướng phía trên. Tạ Hiểu Phong bản thân cũng tuyệt đối có cường đại thiên phú dị bẩm, có thể tăng lên cực lớn chiến lực, không phải vậy hắn không có khả năng ôn hòa Kế Phong đấu đến trình độ như vậy. Bất quá phong vô tướng dị bẩm có cái ưu thế, chính là nó tăng phúc hiệu quả là trực tiếp mượn dùng giữa thiên địa phong chi lực đến thực hiện, đối với Dịch Kế Phong không có nửa điểm tiêu hao. Mà Tạ Hiểu Phong dị bẩm hiển nhiên không có phương diện này hiệu quả. Điểm ấy ưu thế, tại đại chiến cuối cùng, thành Dịch Kế Phong thủ thắng mấu chốt. Ken một tiếng vang dọn. Tạ Hiểu Phong trường kiếm trong tay cuối cùng cũng bị đánh rớt, bại bởi Dịch Kế Phong. Chương 50 ước hẹn 3 năm, thanh danh lan truyền lớn. Chương 50 ước hẹn 3 năm, thanh danh lan truyền lớn. Phía trước nói qua, võ giả đột phá tiên tiên bắt đầu, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí khôi phục nhanh chóng công lực, giống như công lực vô tận, khí hải vô lượng. Bởi vậy tiên tiên cảnh giới thứ nhất xưng là vô lượng cảnh. Nhưng là cái này vô lượng cảnh cuối cùng không phải chân chính vô lượng, hoặc là nói là vô lượng nhưng có cực hạn. Công lực tốc độ khôi phục lại nhanh cũng có mức cực hạn, tiêu hao tốc độ vượt qua tốc độ khôi phục đằng sau, tự nhiên là không khôi phục lại được. Tạ Hiểu Phong ôn hòa Kế Phong giao chiến bên trong, hai người chẳng những là toàn lực xuất thủ, càng là không ngừng bức bách chính mình đi siêu việt nguyên bản cực hạn. Kỳ công lực tiêu hao tốc độ tự nhiên vượt qua tốc độ khôi phục. Cứ thế chiến đấu cuối cùng, tiêu hao càng lớn Tạ Hiểu Phong, bởi vậy bị thua. Giữa sân Tạ gia thần kiếm bị đánh bay đằng sau hướng lên trên bay lên. Bay đến điểm cao nhất sau xoay tròn lấy rơi xuống, cuối cùng thẳng tắp đính tại Tạ Hiểu Phong trước người cách đó không xa trên mặt đất. Ken một tiếng vang dọn. Nhìn lấy mình bây giờ tay phải trống không, Tạ Hiểu Phong có chút thất thần, thần sắc phức tạp. Không cam lòng khẳng định là có, dù sao giữa hai người rõ ràng thực lực sai biệt không lớn, đấu đến cuối cùng giữa hai bên kiếm đạo kỳ thật cũng chưa từng phân ra thắng bại. Tạ Hiểu Phong đơn thuần chỉ là thua ở cuối cùng công lực không đủ về điểm này thôi. Nhưng là nghĩ đến nội gia tu vi vốn chính là võ đạo trọng yếu một bộ phận, chính mình công lực phương diện thua chính là võ công thua, Tạ Hiểu Phong cũng không cách nào nói cái gì. Một phương diện khác thì là thất lạc. Tạ Hiểu Phong không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, từ xuất đạo đến nay quét ngang vô số kiếm khách, người cùng thế hệ không có mấy cái bị hắn để vào mắt, mục tiêu đã sớm đặt ở cường giả thế hệ trước chiến thân. Dù là bây giờ vẫn còn so sánh không lên bọn hắn, Tạ Hiểu Phong xem ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Theo em bà xạ, chính mình khẳng định có thể siêu việt bọn hắn, vượt qua phía trước từng đạo cao phong. Làm sao biết, bây giờ lại là trực tiếp bại bởi còn nhỏ chính mình mấy tuổi Dịch Kế Phong. Tương đương với Tạ Hiểu Phong cũng còn không có vượt qua phía trước cao phong đâu, chính mình liền bị hậu bối cho vượt qua. Tạ Hiểu Phong làm sao có thể không thất lạc? Mà đúng lúc này, Dịch Kế Phong thanh âm truyền đến, thần kiếm tam thiếu gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Hiểu Phong nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Dịch Kế Phong cực kỳ chăm chú ánh mắt. Dịch Kế Phong vừa rồi tán dương đúng là thật tâm thật ý, không hề giống trước đó đối với Mộ Dung Phục như thế, nhìn như quan tâm thực tế trào phúng. Sở dĩ như vậy đối với Mộ Dung Phục, chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện, Dịch Kế Phong bản thân đối với Mộ Dung Phục liền không có hảo cảm. Mộ Dung Phục bản thân là người dị tộc, còn một mực vọng tưởng Phúc Quốc, đây vốn là để Dịch Kế Phong chán ghét. Mà lại một thân phẩm cũng không giống cùng là dị tộc tiểu phong như thế phong khoáng cương chính, Mộ Dung Phục nhân phẩm lòng dạ nhỏ mọn mà lại hèn hạ vô sỉ. Một phương diện khác, Mộ Dung Phục bản thân đã biểu hiện ra đối với Dịch Kế Phong cùng danh kiếm sơn trang địch ý, Dịch Kế Phong lại thế nào hảo tâm cũng không có khả năng dùng tại đối địch xem trên thân thể người của chính mình. Nếu đối phương đối với mình có địch ý hơn nữa còn bỏ ra hành động, Dịch Kế Phong tự nhiên muốn đòn lại trả đòn. Mà trước mắt Tạ Hiểu Phong lại khác biệt. Mặc dù Tạ Hiểu Phong nhân phẩm, đặc biệt là tại đối đại nữ nhân về điểm này, còn chờ thương thảo. Nhưng cũng chỉ là nam nhân bản tính, Dịch Kế Phong có thể lười đi để ý tình cảm của người khác sao sinh hoạt. Dịch Kế Phong tán dương Tạ Hiểu Phong, tôn quý cũng là bởi vì Tạ Hiểu Phong cái kia cường hãn kiếm đạo tu vi thôi. Vừa rồi hai người giao chiến thời điểm, Dịch Kế Phong trừ cái cuối cùng ẩn tàng át chủ bài tinh huy cương khí không có sử dụng bên ngoài, đã bạo phát chiến lược mạnh nhất. Đừng nhìn trước đó Dịch Kế Phong chỉ sử dụng Thiên Phong kiếm quyết phối hợp phong thần thối thân pháp đối chiến Tạ Hiểu Phong, tựa hồ còn có tên kiếm bát thức không có sử xuất. Nhưng danh kiếm bát thức tại Dịch Kế Phong trong tay vốn cũng không như Thiên Phong kiếm quyết cường đại. Không thể nghi ngờ, dung hợp 8 môn kiếm pháp tuyệt học tinh áo danh kiếm bát thức, nó tinh diệu trình độ còn muốn vượt qua Thiên Phong kiếm quyết không ít. Nhưng là Thiên Phong kiếm quyết tại Dịch Kế Phong trên tay lại là có phong vô tướng dị bẩm mấy lần tăng phúc. Lấy chi bạo phát đi ra uy lực, càng tại danh kiếm bát thức phía trên. Có thể cùng loại trạng thái này, Dịch Kế Phong cơ hồ bất phân thắng bại, Tạ Hiểu Phong kiếm đạo tuyệt không phải bình thường. Tạ Hiểu Phong nghe nói Dịch Kế Phong lời nói đằng sau, cười khổ đáp, cuối cùng vẫn là thua ngươi, không cần phải nói. Dịch Kế Phong nghe tiếng lắc đầu, lấy kiếm đạo mà nói, người ta tương xứng, ta có thể thắng, có nguyên nhân khác. Thua thì thua không cần thay ta kiếm cớ. Nhưng là kiếm đạo của ngươi không có thua, kiếm đạo của ta không có thắng. Xem ra ngươi còn muốn đánh bại ta kiếm đạo. Vậy ngươi dám không dám ứng chiến? Có gì không dám? Thời gian, 3 năm sau. Địa điểm, còn tại nơi đây. Tốt, đừng để ta thất vọng. Ngươi cũng giống vậy. Một người một câu nhanh chóng phun ra, tại trước mắt bao người, Dịch Kế Phong cùng Tạ Hiểu Phong trực tiếp định ra 3 năm sau lần nữa đấu kiếm ước hẹn. Ước định hoàn tất đằng sau, Tạ Hiểu Phong lúc này mới tiến lên rút ra đứng ở trên đất Tạ gia thần kiếm, thu kiếm vào vỏ. Lúc này Tạ Hiểu Phong lần nữa khôi phục trước đó ngạo thế vô song đỉnh tiêm kiếm khách phong phạm, thậm chí kiếm ý cường đại càng hơn trước đó, không phụ lúc trước chán trường. Rất hiển nhiên, Tạ Hiểu Phong từ vừa rồi kịch chiến cùng trong thất bại, thu hoạch không ít. Dịch Kế Phong tự nhiên cũng giống như thế. Tùy theo mà đến, lại là một đám vây xem vừa rồi trận chiến kia võ giả ầm vang gọi tốt thanh âm. Đặc biệt là trong đó kiếm khách, từng cái thần sắc kích động dị thường, biểu lộ rõ ràng mang theo một cô hướng tới chi tình. Lại là bọn hắn nghĩ đến, lấy Dịch Kế Phong cùng Tạ Hiểu Phong hai vị yêu nghiệt tư chất, 3 năm sau hai người tất nhiên đều có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó lần nữa đấu kiếm, so với lần này không biết còn có thể càng đặc sắc bao nhiêu. Đối với trận chiến này ở đây bất luận một vị nào kiếm khách đều ôm lấy vô thượng chờ mong, đối với những võ giả khác lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Dịch Kế Phong còn không biết, tương lai sau đó không lâu, theo chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài, sẽ tạo thành bao lớn doanh động. Dịch Kế Phong tuần tự đánh bại Mộ Dung Phục cùng Tạ Hiểu Phong sự tình, càng làm cho hắn thanh danh lan truyền lớn. Dịch Kế Phong cũng sẽ ở sau đó không lâu, bởi vì chuyện hôm nay, thu hoạch được mình tại giang hồ thượng cái thứ nhất xương hào không tỷ vết kiếm. Một phương diện ngụ ý Dịch Kế Phong bản thân gia thế, võ công, tướng mạo các phương diện đều thuộc đỉnh tiêm, hoàn mỹ không một tỷ vết. Một mặt khác là nói Dịch Kế Phong kiếm pháp, như gió bình thường vô hình vô tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm, càng không có chút nào sơ hở có thể nói, đồng dạng có thể gọi là hoàn mỹ. Chuyện tương lai tạm thời không đề cập tới. Trở lại hiện thực. Đấu kiếm kết thúc về sau, Dịch Vân rốt cục bắt đầu chính thức cho Dịch Kế Phong tiến hành lễ đội mũ điển lễ. Đông đảo nhân sĩ võ lâm làm người chứng kiến xem lễ. Sau đó danh kiếm sơn trang hạ nhân mang theo đồ ăn rượu ngon đi lên, chính thức khai tiệc. Nâng ly cạn chén, ăn như gió cuốn, chuyện trò vui vẻ. Cuối cùng trận này đến hội tại chủ và khách đều vui vẻ trong không khí kết thúc. Danh kiếm sơn trang bắt đầu đưa các vị tân khách rời đi. Chương 51 tiễn biệt tân khách, bàn lại hôn ước chương 51 tiễn biệt tân khách, bàn lại hôn ước chạm vào tối, danh kiếm sơn trang cửa ra vào. Lúc này Dịch Vân, Dịch Tế Phong, Ngự Kiếm Sơn Trang ba người, Đại Tống Thiếu Lâm Trung Tăng, Võ Đường phái Chư Đạo Cố Tại. Còn lại tân khách đã tại vừa rồi cáo từ rời đi. Dịch Vân đầu tiên là cười tiễn biệt Đại Tống Thiếu Lâm lấy Huyền Nan đại sư cầm đầu Trung Tăng, tiếp lấy chuyển hướng Võ Đường phái lấy một đạo nhân cầm đầu chư vị đạo sĩ. Dịch Vân cười đối với một đạo nhân chắp tay nói, "Mục trưởng lão, lần này trở về Võ Đàng, còn xin thay ta hướng Trương chân nhân vấn an." Một đạo nhân đồng dạng cười ha hả biểu lộ gật gật đầu, "Dịch lão trang chủ yên tâm, ta nhất định đưa đến, danh kiếm sơn trang cùng Võ Đường phái nguồn gốc không cạn." Trưởng môn nếu không phải là bởi vì đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, lần này nguyên bản hắn muốn chính mình tới. Thế giới này kịch bản cải biến, Trương Tam Phong căn bản không phải Ôn Hòa Kế Phong cùng bối phận người, sớm đã trở thành võ đang nhất mạch khai sơn tổ sư. Nhưng là nó nhưng như cũng cùng danh kiếm sơn trang có giao tình. Lúc còn trẻ Trương Tam Phong đã từng chịu Dịch Vân phụ thân, cũng chính là danh kiếm sơn trang đời trước trang chủ một chút trợ giúp cùng chỉ điểm. Bởi vậy một đạo nhân mới có vừa rồi cái kia nói chuyện. Dịch Vân vội vàng khoát tay nói ra, "Không dám không dám, bất quá là một chút việc nhỏ, nào dám quấy rầy Trương chân nhân thanh tu." Võ đang chư vị có thể đến đã là thiên đại mặt mũi. Mặc dù Dịch Vân bây giờ đã thành tựu đại tông sư, nhưng là đối với Trương Tam Phong vẫn như cũ mười phần tôn sùng tôn kính. Trương Tam Phong năm đó thụ phụ thân hắn chiếu cố, làm cùng thế hệ Dịch Vân cũng bởi vậy cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Dịch Vân biết rõ, Trương Tam Phong tuyệt không phải chính mình có thể so sánh. Dịch Vân lâm uy tư chất, trước mấy thời gian mới may mắn đột phá, thành tựu đại tông sư. Mà Trương Tam Phong thế nhưng là tại mấy chục năm trước, tuổi quá trẻ thời điểm nhân thể như trẻ che đột phá trở thành đại tông sư, cả hai thiên phú hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi là năm đó Trương Tam Phong vừa đột phá, liền đã trở thành đại tông sư bên trong cường giả, có đánh bại mấy vị đồng cấp uy tín lâu năm đại tông sư chiến tích. Đằng sau mang theo này vô song uy thế, dẫn tới đạo gia số mạch truyền nhân đi theo, khai sáng ra bây giờ võ đương phái to như vậy cơ nghiệp, hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt. Phía sau đến tọa trấn võ đàng, uy áp thiên hạ, mấy chục năm qua chưa gặp được bại một lần, chợt có những đại tông sư khác tìm khe hở, cũng bị thứ ba quyền hai cước nhẹ nhõm đuổi. Căn bản không ai biết được nó thực lực chân chính, cao thâm mặt chắc. Bất quá tất cả mọi người suy đoán, lấy Trương Tam Phong yêu nghiệt tư chất, mấy chục năm qua không có khả năng không có tiến bộ, nói không chừng đều đã đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ là không ai có thể bước ra phần này thực lực thôi. Dù sao tại võ đương phái ảnh hưởng lớn nhất Tống quốc cùng Minh quốc cảnh nội, Trương Tam Phong chính là trên mặt nổi đệ nhất cường giả, là vô số giang hồ đám người chỗ sùng bái. Một đạo nhân cười cười đáp, "Dịch lao trang chủ khách khí." Đằng sau Dịch Vân lại cùng võ đương phái đám người khách sáo một phen, cũng nói xin mời võ đương phái tương lai có cơ hội chiếu cố một chút muốn hành tẩu giang hồ Dịch Kế Phong, lúc này mới đưa võ đương phái đám người rời đi. Tiếp lấy Dịch Vân nhìn về phía Ngự Kiếm Sơn Trang ba người cười nói, "Doãn Hạo, Doãn Trọng, Doãn Tiên Kỳ, chúng ta cũng không cần khách sáo, như hôm nay sắc lấy muộn, các ngươi ba vị ngay tại trong trang lại ngủ lại một đêm đi." Những năm này, theo danh kiếm sơn trang cùng Ngự Kiếm Sơn Trang ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, quan hệ thân cận bí mật Dịch Vân trực tiếp lấy trưởng bối thân phận gọi thẳng ba người tính danh cũng bình thường. Đương nhiên, đây là bởi vì Dịch Vân không biết được Doãn Trọng chân thực tình huống nguyên nhân. Dịch Kế Phong mỗi lần nhìn thấy Dịch Vân giống từng cặp chất đối thái độ đối đãi Doãn Trọng, trong lòng đều âm thầm nuốt một cái mồ hôi lạnh. Dứt khoát, Doãn Trọng đối với cái này ngược lại là thật không thế nào quan tâm. Dù sao chính hắn ngụy trang Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ đằng sau, không phải cũng chính mình cả ngày hô Doãn Hạo là đại ca, hắn hay là Doãn Hạo trực hệ tiên tổ đâu? Doãn Hạo nghe tiếng gật gật đầu đáp, "Cái kia tốt, liền nghe Dịch bá phụ an bài, vừa vặn ta còn có việc muốn tìm bá phụ nói rằng." Dịch Vân gật gật đầu, "Cái kia tốt, một hồi đến ta thư phòng nói chuyện đi." Cứ như vậy, Dịch Vân, Dịch Kế Phong cùng Doãn gia ba người đồng loạt hướng trong trang đi đến. Kiếm Tâm viện, thư phòng. Phanh 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 tiếng đập cửa vang lên. "Doãn Hạo a, vào đi." Dịch Vân thanh âm truyền ra. Rất nhanh, Doãn Hạo đẩy cửa vào. "Ngồi đi, ngươi là có chuyện gì muốn nói cùng đúng không? Đến." Vừa uống trà bên cạnh trò chuyện, Dịch Vân chào hỏi cái này Doãn Hạo tòa hạ. Doãn Hạo cũng không từ chối, tòa hạ cầm lấy chén trà uống một ngụm, tiếp lấy mới mở miệng nói ra, "Dịch bá phụ, ta lúc này mới tìm ngươi, xác thực có một kiện chính sự. Kỳ thật chính là liên quan tới Kế Phong cùng Thiên Tuyết hai người hôn sự." Dịch Vân nghe tiếng cũng nghiêm túc, "Đây đúng là chính sự, năm đó bởi vì ngoại ý muốn tạm thời gác lại việc này, lão phu ta cũng là cực kỳ tiếc nuối, đối với Thiên Tuyết cô nương này, ta là mười phần ưa thích. Doãn Hạo nghe tiếng vui mừng gật đầu một cái nói, không dối gạt bá phụ, ta kỳ thật đối với Kế Phong đứa nhỏ này cũng cực kỳ thưởng thức, ta tin tưởng hắn sẽ là Thiên Tuyết kết cục tốt nhất, đã ngươi ta đều cố ý, không như thế sự tình cứ như vậy định ra như thế nào. Dịch Vân trong lòng tự nhiên vui lòng, Doãn Thiên Tuyết ra thế, tướng mạo cốt đều không tầm thường, Dịch Doãn hai nhà cũng là nhiều năm thế giao, lẫn nhau hiểu rõ. Trong lòng hắn, Doãn Thiên Tuyết chính là tốt nhất cháu dâu nhân tuyển. Bất quá Dịch Vân vẫn còn có chút chần chờ mở miệng nói, Doãn Hạo, Thiên Tuyết cô nương kia ta xác thực hài lòng đến cực điểm, có thể trở thành ta Dịch gia nàng dâu ta cũng là cầu còn không được, chỉ là ta trong lòng còn có nghi hoặc lo. Doãn Hạo gật đầu nói, bá phụ mời nói. Dịch Vân lúc này mới nói tiếp, ai, ta cũng không sợ ngươi chê cười, Thiên Phàm cùng Thiên Hành hai huynh đệ sự tình ngươi cũng biết, nào đến hiện tại ta Danh Kiếm Sơn Trang không người kế tục, chỉ còn lại có Kế Phong đứa nhỏ này có thể truyền thừa, ta hy vọng Dịch gia có thể khai chi tán diệp, nhân khẩu thịnh vượng, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được lao phu a. Chương 52 hôn ước định, Danh Kiếm bắt thức viên mãn. Chương 52 hôn ước định, Danh Kiếm bắt thức viên mãn. Trên thực tế, Dịch Vân nói tới chính là Dịch Vân ý tưởng chân thật, hắn đối với Dịch Kế Phong ẩn ẩn có chút phong lưu tính tình nhưng tại tâm, đối với cái này hắn kỳ thật cũng ủng hộ thái độ. Dù sao đời trước Dịch Thiên Hành rời nhà trốn đi đoạn tuyệt liên hệ, Dịch Thiên Phàm vợ chồng mất sớm. Nếu không có Dịch Thiên Phàm vợ chồng trước khi chết còn cho Dịch gia lưu lại Dịch Kế Phong cái này một cây huyết mạch, Dịch gia còn kém muốn đoạn tử tuyệt tôn. Loại hậu quả này, đối với Dịch Vân loại này nặng nhất gia tộc truyền thừa lao nhân mà nói, hoàn toàn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết cục. Trải qua này một lần đằng sau, Dịch Vân ba không được Dịch Kế Phong có thể tận lực cưới nhiều vợ, là sinh con, cho hắn làm ra một đống chắt trai cùng chắt gái đến mang. Dùng cái này bảo đảm Dịch gia huyết mạch truyền thừa an toàn. Doãn Hạo nghe Huyền Ca biết nhà ý, tự nhiên minh bạch Dịch Vân nói tới chính là có ý tứ gì. Dịch ba phụ không cần lo lắng, ngài khổ tâm ta tự nhiên có thể lý giải, việc này ta cũng cảm động lây, dù sao bây giờ Doãn gia đời sau cũng chỉ có Thiên Kỳ một cái nam đinh, là truyền thừa hương hỏa, nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp bốn là bột phận, việc này ba phụ không cần lo lắng ý nghĩ của ta. Những ngày này đã quyết định quyết tâm Doãn Hạo trực tiếp tỏ thái độ không phản đối. Dịch Vân nghe tiếng lập tức vui mừng, bất quá vẫn là cẩn thận mở miệng nói, dạng này có phải hay không quá ủy khuất Thiên Tuyết Doãn Hạo, nếu không ngươi lại xác nhận một chút Thiên Tuyết tâm tư như thế nào? Doãn Hạo cười lắc đầu nói, hôn nhân đại sự tự nhiên là trưởng bối làm chủ, Thiên Tuyết từ nhỏ không có mẫu thân, chỉ có ta một cái cha, Kế Phong khẳng định lấy ngài ra này ra làm chủ, loại sự tình này tự nhiên muốn hai chúng ta đến định, mà lại bá phụ ngươi không biết, Thiên Tuyết sợ là ước gì như vậy đâu. A. Dịch Vân nghe tiếng mặt lộ hiếu kỳ. Doãn Hạo cười ha hả mở miệng nói, ngài không biết, tháng trước Kế Phong đến Ngự Kiếm Sơn Trang ở một đêm, liền an bài ở trên trời tuyết sắt vách đằng sau, Doãn Hạo liền đem nó biết sự tình, giống như là Doãn Thiên Tuyết đêm đó ôn hòa Kế Phong hàn huyên bài câu, hôm sau liền sớm lại đi tìm Dịch Kế Phong, còn cố ý đẩy ra hạ nhân đơn độc hàn huyên một hồi. Tại Doãn Hạo xem ra, đây rõ ràng là nữ nhi của mình đối với Dịch Kế Phong tình căn thâm trùng biểu hiện. Dịch Vân nghe hỏi cũng cơ bản đồng dạng ý nghĩ, âm thầm đắc ý, ta tôn nhi này quả nhiên là rồng phượng trong loài người, tốt tốt tốt. Điểm ấy Doãn Thiên Tuyết hay là bởi vì tuổi nhỏ, suy nghĩ có chút không chu toàn. Dù sao nàng từ nữ hải trưởng thành thiếu nữ thời gian không lâu, mất đi mẫu thân dạy bảo, đối với đến tuổi nhất định muốn bắt đầu chú ý nam nữ lại phòng, nhận biết không rõ rệt. Doãn Thiên Tuyết có lẽ đối với Dịch Kế Phong có không nhỏ hảo cảm, nhưng cũng tuyệt đối không có đến tình căn thâm trùng, không phải hắn không thể tình trạng. Nhưng là bởi vì Doãn Thiên Tuyết không có cân nhắc chu toàn, nó làm việc tại người khác xem ra, chính là nó thậm chí đã đến tình nguyện chính mình đi đổi ngược tình trạng, lúc này mới đưa tới như vậy hiểu lầm. Đằng sau, như vậy dưới sự trời xui đất khiến, Dịch Vân cùng Doãn Hạo hai người liền trực tiếp chính thức định ra hai người hôn ước. Mặc dù chỉ là hai nhân khẩu đầu ước định, nhưng là tại cái này coi trọng phụ mẫu chi mệnh niên đại, dạng này cũng đầy đủ. Bây giờ Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Tuyết liền coi như chính thức thành vị hôn phu thê quan hệ. Cân nhắc đến Dễ Kế Phong phía sau lập tức sẽ ra ngoài hành tẩu giang hồ, Dịch Vân cùng Doãn Hạo cũng quyết định việc này tạm thời chỉ là tự mình cáo chi thân hữu, các loại Dịch Kế Phong du lịch trở về, lại công bố ra ngoài. Về phần hai người chính thức thành hôn thời gian, cân nhắc đến hai người niên kỷ, tăng thêm Dịch Vân biết Dịch Kế Phong tu luyện đồng tử công trước mắt còn cần tận lực bảo trì đồng tử thân. Bởi vậy hôn kỳ ngược lại là không có gấp định ra, chuẩn bị qua mấy năm lại nói. Buổi sáng hôm sau, Danh Kiếm Sơn Trang. Lúc này trời đã sáng rõ, trong trang đám người cố lấy tỉnh lại, trải đầu rửa mặt hoàn tất ăn sáng xong. Đúng lúc này, đột nhiên trong trang đám người cốt đều trong lòng cảm giác nặng nề, lại là đều cảm giác được chính mình phảng phất bị một thanh tồn tại ở trong hư không vô thượng thần kiếm xa xa chỉ vào bình thường. Trong trang người luyện võ rất nhanh liền đều kịp phản ứng. Cũng không có cái gì thật tồn tại vào trong hư không vô thượng thần kiếm, tồn tại chỉ là mình đã bị người nào đó kiếm ý ảnh hưởng thôi. Chỉ là cái này một cố kiếm ý, lại có thể bao trùm toàn bộ Danh Kiếm Sơn Trang, đối với bây giờ trong trang mấy trăm người đồng thời tạo thành ảnh hưởng. Cái này phát ra kiếm ý người kiếm đạo tu vi, khẳng định là cực kỳ cường hãn. Mà lại mấu chốt là, theo thanh phá xạ, cô kiếm ý này còn tại không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, đám người lần theo kiếm ý phát ra phương hướng tiến đến xem xét. Không bao lâu lại là tìm được Dịch Kế Phong ở lại Lăng Vân Viện bên ngoài. Trang nội sinh hoạt ngoại vi đệ tử thấy thế, tự nhiên không dám tự tiện làm chủ, xâm nhập thiếu trang chủ nơi ở, đành phải ở bên ngoài hiếu kỳ nhìn quanh. Dứt khoát rất nhanh, Dịch Vân liền chạy tới, cùng một chỗ cùng đi còn có ngủ lại Doãn gia ba người. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Dịch Vân trực tiếp quát tay đuổi trong trang ngoại vi đệ tử rời đi. Chúng đệ tử nghe hỏi cũng không dám phản bác, trực tiếp quay người rời đi. Tiếp lấy Dịch Vân mới đối Doãn gia ba người mở miệng nói, xem ra là Kế Phong tiểu tử này có đột phá, đoán chừng hôm qua hắn cùng Tạ gia tiểu tử giao thủ thu hoạch không nhỏ, chúng ta đi vào chung xem một chút đi.
Tốt.
Doãn Hạo gật đầu đáp ứng, không có khách sáo. Đêm qua hắn ôn hòa mây thương nghị xong Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Tuyết hôn sự, việc này hắn cũng cáo chi Doãn Trọng cùng Doãn Thiên Kỳ hai người. Bây giờ hai nhà quan hệ cơ bản thân như một nhà, tự nhiên không cần tại việc nhỏ bên trên nhiều khách sáo. Chỉ là còn không đợi Dịch Vân bốn người tiến vào tiểu viện, trong lúc đột nhiên, Lăng Vân trong nội viện Dịch Kế Phong tán phát kiếm ý lần nữa tăng vọt mấy lần, tiếp lấy lại bắt đầu phi tốc co vào ngưng tụ, dần dần hình thành tám chuôi to lớn hư ảo bảo kiếm hình thái. Vô số thiên địa linh khí bị dẫn động, tụ hợp vào trong đó. Tám chuôi bảo kiếm hiện tượng lúc này cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra một chút bộ dáng. Dịch Vân thấy thế trong nháy mắt nhận ra, đó chính là chính mình vô cùng quen thuộc danh kiếm sơn trang tám chuôi trấn trang bảo kiếm bộ dáng. Dịch Vân không khỏi mặt lộ cung hỉ, ha 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 ha, tốt. Đây là danh kiếm bát thức tối cao tầng thứ, kiếm ý hóa hình, bát kiếm cùng bay, hảo tiểu tử, rốt cục đã luyện thành, liệt tổ liệt tông ở trên, ha 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 nguyên lai, chính là Dịch Kế Phong tại một đêm điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đằng sau, sáng sớm liền bắt đầu mượn hôm qua cùng Tạ Hiểu Phong một trận chiến lấy được kiếm đạo lĩnh ngộ, nhất cổ tác khí đột phá. Lần này, Dịch Kế Phong rốt cục triệt để lĩnh ngộ cuối cùng một thanh trấn trang bảo kiếm lưu ly kiếm ẩn chứa kiếm ý danh kiếm bát thức bị Dịch Kế Phong triệt để tu luyện đến cảnh giới viên mãn, luyện thành một thức sau cùng bát kiếm cùng bay. Chương 53 sau khi thuế biến vô thượng kiếm tâm. Chương 53 sau khi thuế biến vô thượng kiếm tâm. Tại danh kiếm sơn trang mấy trăm năm qua lịch đại truyền nhân bên trong, có thể đem danh kiếm bắt thức tu luyện tới trình độ này đều không có bao nhiêu. Tuy nói Dịch Vân rất rõ ràng, Dịch Kế Phong dù là đem danh kiếm bắt thức tu luyện tới viên mãn, đồng dạng tại Dịch Kế Phong trong tay sử xuất, cũng không bằng Thiên Phong kiếm quyết cường đại. Dịch Vân biết được đây là Dịch Kế Phong thiên phú dị bẩm, Thiên Phong kiếm quyết môn này Dịch Kế Phong tự sáng tạo kiếm pháp mới là thích hợp Dịch Kế Phong bản thân kiếm pháp. Nhưng là, trung quy danh kiếm bắt thức chính là danh kiếm sơn trang cao nhất truyền thừa. Đối với Dịch Vân tới nói ý nghĩa không giống mới, này mới khiến Dịch Vân hưng phấn như thế thất thố. Mà lại, thật muốn nói đến, danh kiếm bát thức kỳ thật cũng không phải nói thật sự so ra kém Thiên Phong kiếm quyết. Danh kiếm bát thức bản thân dung hợp 8 môn tuyệt học kiếm pháp tinh áo, luận tinh diệu trình độ tại kiếm pháp tuyệt học bên trong cũng là thuộc về thượng thừa, điểm ấy so với Thiên Phong kiếm quyết mạnh hơn. Mà lại danh kiếm bát thức như thông qua trực tiếp sử dụng danh kiếm sơn trang bát bính trấn trang bảo kiếm tiến hành tăng phúc, uy lực cũng sẽ tùy theo tăng gọn. Tuyệt đối sẽ không yếu tại có phong vô tướng dị bẩm tăng phúc Thiên Phong kiếm quyết. Tuy nói dạng này có chút ỷ lại ngoại vật hiểm nghi, nhưng thắng ở bát binh chấn trang bảo kiếm còn có thể đợi đợi truyền thừa, không giống phong vô tướng dị bẩm, chỉ có Dịch Kế Phong có. Nếu là ở trong tay những người khác, Thiên Phong kiếm quyết không có khả năng cường đại như vậy, uy lực tuyệt đối so với không lên danh kiếm bát thức. Tại Dịch Vân cuồng hỉ cười to lên. Một bên Doãn gia ba người nghe tiếng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, ba người bọn hắn cũng đã được nghe nói danh kiếm sơn trang mạnh nhất kiếm pháp tuyệt học, danh kiếm bát thức tầm cao nhất bát kiếm thể phi tên tuổi. Tiếp lấy Doãn Hạo mở miệng nói ra, Doãn ba phụ, Kế Phong đứa nhỏ này xác thực khó lường a, bất quá 15 tuổi, danh kiếm sơn trang tuyệt học tối cao liền đã luyện thành. Danh kiếm sơn trang tất nhiên có thể tại trên tay hắn phát dương quang đại. Hy vọng như vậy, chúng ta đi vào chung xem một chút đi. Dịch Vân vẫn như cũ cười đến không ngậm miệng được. Tốt. Doãn Hạo gật đầu trả lời một câu. Tiếp lấy Dịch Vân cùng Doãn gia ba người đồng loạt hướng trong viện đi đến. Lúc này Dịch Kế Phong đột phá cũng đã đến hồi cuối. Trống rông trôi nổi tại Lăng Vân viện phía trên bát bính trấn trang bảo kiếm kiếm ý hư tượng đang không ngừng thu nhỏ, áp xúc ngưng tụ. Kiếm ý hư tượng tùy theo cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tiếp cận chân thực bát bính trấn trang bảo kiếm. Tùy theo, kiếm ý hư tượng bên trong kiếm ý cũng càng phát ra lăng lệ. Ẩn chứa trong đó uy năng không ngừng tăng lên. Cuối cùng, làm Dịch Vân bốn người tới Dịch Kế Phong chỗ bên diễn võ trường thời điểm. Dịch Kế Phong bên người đang bao quanh tám chuôi cùng kiếm thật bình thường lớn nhỏ kiếm ý hư tượng. Lúc này kiếm ý hư tượng, chứ bởi vì bản thân cũng không phải là thực chất, chỉ là Dịch Kế Phong kiếm ý, công lực cùng thiên địa linh khí hội tụ mà thành, không thể tránh né đến mang theo một tia hư ảo cảm giác, hiện ra trạng thái hơi mở bên ngoài. Đã cơ bản cùng chân chính bắt bính trấn trang danh kiếm không có gì khác biệt. Nó riêng phần mình tản ra một cỗ thu hút tâm thần người ta uy thế khủng bố. Kiếm ý hư tượng, lấy kiếm ý là thần, lấy công lực làm hạch tâm, dẫn động khổng lồ thiên địa chi lực hội tụ gia trì, mỗi một chôi uy năng đều là cường hãn vô địch, khủng bố đến cực điểm. Mà Dịch Kế Phong đang đứng tại tám thanh kiếm ý hư tượng ở giữa, nhắm mắt không nói. Dịch Vân cùng Doãn gia ba người coi là Dịch Kế Phong còn tại nhập định lĩnh hội kiếm pháp ảo diệu, cũng không có mở miệng đã quấy rầy. Trên thực tế, Dịch Kế Phong lại là ngay tại lật xem chính mình trong ý thức võ đạo thiên thư. Lúc này võ đạo trên thiên thư Dịch Kế Phong thông tin cá nhân bảng lại là có biến hóa cực lớn. Đầu tiên võ kỹ cột danh kiếm bắt thức cảnh giới để thăng làm cảnh giới viên mãn liền không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra còn có hai điểm biến hóa. Một cái là dị bẩm cột nguyên bản kiếm ý lăng lệ dị bẩm, trực tiếp tiến giai thành kiếm ý ngút trời dị bẩm. Chính như kỳ danh, Dịch Kế Phong kiếm ý cường đại hơn nhiều lần, thi triển đi ra có bay thẳng cửu tiêu chi thế. Nó đối với kiếm pháp uy lực tăng phúc, cũng từ nguyên bản tăng phúc 3 tầng, để thăng làm trực tiếp tăng phúc gấp đôi. Một cái khác thì là võ kỹ cột hậu phương, hiện lên đại lượng kiếm pháp mới, mỗi một môn đều là cảnh giới viên mãn. Những này trên thực tế đều là Dịch Kế Phong từng tại nhà mình tàng thư các lần xem qua tìm hiểu tới, nhưng không có đi chân chính tu tập kiếm pháp. Sở dĩ sẽ có hai cái này biến hóa, kỳ thật cũng là danh kiếm bắt thức tu luyện tới cảnh giới viên mãn mang tới ảnh hưởng. Phía trước đề cập tới, Dịch gia bí truyền tâm pháp kiếm tâm quyết tu luyện ra được kiếm tâm có thể không ngừng dung hợp tuyệt học kiếm pháp kiếm ý tăng lên. Danh kiếm bắt thức tu luyện viên mãn, liền có thể hình thành 8 loại tuyệt học kiếm ý di vãng Dịch gia lịch đại truyền nhân thành tựu tối cao, cũng bất quá tu thành dung hợp cái này 8 loại kiếm ý vô thượng kiếm tâm thôi. Nhưng là Dịch Kế Phong lại khác, còn nhiều dung hợp Thiên Phong kiếm quyết kiếm ý, tổng cộng 9 môn kiếm ý chính là cái này nhiều hơn một môn kiếm ý, lại là để Dịch Kế Phong vô thượng kiếm tâm vừa vặn đột phá một loại nào đó cực hạn, sinh ra chất biến. Nó chẳng những có thể trên phạm vi lớn tăng cường Dịch Kế Phong kiếm ý, để kiếm ý lăng lệ dị bẩm tiến giai thành kiếm ý ngút trời dị bẩm. Hơn nữa còn để Dịch Kế Phong kiếm đạo cảnh giới thu hoạch được tăng lên cực lớn, sinh ra một loại chất thuế biến. Vốn có sau khi thuế biến kiếm đạo cảnh giới đằng sau, Dịch Kế Phong đối với kiếm đạo lĩnh ngộ hoàn toàn bước vào tầng thứ mới, học tập kiếm pháp lĩnh ngộ tốc độ trực tiếp tăng vọt tăng lên. Đối với bây giờ Dịch Kế Phong tới nói, tuyệt học cấp trở xuống kiếm pháp, chỉ cần nhìn qua một lần, liền có thể trong nháy mắt triệt để thấy rõ nắm giữ trong đó hết thảy tinh áo, trực tiếp đạt tới cảnh giới viên mãn. Dịch Kế Phong võ kỹ cột thêm ra đến những kiếm pháp kia, chính thức vì vậy mà đến. Mà đối với tuyệt học cấp hoặc trở lên kiếm pháp, Dịch Kế Phong lĩnh ngộ tốc độ cũng sẽ tăng vọt hơn gấp 10 lần. Về sau theo Dịch Kế Phong vô thượng kiếm tâm dung hợp kiếm ý càng nhiều, kiếm đạo cảnh giới càng cao, tốc độ này sẽ còn lại không ngừng tăng lên. Sáng tạo ra kiếm tâm quyết Dịch gia tiên tổ, thật đúng là không đơn giản a. Dịch Kế Phong trải nghiệm bây giờ sau khi thuế biến vô thượng kiếm tâm cường hãn uy năng đằng sau, không khỏi cũng là âm thầm cảm thán. Chương 54 Doãn Trọng tặng tuyệt học, Phong Lôi Đao Quyết. Chương 54 Doãn Trọng tặng tuyệt học, Phong Lôi Đao Quyết. Cảm thán qua đi, Dịch Kế Phong xem xét cái này bây giờ nhiều đại lượng cảnh giới viên mãn cấp thấp kiếm pháp, trở nên có chút phức tạp võ kỹ bột. Tâm niệm vừa động, Dịch Kế Phong bắt đầu khống chế võ đạo thiên thư, nếm thử đem kiếm pháp này cho che giấu. Rất nhanh nếm thử này liền thành công. Võ kỹ trên lan can, đại lượng cấp thấp kiếm pháp trực tiếp biến mất, biến thành một cái hơi chữ, bảng lần nữa trở nên chỉnh tề đứng lên. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lúc này mới đem ý thức từ võ đạo thiên thư rời khỏi, mở hai mắt ra. Thấy cảnh này, Dịch Vân vội vàng bước nhanh hướng phía Dịch Kế Phong đi tới, Doãn gia ba người thấy thế đi theo sau người nó cùng tiến lên trước. Đi vào Dịch Kế Phong cách đó không xa sau, Dịch Vân ánh mắt kích động mừng rỡ đánh giá vẫn tại Dịch Kế Phong bên người vờn quanh bay múa tám thanh kiếm ý hư tượng. "Kế Phong, ngươi đã luyện thành Bát Kiếm Tề Phi rồi sao?" Dù là kết quả đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, Dịch Vân vẫn như cũ có chút không tự chủ được đặt câu hỏi. Nhìn thấy Dịch Vân này tấm biểu hiện, Dịch Kế Phong cũng sáng tỏ đây là bởi vì danh kiếm bắt thức tại Dịch Vân trong lòng địa vị đặc thù đưa đến. Không có không kiên nhẫn, Dịch Kế Phong cười gật đầu một cái nói, "Không sai, ra ra, ta đã luyện thành Bát Kiếm Tề Phi, a, không đối, hẳn là Chín Kiếm Tề Phi mới là." Vừa dứt lời, Dịch Kế Phong bên người lại là chậm rãi hiện ra một thanh kiếm ý mới huyền tượng. Kiếm ý này huyền tượng bản thân gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ có sức gió đưa tới không khí ba động, mới mơ hồ có thể thấy được một thanh trường kiếm hình thái. Chính là Dịch Kế Phong lấy Thiên Phong kiếm quyết kiếm ý biến thành, đem danh kiếm bắt thức tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sáng tỏ kiếm ý ngưng tụ hư tượng kỹ xảo đằng sau. Danh kiếm bắt thức tám loại kiếm ý bên ngoài, Thiên Phong kiếm ý hư tượng Dịch Kế Phong tự nhiên cũng có thể ngưng tụ ra. Dịch Vân thấy thế càng là mừng rỡ, gật đầu không ngừng nói, "Không sai, không phải Bát Kiếm Tề Phi, là Chín Kiếm Tề Phi mới là, Kế Phong ngươi không hổ là ta Dịch gia kỳ lân mà, tương lai thành tựu tất nhiên viễn siêu lịch đại tiên tổ." Doãn Hạo thấy thế cũng cười mở miệng phụ họa, nhìn như vậy đến, không được bao lâu, danh kiếm sơn trang cao nhất kiếm pháp tuyệt học cũng muốn từ danh kiếm bắt thức biến thành danh kiếm chín thức a, Kế Phong hiển chất tượng thật không được. Doãn Tiên Kỷ càng là cười khổ nói, "Kế Phong tư chất của ngươi quả nhiên yêu nghiệt, lần này ta và ngươi chênh lệch lại là lớn hơn." Liền ngay cả Doãn Trọng cũng mang theo thưởng thức biểu tình vô Dịch Kế Phong bà bay. Đối mặt đám người tán dương, Dịch Kế Phong cũng chỉ là khiêm tốn cười khoát khoát tay. Mà lúc này, thật vất vả bình phục tâm tình, Dịch Vân mở miệng trêu ghẹo nói, "Doãn Hạo, ngươi còn cứ gọi hắn hiền chất, cũng đừng quên lúc này không giống ngày xưa a." Doãn Hạo nghe tiếng cười nói, "Ha ha ha, là ta sơ sót, bây giờ nên xưng Kế Phong là hiền tế mới đúng rồi." Doãn Thiên Kỳ đi theo phụ họa, "Cái kia, vậy ta cũng nên chính thức đổi giọng gọi Kế Phong muội phu." Doãn Trọng cười tủm tỉm đi theo hô một câu, "Cháu rể." Doãn gia ba người biểu hiện như vậy, để Dịch Kế Phong nghe tiếng biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, trong lòng ẩn ẩn có một loại nào đó suy đoán. Dịch Vân thấy thế, chủ động mở miệng cho Dịch Kế Phong giải hoặc, trực tiếp đem tối hôm qua chính mình cùng Doãn Hạo thương định, liên quan tới Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Tuyết hôn sự tình, cáo chi Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong nghe tiếng cũng là hơi có chút không có ý tứ. Dù sao là người hai đời, Dịch Kế Phong cũng là lần thứ nhất nói chuyện cưới gả. Dịch Kế Phong ở kiếp trước Dịch Lam cũng từng gặp được để tâm hắn động nữ nhân, dù sao nam nữ hoan ái vốn là nhân chi thường tình. Nhưng là nó bản thân hoạn có tiên thiên tính bệnh tim, vì không sợ người hại mình, Dịch Lam cũng chỉ sẽ chủ động đè xuống phần cảm tình kia. Bây giờ một thế này đã không có hậu hoạn, đối với có thể cưới Doãn Thiên Tuyết như thế một cái mỹ nhân tuyệt thế, Dịch Kế Phong bản thân hay là mười phần nguyện ý, nơi này còn dính đến Dịch Kế Phong tương lai tiếp cận Doãn Trọng, nưu đồ trên thân nó chỗ tốt dự định. Rất nhanh Dịch Kế Phong liền điều chỉnh tốt tâm tình, chủ động Doãn ra ba người chắp tay thi lễ, "Kế Phong gặp qua nhạc phụ, gặp qua nhị thúc, gặp qua đại cứu tử." Lại là trực tiếp sửa lại nguyên bản đối với ba người xưng hô, liền liền đối Doãn Trọng xưng hô đi họ Doãn, trực tiếp gọi là nhị thúc, càng lộ vẻ thân cận. Doãn gia ba người cũng cười chịu cái này thi lễ. Tiếp lấy, Doãn Trọng chủ động mở miệng nói ra, "Cháu rể, đại ca đem hắn hòn ngọc quý trên tay, Thiên Kỳ đem hắn bảo bối muội muội đưa cho ngươi, ta làm trưởng bối, tự nhiên cũng không thể hỏi, quyển bí tịch này liền xem như ta lễ vật cho ngươi đi." Doãn Trọng vừa nói, một bên từ trong ngực xuất ra một bản bí tịch đưa cho Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong đưa tay tiếp nhận bí tịch, phát giác được bí tịch trang sách cực mới, còn tung bay nhàn nhạt mùi mực, hiển nhiên là vừa sao chép không bao lâu. Lại một nhìn kỹ, phát hiện bí tịch trang bìa viết Phong Lôi Đao Quyết bốn chữ lớn. Dịch Kế Phong đầu óc nhanh chóng qua một lần, cũng không nhớ tới bộ nào võ hiệp tác phẩm bên trong có loại đao pháp này xuất hiện. "Nhị thúc, đao pháp này là?" Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Doãn Trọng trực tiếp mở miệng nói ra, "Đây là ta trước kia đoạt được một môn tuyệt học đao pháp, uy lực bất phàm, lần trước ta nghe ngươi nói, muốn tìm một môn phong thuộc tính đao pháp tuyệt học, liền đem nó sao chép đi ra." Lần trước đi Ngự Kiếm Sơn Trang đưa thiệp mời, mấy người cùng nhau ăn cơm giao lưu võ học thời điểm, Dịch Kế Phong sát thực đề một câu, muốn tìm một môn phong thuộc tính đạo pháp. Không nghĩ tới Doãn Trọng thế mà nhớ kỹ, cố ý chuẩn bị như thế một món lễ lớn, làm Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Tuyết đính hôn sau trưởng bối lễ vật. Dịch Kế Phong nghe tiếng không khỏi hai mắt tỏa sáng, có thể làm cho Doãn Trọng nhân vật bực này đánh giá là uy lực bất phàm đạo pháp, tuyệt đối không thể coi thường. Lập tức Dịch Kế Phong đối với trong tay môn đạo pháp này có cực lớn chờ mong. Chương 55 Doãn Trọng đạo pháp truyền thừa, chính thức hành tẩu giang hồ. Chương 55 Doãn Trọng đạo pháp truyền thừa, chính thức hành tẩu giang hồ. Trên thực tế, Dịch Kế Phong lúc này lại là còn không biết, gió này lôi đao quyết xa xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đao pháp này bản thân chính là Doãn Trọng chính mình chỗ chủ tu đao pháp. Tại nguyên bản Thủy Nguyệt Động Tiên trong kịch bản, Doãn Trọng vô luận là 500 năm trước đối chiến Long Đằng, hay là 500 năm sau đối chiến bị Long Đằng phụ thể Long Bác, đều là dùng đao. Bởi vậy liền có thể thấy, môn đao pháp này tuyệt đối bất phàm. Bất quá trong kịch bản cũng không có đề cập Doãn Trọng cụ thể dùng đao pháp gì. Bởi vậy Dịch Kế Phong tự nhiên cũng không biết gió này lôi đao quyết tình huống. Trên thực tế, gió này lôi đao quyết tinh diệu, sát thực viễn siêu bình thường tuyệt học. Nó ban đầu là Doãn Trọng ngoại ý muốn lấy được một bản đao pháp, bất quá kém xa hiện tại phong lôi đao quyết cường đại, lại là Doãn Trọng ở phía sau đến không ngừng hoàn thiện cải tiến, mới hình thành bây giờ phong lôi đao quyết. Bằng vào Doãn Trọng na gần như chân chính thần ma cường đại cảnh giới, nó hoàn thiện đi ra phong lôi đao quyết mặc dù không bằng Long Thần Công như thế thần ma truyền thừa công pháp, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Doãn Trọng sẽ đem gió này lôi đao quyết giao cho Dịch Kế Phong, có thể thấy được nó đối với Dịch Kế Phong thưởng thức và coi trọng. Tại Doãn Trọng xem ra, Dịch Kế Phong là chính mình huyết mạch dị biến phản tổ hậu đại, cũng là huyết mạch ở gần nhất đời sau của mình, tự nhiên nhìn với con mắt khác. Bởi vậy đối với Doãn Trọng tới nói, đem đao pháp của mình giao cho Dịch Kế Phong cũng không tính quá mức. Dù sao, Doãn Trọng lớn nhất dựa vào, nhưng thật ra là hắn cái kia gần như chân chính thần ma, ngay cả thần khí linh kính công kích cùng cực nóng dung nham đốt cháy đều không thể diệt sát bất tử bất diệt thân thể, cùng hơn 500 năm thời gian tích lũy võ đạo cùng tu vi pháp thuật. Không có những này, dù là Dịch Kế Phong đem phong lôi đao quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng căn bản uy hiếp không được Doãn Trọng mảy may. Dịch Kế Phong tiếp nhận bí tịch đằng sau, cũng biết lúc này không phải là xem thời cơ, đè xuống trong lòng cấp bách, đem nó thu hồi. Tiếp lấy Dịch Kế Phong đối với Doãn Trọng nói ra, đa tạ nhị thúc, thực sự vô cùng cảm kích. Doãn Trọng vỗ vỗ Dịch Kế Phong bả vai nói, đều là người một nhà, hảo hảo tu luyện là được. Đằng sau, Doãn gia ba người liền đưa ra cáo tử, chuẩn bị trở về Ngự Kiếm Sơn Trang. Dịch Vân ôn hòa Kế Phong đem Doãn gia ba người đưa tiễn đằng sau. Biết Dịch Kế Phong cũng muốn rời đi, ra ngoài hành tẩu giang hồ, Dịch Vân trong lòng lo lắng liền đem Dịch Kế Phong thét lên thư phòng, lần nữa tận tâm chỉ bảo cáo chi không ít kinh nghiệm giang hồ. Tận tới lúc giữa trưa phần, lúc này mới thả Dịch Kế Phong rời đi. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lần nữa trở lại chỗ mình ở Lăng Vân Viện. Trở lại gian phòng của mình, trên mặt bàn đã chuẩn bị tốt cơm trưa, một bên còn để đó một cái thu thập xong bọc hành lý. Đây hết thảy đều là lúc này ở trong phòng Giang Ngọc Yến hỗ trợ chuẩn bị xong. Trước đó Dịch Kế Phong đột phá, Dịch Vân cùng Doãn gia ba người đến không có gặp được Giang Ngọc Yến. Một mặt là bởi vì chuyện trước kia Giang Ngọc Yến chủ động tránh đi Doãn gia người, một phương diện cũng là nó tại cho Dịch Kế Phong thu thập hành lý. Nguyên bản ngồi trên ghế thất thần đang suy nghĩ cái gì Giang Ngọc Yến, nhìn thấy Dịch Kế Phong sau khi vào nhà, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười. "Công tử, ngươi trở về rồi, nhanh lên ăn cơm chưa đi, đồ ăn đều muốn lẹ." Giang Ngọc Yến đứng dậy mở miệng nói ra. Dịch Kế Phong gật đầu đáp ứng, "Tốt, cùng một chỗ ăn đi." Đằng sau, Dịch Kế Phong cùng Giang Ngọc Yến hai người cùng nhau ăn cơm. Quá trình bên trong, Dịch Kế Phong rõ ràng phát giác Giang Ngọc Yến ăn so bình thường thiếu, không có gì khẩu vị, mà lại mấy lần muốn nói lại thôi. Dịch Kế Phong biết được nguyên nhân, nhưng cũng không nói thêm gì. Đợi đến ăn cơm chưa xong, Dịch Kế Phong cầm lấy bọc hành lý nói, "Ngọc Yến, ta cái này ra cửa, ngươi không cần tiễn." Giang Ngọc Yến rốt cục nhịn không được đội vàng mở miệng nói, "Công tử, nếu không Ngọc Yến cùng đi với ngươi đi, những năm này đều là ta đang chiếu cố ngươi, ngươi một mình đi ra ngoài không ai chăm sóc sinh hoạt thường ngày ta thực sự không yên lòng." Dịch Kế Phong nghe tiếng cười cười, mở miệng trêu ghẹo, "Làm sao? Thật sự coi ta là không ai chiếu cố, liền không thể bình thường sinh hoạt hoàn cố à?" Giang Ngọc Yến nghe tiếng gấp, đội vàng nói, "Nào có. Công tử, ta căn bản không có ý tứ này." Ta Dịch Kế Phong khoát khoát tay đánh gãy, "Tốt, Ngọc Yến, ta biết ý của ngươi, chỉ là nói đùa thôi. Trước đó không phải đã nói rồi sao, lần này ngươi ở lại nhà, về sau có cơ hội ta lại mang ngươi cùng đi ra." Giang Ngọc Yến còn muốn cố gắng thuyết phục, thế nhưng là những năm này Giang Ngọc Yến ôn hòa Kế Phong sớm chiều ở chung, tình cảm càng ngày càng thâm hậu, đem chính mình một trái tim đã hoàn toàn ký thác vào Dịch Kế Phong trên thân. Đối với Dịch Kế Phong muốn đi ra ngoài du lịch, sẽ cùng chính mình tách ra một đoạn thời gian sự tình, Giang Ngọc Yến cực kỳ không bỏ, mấy lần đưa ra muốn đi theo, Dịch Kế Phong nhưng vẫn không có đáp ứng. Dịch Kế Phong trực tiếp đánh gãy, "Ngọc Yến, ngươi niên kỷ còn nhỏ, mà lại võ công chính là đến thời khắc mấu chốt, lần này xác thực không tiện cùng ta đi ra ngoài, ngươi hay là ngoan ngoãn ở lại nhà đi, hảo hảo tu luyện, học thêm chút đồ vật về sau mới tốt giúp ta." Giang Ngọc Yến bản thân niên kỷ so Dịch Kế Phong còn nhỏ 2 tuổi, bây giờ cũng mới 13 tuổi, mà lại bây giờ thực lực của nàng đã đến ngày kia thông mạch cảnh đỉnh phong, bây giờ ngay tại chuẩn bị đột phá tiên thiên thời kỳ mấu chốt. Thời gian 5 năm, Giang Ngọc Yến từ hoàn toàn không có cơ sở liên tiếp vượt qua sâu trải qua cảnh cùng thông mạch cảnh hai cái cảnh giới. Cùng năm đó Dịch Kế Phong dùng thời gian 5 năm, từ hậu thiên sâu trải qua cảnh đỉnh phong tu luyện tới tiên thiên vô lượng cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Cân nhắc đến, võ đạo tu luyện càng đến hậu kỳ đột phá một cảnh giới sẽ càng khó khăn địa điểm, Giang Ngọc Yến võ đạo tư chất so với Dịch Kế Phong cũng chỉ là hơi kém một bậc thôi. Giang Ngọc Yến nhìn Dịch Kế Phong kiên quyết, cũng biết chuyện không thể làm, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Đằng sau Dịch Kế Phong lúc này mới rời đi Lăng Vân viện, đi vào Danh Kiếm Sơn trang cửa ra vào. Nơi cửa hạ nhân đã sớm dắt tốt một thất tuấn mã tại cửa ra vào chờ đợi. Dịch Kế Phong tiến lên cưỡi ngựa đi thẳng Danh Kiếm Sơn trang. Mặc dù nói Dịch Kế Phong bản thân tốc độ so với trong thiên hạ bất luận cái gì thần câu đều muốn nhanh chóng rất nhiều, nhưng là chí ít không cần chính mình đi a. Dịch Kế Phong cưỡi ngựa rời đi Danh Kiếm Sơn trang đằng sau, lại là trực tiếp hướng Ngô Giang huyện trước thành tiến. Vào thành đằng sau, Dịch Kế Phong dắt ngựa rất mau tới đến trấn Uy Tiêu cục cửa ra vào. Dịch Kế Phong lần này tới, trên thực tế chính là muốn cùng Lăng Tuyết Nhạn chính thức cáo biệt. Một tháng qua, Lăng Tuyết Nhạn mấy lần chủ động tiến về Danh Kiếm Sơn trang, tìm kiếm Dịch Kế Phong học tập y thuật, để cho hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Lần này rời đi, Dịch Kế Phong liền tự mình đến tìm nàng cáo chi một chút. Không bao lâu, Lăng Tuyết Nhạn hứng thú bừng bừng chạy ra, trông thấy Dịch Kế Phong sau nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, trong ánh mắt mơ hồ có lấy một tia tình cảm. "Dịch đại ca, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta?" Lăng Tuyết Nhạn chạy đến Dịch Kế Phong trước người cách đó không xa dừng lại. Dịch Kế Phong cười cười nói, "Tuyết Nhạn, ta sắp ra ngoài du lịch, cho nên mới nói với ngươi một tiếng." Lăng Tuyết Nhạn nghe tiếng, lúc này mới chú ý tới Dịch Kế Phong sau lưng tuấn mã cùng bọc hành lý, lập tức sáng tỏ, trong lòng có chút hiện lên một tia không bỏ. "Thì ra là thế, cái kia Dịch đại ca ngươi muốn một đường coi chừng a." Lăng Tuyết Nhạn ánh mắt mang theo rõ ràng không bỏ cùng lo lắng. Dịch Kế Phong gật đầu đáp, "Ta biết, đến lúc đó chờ ta trở về sẽ cho ngươi mang lễ vật." "Vậy ta liền đợi đến." Lăng Tuyết Nhạn thu thập xong tâm tình lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười đáp. Tạm biệt Lăng Tuyết Nhạn đằng sau, Dịch Kế Phong liền trực tiếp ra Ngô Giang huyện, chính thức đạp vào du lịch giang hồ lữ trình. Chương 56 vạn trải qua đứng đầu, Dịch Lý nhập môn. Chương 56 vạn trải qua đứng đầu, Dịch Lý nhập môn trên quan đạo. Tiếng vó ngựa vang lên. Một thất dáng người cường tráng cao lớn, toàn thân lông tóc đen kịt tỏa sáng tuấn mã đi tại trên đường. Trên lưng ngựa, ngồi cưỡi người chính là Dịch Kế Phong, hắn cũng không có sốt ruột thúc giục ngựa đi đường. Dịch Kế Phong chỉ là một tay lôi kéo dây cương, khống chế ngựa phương hướng không được chạy suốt quan nói, sau đó tùy ý nó chậm rãi tiến lên cũng bất thôi gấp rút, tay kia lại là cầm một quyển sách ngay tại lần xem không ngừng. Lúc này Dịch Kế Phong đang xem sách, lại là đại danh đỉnh đỉnh Dịch Kinh. Bây giờ Dịch Kinh cũng xưng là Chu Dịch, trong truyền ngôn thời kỳ cổ còn có Liên Sơn Dịch cùng Về Tàng Dịch hai quyển dịch sách, bất quá cả hai bây giờ đều đã thất truyền. Dịch Kinh danh xưng vạn trải qua đứng đầu, thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Là thượng cổ chư hạ tiên dân tư tưởng, trí tuệ kết tinh, bao dung và có, cương kỷ quân luân, ẩn chứa tiên dân đối với thiên địa tự nhiên đại đạo lý giải thể ngộ. Dịch Kế Phong từ Danh Kiếm Sơn trang đi ra, tổng cộng chỉ dẫn theo hai quyển sách. Một quyển là Doãn Trọng tặng Tạng Phong Lôi Đao Quyết, một bản chính là cái này Dịch Kinh. Sở dĩ cố ý mang theo Dịch Kinh như thế một bản quy về tạm học thư tịch đi ra, lại là Dịch Kế Phong nhớ tới, không ít võ công tuyệt học bản thân đều cùng Dịch Lý tương quan. Dịch Kế Phong lần này đi ra ngoài du lịch giang hồ, bên trong một cái nguyên nhân rất lớn, chính là vì đi mưu đồ tìm kiếm một chút mới võ công tuyệt học. Trong đó một chút đã bị Dịch Kế Phong sớm tuyển định tốt mục tiêu, cũng ôn hòa để ý tương quan, vì phía sau học tập những tuyệt học này, Dịch Kế Phong tự nhiên muốn sớm nghiên cứu một phen Dịch Kinh. Vì thế, Dịch Kế Phong trên tay bản này Dịch Kinh, hay là để Danh Kiếm Sơn trang tốn không ít tiền thu mua tới, lại là có một vị nào đó chân chính Dịch Lý mọi người chú thích phiên bản. Về phần Phong Lôi Đao Quyết, bởi vì Dịch Kế Phong còn không có tiện tay bảo đao, tăng thêm lúc này đi đường cưỡi ngựa không tiện luyện tập, liền tạm thời để đó. Liên như vậy, Dịch Kế Phong một bên đáp lấy ngựa dọc theo quan đạo tiến lên, một bên không ngừng nghiên cứu trong tay Dịch Kinh. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Dịch Kế Phong đem chọn bản Dịch Kinh cẩn thận đọc ký ức một lần, có thô sơ giản lược khái niệm, chính mình cũng đáp lấy ngựa ra Ngô Giang huyện địa giới, đi vào một tòa tên là Thanh Thủy trấn ngoài trấn nhỏ. Dịch Kế Phong lúc này mới trực tiếp thu hồi Dịch Kinh, dẫn ngựa nhập trấn. Không bao lâu, tìm một nhà phổ thông khách sạn, để tiểu nhị đem ngựa mang đến thanh tẩy nuôi nấng, chính mình mướn phòng vào ở lúc ban đêm. Ăn xong cơm tối, trải đầu rửa mặt qua đi, Dịch Kế Phong nằm ở trên giường, lần nữa mở ra trong ý thức võ đạo thiên thư. Nhìn qua hiệp nghĩa trên lan can, lần trước giải quyết một đám giặc cướp sau lấy được 350 điểm điểm anh hùng, những ngày này Dịch Kế Phong cũng không có đụng tới qua. Trước đó sơ sẩy quên sớm nghiên cứu Dịch Kinh, trong đó nội dung quá mức cao thâm huyền ảo, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể có thành tựu dứt khoát liền thử một chút cái này điểm anh hùng hiệu quả đi. Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng. Có chút ý nghĩ, Dịch Kế Phong trực tiếp tâm niệm vừa động, bắt đầu sử dụng điểm anh hùng tăng lên chính mình đối với Dịch Kinh lĩnh ngộ. 350 điểm điểm anh hùng thực sự không coi là nhiều, một chút chuyển hóa một ngày lĩnh ngộ hiệu quả, coi như còn chưa đủ thời gian một năm. Dịch Kế Phong dứt khoát duy nhất một lần toàn bộ đầu nhập đi vào. Quá ít đoán chừng cũng nhìn không ra hiệu quả gì. Theo Dịch Kế Phong thêm điểm hoàn tất, rất nhanh, đại lượng liên quan tới Dịch Kinh lĩnh ngộ tại Dịch Kế Phong trong óc hiện ra đến. Những lĩnh ngộ này tất cả đều là võ đạo thiên thư căn cứ Dịch Kế Phong tạm học thiên phú, tiêu hao điểm anh hùng thôi diễn đi ra. Tương đương với Dịch Kế Phong nếu là mình đi tiêu thời gian lĩnh hội, cũng có thể được ra đồng dạng lĩnh ngộ kết quả. Dịch Kế Phong hấp thu tiêu hóa những tin tức này cũng không khó khăn, 10 phần thông thuận. Bất quá thời gian ngắn hiện lên tương đương với Dịch Kế Phong bản thân gần một năm trí tuệ thành quả, dù là tiêu hóa thuận lợi nhưng số lượng quá nhiều, muốn tiêu hóa hấp thu cũng cần thời gian nhất định. Dịch Kế Phong nằm ở trên giường một mực nhập định tiêu hóa, thẳng đến tương đương với hậu thế dạng sáng 3-4 điểm thời gian, mới đem hấp thu tiêu hóa xong tất. Xem ra lần sau không có khả năng còn như vậy một lần thêm điểm nhiều lắm, đạt được mở nhiều lần từ từ thêm điểm mới được, có cơ hội đến thí nghiệm một chút, một lần thêm điểm bao nhiêu càng thích hợp mới được. Dịch Kế Phong cười khổ thầm nghĩ trong lòng. Lại là bởi vì nó rõ ràng cảm thấy, chính mình bởi vì một lần hấp thu tiêu hóa cảm ngộ quá nhiều, trí nhớ tiêu hao quá lớn, mà có chút ý thức hôn mê, đau đầu không thôi. Hiện lên một cái ý niệm như vậy đằng sau, Dịch Kế Phong cũng không có miễn cưỡng nữa chính mình, thuận bản năng trực tiếp chìm vào giấc ngủ, lấy giấc ngủ đến khôi phục tinh thần. Hôm sau, mặt trời lên cao. Ách A ngủ một giấc đến gần giữa trưa mới tỉnh lại Dịch Kế Phong, trực tiếp đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm giác được đầu mình không còn mê man nữa, Dịch Kế Phong thở dài một hơi. Tiếp lấy lần nữa mở ra chính mình trong ý thức võ đạo thiên thư. Quả nhiên, lúc này thông tin cá nhân bảng tạm học trên lan can, lần nữa nhiều hơn một cái Dịch Lý Hạng. Phía sau mặt đại biểu cảnh giới ghi chú lại là nhập môn hai chữ. Dịch Kế Phong thấy thế không khỏi cảm thán, không hổ là bạn trải qua đứng đầu, cổ kim đệ nhất kỳ thư, quả nhiên bác đại tinh thâm a. Lấy Dịch Kế Phong cái kia chín lời bình giá là tuyệt đại phong hoa tạm học tư chất, thiên phú viễn siêu thường nhân. Nhưng là dùng cái này lĩnh hội Dịch Lý tương đương với thời gian gần một năm, thế mà cũng chỉ là cảnh giới nhập môn. Dịch Kế Phong đương nhiên sẽ không hoài nghi võ đạo thiên tư đánh giá, hiển nhiên đây là Dịch Kinh bên trong bao hàm trí tuệ thực sự quá mức uyên bác nguyên nhân. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đến hoa mấy năm nghiên cứu mới có thể vào cửa. Dù sao, Dịch Kinh làm chư tử bách gia trung đẩy kinh điển. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu trí tuệ cao thâm hạng người bỏ ra cả một đời đau khổ nghiên cứu, nhưng cũng không ai dám nói mình thật đem Dịch Kinh học tấu, có thể thấy được luống đốn. Cũng trách không được Dịch Kế Phong ở kiếp trước có dân mạng treo gẹo, nói Dịch Kinh có thể là chư hạ tiên dân từ mặt khác văn minh cấp cao lấy được bảo thư. Chương 57 vào tay đại đao, trên đường gặp giặc cướp. Chương 57 vào tay đại đao, trên đường gặp giặc cướp. Sau khi tỉnh lại, Dịch Kế Phong rửa mặt một phen, sau đó tại trong khách sạn giải quyết cơm trưa, liền chuẩn bị rời đi. Tại quầy hàng thanh toán tiền thuê nhà tiền cơm, đi ra ngoài dắt lên tiểu nhị từ Mã Tư mang tới tuấn mã, Dịch Kế Phong liền trực tiếp rời đi, hướng phía hướng cửa thành đi đến. Không bao lâu, đinh 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 rèn sắt âm thanh truyền đến. Dịch Kế Phong nghe tiếng lông mày nhíu lại thầm nghĩ, suýt nữa quên mất, ta còn kém một cây đao đầu. Nghĩ tới đây, Dịch Kế Phong liền trực tiếp chuyển hướng trước hướng thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Mặc dù Dịch Kế Phong vô cùng rõ ràng, cái này tiểu trấn bình thường bên trong lò rèn, khẳng định mua không được cái gì tốt đao, càng không khả năng có cùng Lăng Vân kiếm đồng cấp thần binh. Nhưng phía sau Dịch Kế Phong khẳng định phải tu luyện Phong Lôi Đao quyết môn tuyệt học này, tự nhiên là phải có thanh đao mới được. Không bao lâu, Dịch Kế Phong đi vào tiệm thợ rèn ngoài cửa, đứng chân đi đến nhìn quanh. Trong tiệm thợ rèn bộ trên bốn vách tường, treo các loại đồ sắt, đã có các loại nông cụ, cũng có các loại phổ biến binh khí. Quan sát tỉ mỉ một phen, Dịch Kế Phong trong lòng có chút đầu đen rau muống, quả nhiên ta đây là không có nhân vật chính mệnh a. Bình thường không phải nói nhân vật chính mới ra đời, tùy tiện tìm một nhà cửa hàng liền sẽ phát hiện bị mai một bảo vật cái gì. Đương nhiên, Dịch Kế Phong cũng là chính mình trêu chọc tôi, thật cũng không thật cảm thấy, chính mình sẽ thật sự ở nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì bị mai một tuyệt thế thần binh, cũng chưa nói tới cái gì thất vọng. Trong tiệm thợ rèn, một cái nguyên bản ngay tại cạnh lò rèn đúc đồ sắt đại hán, cũng chú ý tới Dịch Kế Phong. Nhìn thấy Dịch Kế Phong ý sức tinh quý, không dám coi thường, đội vàng ngừng tay đầu làm việc ra đón. "Khách quan, người muốn mua chỗ gì?" Thợ rèn nhiệt tình đối với Dịch Kế Phong hỏi thăm một câu. Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng đáp, "Mua thanh đao, đem các ngươi nơi này tốt nhất nặng nhất đao lấy ra, ta xem một chút." Đao pháp bình thường đa trọng thế, coi trọng thế đại lực trầm, Dịch Kế Phong lại có loại công khổ luyện mang tới cường đại thể phách, chọn lọc tự nhiên trọng đao. Thợ rèn vội vàng mở miệng đáp, "Được, ngài chờ một chút." Cuối cùng, Dịch Kế Phong tại tiệm thợ rèn mua một thanh bách đoán tinh cương chất liệu hậu bối lại đao, kết nối lại vỏ đao chừng hơn 50 cân, trả tiền liền trực tiếp rời đi. Ra thanh thủy trấn đằng sau, Dịch Kế Phong tiếp tục cưỡi ngựa xuất phát, vẫn như cũng là bên cạnh tiến lên bên cạnh tại trên lưng ngựa đọc trong tay Dịch Kinh. Nếu biết được Dịch Kinh bác đại tinh thâm, không ít cao nhân tiền bối cũng là căn cứ Dịch Kinh sáng tạo ra các loại tuyệt học, Dịch Kế Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ từ đó hấp thu trí tuệ, mà lại không giống với hôm qua nhìn xem Dịch Kinh không hiểu ra sao, khó có thể lý giải được, bây giờ đã nhập môn Dịch Kế Phong đọc, tương đương có bảo tàng cửa lớn chìa khóa. Để Dịch Kế Phong có thể mở ra Dịch Kinh bản này trí tuệ bảo tàng, từ đó xác thực lại lần nữa cảm nhận được không ít cực kỳ thâm ảo đạo lý. Để Dịch Kế Phong cảm giác thu hoạch tương đối khá. Sau một canh giờ, Dịch Kế Phong cưỡi ngựa đã cách xa thành trấn, đi vào vết chân hiếm thấy trong núi rừng. Có lẽ là thiên ý nhìn bất quá Dịch Kế Phong như thế thoải mái nhàn nhã bộ dáng, cố ý cho Dịch Kế Phong kiếm chuyện đi. Ngồi tại trên lưng ngựa Dịch Kế Phong đột nhiên biểu lộ nghiêm một chút, khẽ nhíu mày. Tiếp lấy Dịch Kế Phong ngẩng đầu hướng nơi xa một cái nhìn như bình thường địa phương nhìn một cái, nhếch miệng. "Hừ, ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì bản sự." Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng. Lại là Dịch Kế Phong phát hiện, mình đã bị người xa xa để mắt tới đồng thời Dịch Kế Phong còn cảm thấy đối phương ác ý, rõ ràng kẻ đến không thiện. Thuế biến thăng hoa đằng sau vô thượng kiếm tâm, tác dụng kỳ thật còn không chỉ trước đó nâng lên những cái kia. Nó còn có thể để Dịch Kế Phong cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thái độ đối với chính mình, thiện ý hay là ác ý liếc qua thấy ngay, có chút từ hàng kiếm điện kiếm tâm thông minh hương vị. Điểm ấy cũng là Dịch Kế Phong vừa phát hiện vô thượng kiếm tâm có lẽ còn có mặt khác diệu dụng, phải nhờ vào Dịch Kế Phong tương lai tiếp tục khám phá. Đằng sau Dịch Kế Phong cũng không có làm ra cái gì đặc biệt phản ứng, vẫn như cũng là một bên đọc sách một bên cưỡi ngựa tiếp tục đi tới. Lại qua hơn nửa canh giờ, dọc theo đường núi đi vào một chỗ rừng rậm bên ngoài. Dịch Kế Phong lúc này mới kéo dây cương để tuấn mã dừng bước lại, thu hồi sách lên tiếng hô một câu, "Tốt đường ẩn giấu, đều đi ra đi." An tính qua một hồi lâu, trong rừng rậm mới chuyển ra một chút dị hưởng, tiếp lấy 12 cái cầm trong tay binh khí, thần sắc hung hãn nam tử. Đám người này dẫn đầu tráng hán đi tới thời điểm, thần sắc còn mang theo vài phần nghi hoặc, trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiểu tử ngươi, làm sao phát hiện chúng ta mai phục?" Dịch Kế Phong nhàn nhạt trả lời một câu, "Cái này có quan hệ gì a?" "Dù sao phát hiện." Dẫn đầu tráng hán nghe tiếng giận dữ, miệng vẫn rất cứng rắn, "Ta ngược lại muốn xem ngươi một hồi xương cốt có phải hay không cũng cứng như vậy, còn không mau một chút xuống ngựa, đem trên thân tiền tài đều giao ra." Nói đến đây dẫn đầu tráng hán dừng một chút, tiếp lấy lại bổ sung một câu, "Đừng hòng chạy, phía sau ngươi lai lịch cũng có người của chúng ta chặn lại, nhu thuận một chút miễn cho một hồi chịu khổ. Hiển nhiên, đây cũng là một đám cướp đường đánh cướp giặc cướp. Cái này thế giới cao võ bên trong võ đạo phồn thịnh cũng không đều là chuyện tốt. Hiệp dĩ võ phạm cấm, tập võ nhiều người, cũng không phải mỗi một cái đều có điểm mấu chốt, dẫn đến thế giới này khắp nơi đều có không ít cướp bóc đốt giết sơn trại thổ phỉ. Giết đều giết không hết, như cỏ dại bình thường cắt một nhóm không bao lâu lại xuất hiện một nhóm. Dịch Kế Phong khinh thường cười lạnh nói, các ngươi coi là ăn chắc ta? À, tiểu tử ngươi giả trang cái gì tượng, coi là lại bội đao lại bội kiếm chính là người trong giang hồ rồi sao? Đáng sợ hơn tối thiểu giả bộ giống điểm, còn đọc sách. Dẫn đầu tráng hắn một mặt trào phúng nói, ngươi lai, lại là trước đó Dịch Kế Phong một bên đi đường còn một bên đọc sách hành vi, để nhóm này giặc cướp hiểu lầm. Lưu lạc làm cướp bóc đốt giết giặc cướp người, võ công kiến thức tự nhiên cao không đến đi đâu, đại bộ phận chỉ là võ giả bên trong tầng dưới chót nhất thôi. Bọn hắn ôn hòa kế do thực lực chênh lệch quá lớn, phân biệt không được Dịch Kế Phong thực lực. Bởi vậy nghĩ lầm Dịch Kế Phong chỉ là một cái không thông võ nghệ thư sinh yếu đuối, mang theo đao kiếm chỉ là vì giả mạo người giang hồ dọa người thôi. Dịch Kế Phong nghe tiếng biết được như vậy ô long, cũng là có chút im lặng, bật cười lắc đầu. Chương 58 ban đầu thành tựu, công phá sơn trại thu hoạch chương 58 ban đầu thành tựu, công phá sơn trại thu hoạch các vị độc giả thật to thật có lỗi, một cái đồng đảng kết hôn hai ngày này thực sự không rảnh gõ chữ, hôm nay liền cái này một canh, ngày mai khôi phục đổi mới. Hai ngày nữa lên giá ta tận lực nhiều bổ canh mấy. Dẫn đầu tráng hán gặp Dịch Kế Phong lại cười không khỏi giận dữ, thử, cười cái gì cười? Lão tử ghét nhất như ngươi loại này tiểu bạch kiểm, một hồi ta chặt xuống đầu của ngươi, nhìn ngươi còn cười nổi hay không, lên cho ta, bắt hắn lại. Là, lão đại. Nó thủ hạ những người kia nghe tiếng trả lời một câu, bay thẳng đến Dịch Kế Phong đánh tới. Dẫn đầu tráng hán lại bổ sung một câu, chú ý chớ tổn thương con ngựa kia, đây chính là đáng tiền hàng. Một đám phóng tới Dịch Kế Phong giặc cướp nghe tiếng, đằng trước mấy người cốt đều cầm trong tay vũ khí rủ xuống, không có cầm vũ khí tay kia hướng thẳng đến Dịch Kế Phong chụp tới. Xem bộ dáng là muốn trực tiếp đem Dịch Kế Phong từ trên lưng ngựa kéo xuống đến. Hừ, đơn giản không biết sống chết. Dịch Kế Phong thấy thế cười lạnh một tiếng nói ra. Đối với những giặc cướp này không phân rõ tình thế, muốn đối phó chính mình thế mà còn lưu thủ tình huống cũng là có chút im lặng. Một giây sau, cũng không thấy ngồi tại trên lưng ngựa Dịch Kế Phong như thế nào động tác. Len ken một tiếng vang dọn. Lang Vân kiếm tự hành ra khỏi vỏ, chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến đột kích một đám giặc cướp bay đi. Hưu âm thanh xé gió truyền ra. Phốc 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 mấy tiếng trầm đục. Lại là lưỡi kiếm bạch phá cổ họng huyết đục, huyết dịch tiêu xả mà ra thanh âm. Bất quá thời gian một hơi thở, 11 cái xông lên nhà giặc cướp trực tiếp liền bị giải quyết hơn phân nửa. Đây là thủ đoạn gì? Pháp thuật. Linh lung, nó một thất nhị chín một nhị diệu yêu thuật. Còn thừa 5 cái giặc cướp lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, dọa đến sợ đến vỡ mật, lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó, cái này 5 cái giặc cướp liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã tới đã không kịp, Lăng Vân kiếm cực tốc sẽ qua, chớp mắt giải quyết còn lại 5 cái giặc cướp. A muốn chạy? Chạy trốn được a? Dịch Kế Phong lãnh cười nhẹ nói một câu. Nguyên lai lại là trước đó không có đi theo sông lên dẫn đầu chẳng hán, trước tiên phát giác được không thích hợp, thừa dịp Dịch Kế Phong còn tại đánh giết hắn thủ hạ thời điểm, trực tiếp xoay người chạy. Người cầm đầu này tráng hán bản thân ngược lại là có võ nghệ tại thân. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng nhị lưu võ giả trình độ, nhưng cũng thừa dịp mấy cái này thời gian hô hấp, nhanh chóng chạy ra 10 trượng xa, liền muốn trở về nguyên bản ẩn thân trong rừng rậm. Đáng tiếc, ngay tại nó khoảng cách rừng rậm chỉ có cách xa một bước thời điểm. Hưu một tiếng, lóe lên ánh bạc, Lăng Vân kiếm đã bay đến đầu lĩnh kia tráng hán trước người, lơ lửng cùng giữa không trung, cách hắn cổ họng chỉ có không đến 3 tấc khoảng cách. Năm đó Dịch Kế Phong kiếm tâm chỉ dung hợp 2 môn kiếm ý thời điểm, lấy tâm ngự kiếm khoảng cách liền có 7 trượng xa. Bây giờ trực tiếp dung hợp cửu môn kiếm ý, vô thượng kiếm tâm đột phá cực hạn tiến một bước thuế biến đằng sau, lấy tâm ngự kiếm phạm vi càng là tăng vọt đến vượt qua 50 trượng khoảng cách. Cái này dẫn đầu giặc cướp làm sao có thể trốn được? Cảm thụ được Lăng Vân kiếm thượng phong gai sắc xương đáng sợ kiếm khí, dầm một tiếng vang trầm, dẫn đầu giặc cướp không khỏi nuốt nước miếng một cái, không dám chút nào lại cử động. Tới. Dịch Kế Phong thanh âm băng lãnh truyền đến. Dẫn đầu giặc cướp bất đắc dĩ, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ quay người, ngoan ngoãn trở lại Dịch Kế Phong trước người. Dịch Kế Phong lãnh lạnh mở miệng hỏi, nơi ở của các ngươi ở đâu? Có bao nhiêu người? Dẫn đầu giặc cướp không dám chút nào giấu giếm, vội vàng chỉ vào sau lưng một chỗ đỉnh núi nói, ta là Hắc Báo trại người, chúng ta sơn trại ngay tại chỗ kia đỉnh núi giữa sườn núi, hết thảy có 103 người, thiếu hiệp, ta biết đều nói rồi, có thể hay không? Nói xong lời cuối cùng, dẫn đầu giặc cướp trong ánh mắt tràn đầy đối nhau tổn khát vọng. Chỉ là một giây sau, hưu lóe lên ánh bạc. Dẫn đầu giặc cướp bưng bít lấy cổ họng, trong ánh mắt mang theo không cam lòng ngã xuống đất. Đem Lăng Vân kiếm thu hồi vỏ kiếm, Dịch Kế Phong thần sắc đạm mạc, đối với loại này cướp bóc đốt giết, chỉ biết là ước hiếp nhỏ yếu giặc cướp, hắn căn bản sẽ không có chút lưu tình. Đằng sau Dịch Kế Phong liền tiếp theo móc ra Dịch Kinh Độc, dùng ngựa tiến lên. Cẩn thận quan sát hắn tiến lên phương hướng, chính là vừa rồi dẫn đầu giặc cướp chỉ đỉnh núi. Vào lúc ban đêm, Hắc Báo trại. Lúc này trong sân trại đã là thây ngang khắp đồng, trừ vẫn như cũ áo trắng như tuyết Dịch Kế Phong bên ngoài, không còn một người sống. Dịch Kế Phong có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Người trong võ lâm chém giết lẫn nhau, giết người lại nhiều hắn thấy cũng là bình thường, chỉ cần chớ chọc đến dễ kế đầu ngọn gió bên trên, hắn cũng sẽ không can thiệp vào đi xen vào việc của người khác. Nhưng nếu như là trực tiếp đối với dân chúng vô tội xuất thủ, Dịch Kế Phong liền nhìn không được gặp khẳng định phải quản một chút. Mà giống Hắc Báo trại dạng này sơn trại thổ phỉ, ở vào giang hồ tầng dưới chót nhất, bình thường cơ bản không dám trêu chọc người trong võ lâm, phần lớn là đối với bách tính bình thường xuất thủ, cướp bóc đốt giết. Vừa vặn liền chạm đến Dịch Kế Phong cấm kỵ, Dịch Kế Phong không có đụng phải coi như bỏ qua, đụng phải khẳng định phải thuận tay đem nó diệt trừ. Giải quyết một đám giặc cướp đằng sau, Dịch Kế Phong cười nhẹ giọng tự nói, ta đây cũng là hoàn thành giang hồ thiếu hiệp mới ra đời hạng thứ nhất thành tựu, giải quyết sơn trại một tòa, đáng tiếc không có thành tựu ban thưởng. Giang hồ thiếu hiệp mới ra đời, xoát quét một cái sơn trại thổ phỉ loại này tiểu quái làm bắt đầu, cũng có thể nói là trạng thái bình thường. Bất quá rất nhanh, Dịch Kế Phong lại thiêu thiêu mi nói, không đối, hay là có ban thưởng thu hoạch cũng không tệ lắm, điểm anh hùng 230 điểm, còn có hơn 3000 lượng bạch ngân. Hắc báo trại chúng phỉ trên tay nhân mạng ngược lại là không có lần trước đụng phải đám kia lưu phỉ nhiều, hơn 100 người toàn giết tổng cộng thu hoạch được 230 điểm điểm anh hùng. Tương đối tốt một chút chính là, tại bọn hắn trong hang ổ còn thu hết bọn hắn sơn trại những năm này vô liếng, tổng cộng hơn 3000 lượng bạch ngân, xem như ngoài định mức thu hoạch. Đằng sau Dịch Kế Phong cũng không có để ý hắc báo trại bên trong khắp nơi trên đất thi thể thảm trạng, tìm một chỗ sạch sẽ phòng ốc, đêm đó trước hết tại hắc báo trại bên trong nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng hôm sau, trước khi đi Dịch Kế Phong trực tiếp một mùi lửa đốt đi ngọn núi này trại cùng trong đó thi thể. Chương 59 một tháng thu hoạch, tiểu ăn mày đến người già bị đụ. Chương 59 một tháng thu hoạch, tiểu ăn mày đến người già bị đụ. Về sau một tháng thời gian, Dịch Kế Phong tựa như chẳng có mục đích bình thường, tại Tô Hàng hai địa phương phạm vi khắp nơi đi dạo. Đương nhiên, Dịch Kế Phong không phải thật sự không có mục đích. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Dịch Kế Phong mục tiêu rất rõ ràng, chính là khắp nơi đi tìm hiểu tìm kiếm những cái kia chiếm núi làm đua sơn trại thổ phỉ, đối với nó xuất thủ. Do tham một chỗ sơn trại chỗ, Dịch Kế Phong liền trực tiếp tiến về đem nó diệt đi. Thời gian một tháng, Dịch Kế Phong liên tiếp diệt Tô Hàng hai địa phương phạm vi bên trong 10 tòa sơn trại. Mỗi một lần Dịch Kế Phong xuất thủ đều là không lưu tình chút nào, chỉ cần là tại trong sơn trại giặc cướp, Dịch Kế Phong đụng phải liền toàn bộ đánh giết, không lưu người sống. Để Tô Hàng hai địa phương phạm vi trị an vì đó một rõ ràng. Bởi vì việc này Dịch Kế Phong làm không có chút nào che giấu, rất nhanh liền lan truyền ra ngoài. Nương theo trước đó Dịch Kế Phong tại lễ đội mũ trên điện lễ, tuần tự đánh bại Mộ Dung Phục cùng Tạ Hiểu Phong, cũng cùng Tạ Hiểu Phong định ra 3 năm sau tái chiến tin tức truyền bá. Rất nhanh toàn bộ Tống Quốc Giang Nam võ lâm đều tuyên dương Dịch Kế Phong tin tức. Biết danh kiếm sơn trang thế hệ này ra một cái tuyệt thế thiên tiêu, các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết không tì vết kiếm Dịch Kế Phong. Chuyên môn nó tính cách ghét ác như kiểu, đối với giết hại bách tính sơn trại thổ phỉ cực kỳ cửu thị, đụng phải tất cả đều muốn chém tận giết tuyệt, không lưu người sống. Trong lúc nhất thời Dịch Kế Phong có thể nói là đầu ngọn gió vô lượng. Bất quá Dịch Kế Phong chuyên môn đối với mấy cái này sơn trại thổ phỉ xuất thủ, tự nhiên không phải là vì cái gì thanh danh, cố ý bắt bọn hắn soát danh vọng. Chính như trước đó nói tới, dưới tình huống bình thường Dịch Kế Phong đối với sơn trại thổ phỉ mặc dù chán ghét, nhưng cũng chỉ là đụng phải mới có thể xuất thủ giải quyết, không đến mức chuyên môn đi tìm. Trên thực tế, Dịch Kế Phong chủ yếu bất quá là vì thu hoạch điểm anh hùng thôi. Một tháng này Dịch Kế Phong liên tiếp diệt 10 cái sơn trại, mỗi cái sơn trại thu hoạch điểm anh hùng không đồng nhất, hoặc nhiều hoặc ít. Tổng cộng cộng lại có hơn 3000 điểm điểm anh hùng. Dịch Kế Phong đem nó từng nhóm đầu nhập dùng để tăng lên tạm học dịch lý cảnh giới, mỗi lần thêm điểm 60 điểm, mỗi ngày nhiều nhất thêm điểm 3 lần, chỉ ít khoảng cách 1 canh giờ. Đây chính là Dịch Kế Phong thí nghiệm đi ra, chính mình bây giờ lực lượng tinh thần có thể tiếp nhận phù hợp trình độ. Lại nhiều lời nói liền ảnh hưởng Dịch Kế Phong thường ngày trạng thái tinh thần. Bất quá Dịch Kinh học vẫn sát thực huyền ảo uyên bác đến cực điểm. Một tháng này thu hoạch tăng thêm trước đó cái kia 350 điểm điểm anh hùng, chuyển hóa đi ra lĩnh ngộ tương đương với Dịch Kế Phong chính mình nghiên cứu 10 năm có thừa. Nhưng cũng chỉ là để Dịch Kế Phong dịch lý vượt qua nhập môn khó khăn lắm đạt tới tinh thông cảnh giới. Bất quá điều này cũng làm cho Dịch Kế Phong đối với thiên địa tự nhiên, vạn sự vạn vật lý giải càng thêm khắc sâu. Trừ cái đó ra, giải quyết một đám sơn trại, Dịch Kế Phong thu hoạch vàng bạc châu báu cũng không ít, đều bị hắn đưa đến tiền trang đổi thành ngân phiếu, tổng cộng vượt qua 50.000 lượng, đã là một bút không nhỏ tài phú. Mà trong đoạn thời gian này, Dịch Kế Phong cũng chính thức bắt đầu tu luyện Phong Lôi Đạo Quyết. Mỗi ngày Dịch Kế Phong đều sẽ rút ra một đoạn thời gian tập võ, đi đường quá trình lúc nghỉ ngơi thừa cơ tu luyện. Trừ một phần nhỏ thời gian dùng để đối với Dĩ Vãng tu luyện tới viên mãn võ công ôn cô chi tần, phần lớn thời gian đều dùng đến nghiên cứu Phong Lôi Đạo Quyết. Môn này doanh trọng tặng cho đạo pháp, Dịch Kế Phong càng nghiên cứu càng cảm thấy tinh diệu không gì sánh được. Phong Lôi Đạo Quyết trọng thế không nặng chiêu, bá đạo không gì sánh được, một đao phát ra dẫn động giữa thiên địa phong lôi chi lực, thôi động phong bạo quét sạch, lôi đỉnh gào thét, đem vạn vật hóa thành bụi mịn. Trải qua giống như thần ma doanh trọng nhiều năm hoàn thiện, ẩn chứa trong đó phong lôi chi đạo áo nghĩa đã đến một cái cực kỳ hoàn thiện cùng cao thâm tình trạng. Cơ hồ chính là hoàn chỉnh phong lôi đại đạo thể hiện, chỉ là lấy đao pháp tiến hành trình bày thôi. Dịch Kế Phong nghiên cứu phát hiện, chính mình nguyên bản sở tu cùng phong đao pháp ẩn chứa gió chi đạo áo nghĩa, cũng bắt đầu so sánh hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, nông cạn đến cực điểm. Cùng phong đao pháp ẩn chứa áo nghĩa, hoàn toàn bao hàm tại phong lôi đao quyết bên trong, hay là tương đối cơ sở một bộ phận. Bởi vậy Dịch Kế Phong trực tiếp lựa chọn đem tu luyện viên mãn cùng phong đao pháp cảnh giới lĩnh ngộ dung hợp thay vào phong lôi đao quyết bên trong. Cuối cùng khó khăn lắm đem phong lôi đao quyết thời gian ngắn tiến lên đến cảnh giới tiểu thành. Bất quá tiếp theo liền cần Dịch Kế Phong chính mình từ từ nghiên cứu. Hôm nay, Dịch Kế Phong thầm nghĩ, thôi, trước mắt Dịch Lý nếu lại tiến một bước quá khó khăn, dựa vào tiểu phỉ không biết muốn diệt tới khi nào đi, cũng không thể vẫn tiểu phỉ đi, dứt khoát hiện tại tinh thông cảnh giới đoán chừng cũng tạm thời đã đủ dùng, đi trước làm chính sự. Nghĩ đến cái này, Dịch Kế Phong cưỡi ngựa xuất phát. Trạm vạng tối tìm một chỗ tiểu trấn khách sạn vào ở, thuận tiện hỏi xuống đường, chỉnh đốn một đêm. Hôm sau sáng sớm, Dịch Kế Phong giao qua tiền thuê nhà, liền dẫn ngựa ra khỏi thành, hướng phía chính mình mục tiêu thứ nhất chỗ trên phương hướng đường. Đường xá ở giữa, tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp của bên bờ sông ở lại. Cũng không trói dây cương tùy ý tuấn mã ở chung quanh đi dạo nghỉ ngơi, Dịch Kế Phong chính mình cầm lấy đao kiếm tại bờ sông luyện võ, hoàn thành mỗi ngày tu luyện bài tập. Qua một hồi lâu, khí mà tuấn mã tiếng kêu ré bỗng nhiên truyền đến. Dịch Kế Phong nghe tiếng như mày, tiếp lấy thu đao vào vỏ, đạp chân xuống thân ảnh như gió lướt đi. Không bao lâu, Dịch Kế Phong liền đuổi tới tuấn mã vị trí chỗ ở, chỉ thấy lúc này giữa sân, một người quần áo lam lũ, dáng người thon gầy tiểu ăn mày ngay tại kéo lấy tuấn mã dây cương, tuấn mã không nổi dãy rủa phản kháng. Tiểu ăn mày kia trên đầu lệch ra mang theo một đỉnh đen nhánh rách ra mũ, trên mặt trên tay tất cả đều là đen than đá, sớm đã nhìn không ra diện mục thật sự. Ngươi làm gì? Dịch Kế Phong trực tiếp quát lạnh một tiếng. Tiểu ăn mày nghe tiếng giật mình, vừa rồi nó liền đã nhìn ra thất này tuấn mã rõ ràng có chủ, chỉ là chủ nhân không biết chạy đi đâu rồi, thuận tiện chơi muốn nếm thử chủng ngựa. Bây giờ mắt thấy ngựa chủ nhân trở về, tiểu ăn mày trong lúc nhất thời cũng là có chút chột dạ. Bất quá rất nhanh, tiểu ăn mày con mắt quay tít một vòng, có chủ ý ôi một tiếng kêu đau. Tiểu ăn mày trực tiếp liền ngã trên mặt đất, mở miệng hô, ngươi chính là cái này hỏng ngựa chủ nhân a. Ngựa của ngươi vừa rồi vô duyên vô cớ đụng ta một chút, ta thụ thương muốn đi xem đại phu, ngươi đến phụ trách. Dịch Kế Phong thấy thế lập tức cũng là dở khóc dở cười. Đối phương rõ ràng là muốn trông ngựa, bị bắt vừa vặn nếu là chột dạ lập tức chạy, xem ở đối phương không thành công phân thượng, Dịch Kế Phong cũng lười so đo. Kết quả đối phương lại tới một màn như thế. Dịch Kế Phong không khỏi mở miệng đậu đen rau muống, ngươi cái này rõ ràng là muốn người giả bị đụng a. Chương 60 kiếm ý chấn nhiếp, đồ ăn bị trộm đổi. Chương 60 kiếm ý chấn nhiếp, đồ ăn bị trộm đổi. Làm sao tưởng tượng nổi, Dịch Kế Phong vừa dứt lời. Người giả bị đụng là cái gì? Tiểu ăn mày nghe chút Dịch Kế Phong lời nói ngay cả trang đều không giả, ngược lại nằm trên mặt đất hiếu kỳ đặt câu hỏi. Người giả bị đụng nói chuyện tại Dịch Kế Phong ở kiếp trước cơ bản mọi người đều biết, nghe đến đã biến sắc. Nhưng là tục truyền thuyết pháp này, sớm nhất là xuất từ cuối nhà Thanh thời kỳ, một chút tinh thần sa sút bắt kỳ tử đệ dùng đồ dọn đồ sứ đang nháo trong thành phố cố ý để cho người ta đụng hắn một chút, thuận thế ném vụn đồ sứ yêu cầu bồi thường. Bởi vậy xưng là người giả bị đụng. Có lẽ sớm hơn trước đó cũng hữu dụng cùng loại thủ pháp đi lừa gạt người, bất quá hình thức khác biệt, cũng không phải được xưng là người giả bị đụng. Bây giờ thế giới này, mặc dù đồng thời tổng hợp nhiều cái triều đại, nhưng là trước mắt tại nguyên bản dòng thời gian bên trong trễ nhất cũng liền xuất hiện một cái Minh quốc thôi. Khoảng cách cuối nhà Thanh, chí ít cũng đã mấy trăm năm thời gian, tự nhiên không có người giả bị đụng nói chuyện. Dịch Kế Phong thấy thế, trong lúc nhất thời càng là im lặng. Dứt khoát, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, tên tiểu khất cái này bản thân là nữ giả nam trang, mà lại tuổi tác không lớn, kỳ thật cũng không cái gì ác ý, chỉ là tâm tính hoạt bát yêu nào thôi. Dịch Kế Phong vốn trong lòng có chút sinh ra nộ khí, cũng theo đó tiêu tán. Nói đúng là ngươi là lừa đảo ý tứ. Đi, ngươi đừng nằm trên mặt đất trang dạng, đứng lên nhanh lên rời đi, nếu có lần sau nữa xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Dịch Kế Phong vừa nói một bên tùy ý khoát khoát tay xua đuổi. Tiểu ăn mày nghe tiếng chẳng những không có rời đi ý tứ, ngược lại thở phì phì phản bác, ngươi nói ai là lừa đảo đâu? Ngựa của ngươi chính là đụng vào ta, ta mặc kệ, ta muốn ngươi bồi. Dịch Kế Phong khí cười, ngươi coi ta ngốc hay là coi ta mù, rõ ràng thân có võ công, sẽ dễ dàng như vậy bị ngựa đụng bị thương. Cho cười. Tiểu ăn mày võ công mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng khó khăn lắm bước vào tiên thiên cấp độ, tại trong thế hệ trẻ tuổi cũng là thuộc về thiên tài cấp bậc. Tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ bị ngựa đụng bị thương. Tiểu ăn mày nghe tiếng có chút bị vạch trần chỗ dạng, bất quá thiếu nữ ngang ngược tâm tính lại làm cho nàng không muốn chịu thua. Ngươi nếu nhìn ra ta có võ công, còn dám hung ác như thế ta nhìn ngươi là không có bị người giáo huấn qua đi. Nói tiểu ăn mày đã từ dưới đất bò dậy, một bên nói một bên cơ nắm tay nhỏ, làm ra một bộ uy hiếp trạng. Dịch Kế Phong lập tức cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt một lợi. Vô thượng kiếm tâm thôi động, kiếm ý bộc phát. Tiểu ăn mày lập tức tâm thần bị nhiếp, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy chín trôi thông thiên triệt địa đáng sợ thần kiếm, hướng thẳng đến chính mình chém tới. Trong lúc nhất thời phảng phất mình tại giữa toàn bộ thiên địa, đều không chỗ có thể trốn, không khỏi lòng tràn đầy tuyệt vọng trực tiếp dọa sợ, toàn thân cứng đờ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Dịch Kế Phong vô thượng kiếm tâm tại thuế biến thăng hoa đằng sau, đối với tự thân kiếm ý tăng phúc cực kỳ khủng bố. Mặc dù Dịch Kế Phong bây giờ vẫn như cũng là tiên thiên siêu phàm cảnh đỉnh phong, nhưng là đơn thuần kiếm ý không chút nào không kém gì võ đạo ngưng đan thành tựu đại tông sư Dịch Vân. Dịch Vân có thể lấy kiếm ý chấn áp Mộ Dung Phục, Dịch Kế Phong muốn chấn áp còn không bằng Mộ Dung Phục tiểu ăn mày, tự nhiên càng là đơn giản. Dứt khoát Dịch Kế Phong bản thân cũng không có bởi vì chút việc nhỏ này đã thương người ý tứ, chỉ là cho đối phương một cái giáo huấn nhỏ thôi. Sau một hồi lâu, mồ hôi lạnh lâm ly tiểu ăn mày lúc này mới lấy lại tinh thần. Phát hiện căn bản không có cái gì thần kiếm, vừa rồi chỉ là chính mình lâm vào huyễn tượng thôi. Tiểu ăn mày vội vàng quay đầu chung quanh, lại phát hiện Dịch Kế Phong cùng Tuấn Mã sớm đã không thấy tăm hơi. Lại là tại nàng mới vừa rồi bị kiếm ý dọa đến ngây người, đầu não trống rỗng thời điểm, Dịch Kế Phong liền trực tiếp vứt xuống nàng rời đi. Thấy thế tiểu ăn mày đầu tiên là thở dài một hơi, đối với Dịch Kế Phong cường đại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Chỉ là không bao lâu, bình phục hảo tâm tình tiểu ăn mày lại là sinh ra mấy phần không cam lòng, thử. Bất quá là thực lực mạnh một chút, rất đáng gờm a. Lại dám khi dễ như vậy ta. Xem ta như thế nào trả thù lại. Sau khi nói xong, tiểu ăn mày lập tức cẩn thận quan sát trên mặt đất vết tích. Không bao lâu liền phân biệt ra được, một nhóm vừa mới rời đi không bao lâu giấu vó ngựa, lần theo giấu vó ngựa trực tiếp đi theo. Lúc này tiểu ăn mày nhưng không có phát giác, bởi vì chính mình mới vừa rồi bị dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, mồ hôi cọ rửa đi không ít trên mặt đen than đá, hiện lộ ra một chút dấu ở đen than đá phía dưới làn da. Mơ hồ có thể thấy được, da trắng hơn tuyết, giống như bạch ngọc. Lúc chạm vào tối, tiểu ăn mày một đường lần theo dấu vó ngựa, đi vào một chỗ tiểu trấn cửa ra vào. Xem ra hắn là tiến chân a. Tiểu ăn mày khẽ nhíu mày tự nói, tại vết chân thưa thất vùng ngoại ô có tốt, muốn phân biệt dấu vó ngựa đơn giản rất nhiều. Nhưng là vào thành đằng sau, người đến người đi, các loại vết tích lẫn nhau quấy nhiễu, muốn dùng cái này truy tung liền khó khăn. Bất quá tiểu ăn mày vẫn không có từ bỏ trả thù lại ý nghĩ, trực tiếp tiến vào trong tiểu trấn, vừa đi vừa suy nghĩ như thế nào đi tìm Dịch Kế Phong tung tích. Sát trời toàn bộ màu đen, trăng sáng sao thưa. Tiểu trấn khách sạn một gian trong phòng khách, Dịch Kế Phong vừa mới tắm xong mặc vào quần áo. Phanh 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 tiếng đập cửa truyền đến. Khách quan, bữa tối chuẩn bị xong, muốn ta trực tiếp đưa vào hay là? Tiếp lấy tiểu nhị thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trực tiếp lấy đi vào đi, thuận tiện đem nước tắm đổ. Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng đáp. Được tiểu nhị trả lời một câu đẩy cửa vào. Đầu tiên là bưng một cái đắp lên cái lồng mâm lớn phóng tới trong phòng trên bàn. Khách quan, đều theo chiếu ngài phân phó làm ngài chậm dùng, ta đi trước bận điệu. Tiểu nhị đối với đi tới Dịch Kế Phong cười chào hỏi một câu, sau đó liền muốn trực tiếp đi hướng Dịch Kế Phong vừa rồi tắm rửa dùng thùng tắm. Chỉ là vừa làm đến bên cạnh bàn, Dịch Kế Phong cái mũi giật giật, hơi nhướng mày mở miệng hô, chờ chút. Khách quan thế nào? Tiểu nhị nghi hoặc quay đầu. Dịch Kế Phong từ tốn nói, các ngươi khách sạn cầm thịt tươi cho người ta ăn sao? Khách quan ngài nói đùa, tuyệt đối. Ách, tại sao có thể như vậy? Tiểu nhị nghe tiếng cười một bên nói, một bên vô ý thức đưa tay đến xốc lên cái lồng, chỉ là xốc lên sau hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp cái lồng bên dưới, mấy cái trong âm, trang tất cả đều là một chút thịt tươi, rõ ràng còn mang theo tơ máu. Dịch Kế Phong vừa rồi chính là người được mùi máu tươi mới hiểu không đúng. Chương 61 trêu đùa cùng phản kích, tiểu ăn mày Hoàng Dung. Chương 61 trêu đùa cùng phản kích, tiểu ăn mày Hoàng Dung. Nhìn trước mắt đều là sinh căn bản không thể ăn đồ ăn. Dịch Kế Phong nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao, các ngươi khách sạn liền cho khách nhân ăn những này à? Tiểu nhị lắc đầu liên tục giải thích, dĩ nhiên không phải. Khách quan không có ý tứ, có thể là ta cầm nhầm, ta cái này một lần nữa đi lấy cho ngươi, ngài chờ một lát. Dịch Kế Phong nhẹ nhàng điểm một cái đồng ý, cũng không có quá so đo. Tiểu nhị lúc này mới vội vàng bưng đĩa đi ra ngoài. Chỉ là qua hồi lâu, ngay tại Dịch Kế Phong chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, tiểu nhị mới vẻ mặt cầu xin trở về cùng hắn cùng đi đến còn có khách sạn trưởng quỹ. Vừa vào cửa không đợi Dịch Kế Phong đặt câu hỏi, trưởng quỹ liền vội vàng cướp mở miệng nói, thực sự không có ý tứ khách quan. Chuyện gì xảy ra? Dịch Kế Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Trưởng quỹ vội vàng chắp tay nói, chuyện là như thế này. Vừa rồi tiểu nhị một lần nữa đi phòng bếp, tìm được bị đổi đi đồ ăn, chỉ là những đồ ăn kia cũng đã bị người nếm qua hẳn là tiệm chúng ta chiêu tặng, ta đã để bếp trưởng làm lại còn muốn mời khách quan chờ một chút, thực sự không có ý tứ. Nghe nói thuyết pháp này, Dịch Kế Phong mặc dù có chút hứa bất mãn, nhưng cũng không cách nào cỡ trách bọn hắn, đành phải coi như thôi. Đằng sau lại đợi không ít thời gian, đồ ăn mới một lần nữa làm tốt bị trưởng quỹ cùng tiểu nhị cùng một chỗ đưa tới. Đưa tới đồ ăn đằng sau, trưởng quỹ còn đối với Dịch Kế Phong liên tục tạ lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn. Dịch Kế Phong liền cũng không có lại nhiều so đo, chỉ cho là trước đó chỉ là một cái ngoại ý muốn nhỏ không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đúng lúc này, đúng một tiếng dị hưởng, một đạo hắc ảnh từ phòng khách ngoài cửa sổ bay thẳng vào, khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị còn không có kịp phản ứng, Dịch Kế Phong đã trong nháy mắt xuất thủ bắt lấy bóng đen. Tập trung nhìn vào, nguyên lai lại là một cái một đầu dùng đố ngăn chặn ống trúc. Dịch Kế Phong trực tiếp đem bố mở ra. TT một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trong ống trúc thoát ra, lại là một đầu không độc tiểu xà. Tiểu xà bị người phong tại trong ống trúc, đột nhiên thả ra bị kinh sợ dọa, trực tiếp liền muốn hướng phía Dịch Kế Phong trên tay tấp tới. Dứt khoát Dịch Kế Phong tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt bắt lấy tiểu xà bảy tấc, ngón tay có chút dùng sức trực tiếp liền đem nó bóp chết. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Kế Phong làm sao không biết, chính mình là bị người để mắt tới. Trước đó đồ ăn bị người thay thế ăn vụng, còn có đột nhiên ném vào trong phòng mình tiểu xà, rõ ràng chính là có người cố ý muốn trêu đùa chính mình. Không để ý đến một bên kinh ngạc khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị, Dịch Kế Phong thân hình thoát một cái, thân ảnh đã nhanh nhanh từ phòng khách cửa sổ xông ra. Dịch Kế Phong dọc theo ống trúc bay vào gian phòng của mình phương hướng tìm kiếm, không bao lâu ngay tại khách sạn hậu viện trong góc tìm được mục tiêu. Ngược lại là có tí khuôn mặt. Dịch Kế Phong nhìn xem nơi hẻo lánh chỗ dùng để phát xạ ống trúc giản dị cơ quan, trong đó còn tuyến hương thiêu đốt sau còn xuất lại, rõ ràng là dùng để định thời gian khởi động cơ quan. Hiển nhiên người đến biết được Dịch Kế Phong thực lực, làm cái định thời gian khởi động cơ quan đến trêu đùa Dịch Kế Phong, chính mình che giấu không bị Dịch Kế Phong phát hiện. Rất nhanh, Dịch Kế Phong trong óc lóe lên ban ngày gặp phải tiểu ăn mày, cười nhạt một tiếng. Hôm sau trước kia, Dịch Kế Phong an ổn ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, tại khách sạn ăn sáng xong liền phảng phất người không việc gì bình thường trực tiếp xuất phát, rời đi khách sạn trực tiếp lên đường. Ngay tại Dịch Kế Phong ra tiểu trấn không bao lâu, ngày hôm qua tên ăn mày cũng đi theo ra khỏi thành, tiếp tục truy tung lấy Dịch Kế Phong tiến lên. Qua hồi lâu, tiểu ăn mày theo dõi lấy Dịch Kế Phong tọa kỵ tuấn mã lưu lại dấu vó ngựa, đi vào trong một khu rừng trên đường nhỏ. Chỉ là đi vào lâm gian tiểu đạo không bao lâu, đi qua một cái chỗ khúc quanh đằng sau, tiểu ăn mày đột nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt có chút kinh hoàng. Lại là bởi vì nàng khi thấy Dịch Kế Phong thất kia tuấn mã lúc này ngay tại cuối đường nhàn nhã đang ăn cỏ, mà Dịch Kế Phong thân ảnh nhưng căn bản không có cưỡi tại ngựa bên trên, không biết tung tích. Tiểu ăn mày mặc dù muốn trêu đùa Dịch Kế Phong trả thù hôm qua bị hắn đe dọa mối thù, nhưng là nàng cũng biết chính mình tuyệt không phải Dịch Kế Phong đối thủ. Bởi vậy tuyệt không dám trực tiếp xuất hiện tại Dịch Kế Phong trước mặt, chỉ dám núp trong bóng tối độc thủ. Nhìn thấy tình huống trước mắt, tiểu ăn mày liền biết không thích hợp, liền vội vàng xoay người muốn lui. Nhưng không ngờ, tiểu ăn mày quay người đằng sau, khi thấy Dịch Kế Phong ngay tại nguyên bản sau lưng mình cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Làm sao, còn muốn chạy à? Dịch Kế Phong biểu lộ trêu chọc mở miệng nói ra. Tối hôm qua Dịch Kế Phong liền đoán được là tiểu ăn mày đang trêu đùa chính mình trả thù hôm qua sự tình, cũng đoán được tiểu ăn mày chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Bởi vậy trực tiếp tương kế tiểu kế, cố ý tìm như vậy một đầu có cỏ cây che chắn tầm mắt lâm gian tiểu đạo, Lược Thi tiểu kế liền đem truy tung mà đến tiểu ăn mày chắn vừa vặn. Đương nhiên muốn chạy. Tiểu ăn mày kinh hãi qua đi, nhưng như cũng không có thúc thủ chịu trói, một tiếng khẽ kêu đồng thời, dưới chân trực tiếp đá lên trên mặt đất một đống đất cát, muốn dùng cái này mê hoặc Dịch Kế Phong ánh mắt. Tiếp lấy tiểu ăn mày chính mình quả quyết quay người hướng phía trong rừng rậm chui vào. Chỉ là Dịch Kế Phong như thế nào lại bị loại thủ đoạn nhỏ này ngăn cản, chỉ là tiện tay vung lên, tiên tiên thật bản hỏa vận bay lên đất cát trực tiếp bị quét ra, tiểu ăn mày bản thân thì là bị cách không điểm trúng huyệt đạo. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lúc này mới chậm rãi đi đến không thể động đậy tiểu ăn mày trước người, một mặt đắc ý nhìn qua nàng. Ngươi nhanh lên thả ta. Tiểu ăn mày vẫn như cũ không chịu thua kêu gào. Dịch Kế Phong tiêu tiêu mi, trên mặt trêu chọc, lúc này còn dám mạnh miệng, xem ra thật đúng là đến cho ngươi một chút giáo huấn mới được. Tiểu ăn mày nghe tiếng cũng là cả kinh, ngươi muốn làm gì? Đông vang rội giòn vang. A, đau quá. Tiểu ăn mày đau kêu thành tiếng. Ngươi lai, lại là Dịch Kế Phong trực tiếp đưa tay hung hăng gậy một cái trán của nàng. Tuy nói tiểu ăn mày có chủ tâm trêu đùa chính mình, bất quá cuối cùng nó bản thân cũng chỉ là dừng lại đang trêu đùa cùng trò đùa quái đản cấp độ. Đổi Dịch Kế Phong đồ ăn chính mình ăn bụng, chỉ là để Dịch Kế Phong đói bụng đợi lâu một đoạn thời gian. Ném vào Dịch Kế Phong trong phòng đắn, cũng chỉ là một đầu không độc tiểu xà, bị cắn đến cũng không có việc gì, nhiều lắm là dọa người một chút. Hiển nhiên tiểu ăn mày bản thân cũng không có thương tổn Dịch Kế Phong ý tứ, Dịch Kế Phong tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp ra tay đập gắt, lược thi trừng phạt nhẹ là đủ rồi. Tiểu ăn mày thở phì phì mắng, ngươi quá ghê tởm a. Dịch Kế Phong nghe tiếng ngược lại một mặt đắc ý, lộ ra một bộ ngươi lại có thể làm khó dễ được ta biểu lộ. Lập tức liền để tiểu ăn mày có chút tức hổn hển, hết lần này tới lần khác lại không có kế khả thi. Kết quả, tiểu ăn mày rất nhanh liền trực tiếp tức khóc, ô ô ô, ngươi, ô ô, hỗn đản, khi dễ người, cha ta là Đào Hoa Đảo, đảo chủ, ô ô, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản còn có chút đắc ý Dịch Kế Phong, nghe đến đó trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, Đào Hoa Đảo đảo chủ, vậy nàng há không chính là Hoàng Dung? Lên giá cảm nghĩ tát hoa chúc mừng, quyển sách này lại đến 120. Không không không, có thể lên đỡ thời điểm tay. Một hồi qua dạng sáng 12 giờ chính thức lên giá, các vị ưa thích độc giả thật to nhiều đến ủng hộ một chút thôi. Các loại hoa tươi, đánh giá phiếu, nguyện phiếu, khen thưởng, thúc canh, có thể tới đều đến một lượt đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lên giá sau đặt mua, xin nhờ, các vị ưa thích độc giả thật to cần phải đến lúc đó tiến về đặt mua ủng hộ một chút, Linh Dương đối với cái này vô cùng cảm kích. Có các vị độc giả thật to duy trì, ta mới có tiếp tục sáng tác động lực. Lên giá đằng sau, ta sẽ tận lực nhiều đổi mới bài chương, báo đáp độc giả thật to bọn họ cho tới nay ủng hộ. 12 giờ qua đi, không gặp không về. Ngoài định mức nói rõ một chút quyển sách này đến tiếp sau đại khái tình huống, quyển sách này chính là Tồn Tú Tông võ thế giới, chỉ có thế giới này, trừ võ đạo thiên tư 5 năm gói quà vật phẩm ban thưởng, sẽ không lại liên quan đến cái gì xuyên qua thế giới khác sự tình, ưa thích võ hiệp thư hữu có thể yên tâm quan sát. Đến tiếp sau dù là nhân vật chính thực lực tăng lên tới cực hạn, có phá toái hư không hoặc là đắc đạo phi thăng loại hình miêu tả, cũng khẳng định là tại quyển sách này cuối cùng muốn hoàn tất thời điểm nhiều lắm là thuận mồm sách hai câu. Tình huống đại khái chính là như vậy, lại một lần nữa xin nhờ các vị độc giả thật to nhiều chi cầm một cái đi. Trở lên. Khắc phụ, kiên trì bản gốc, ngăn chặn làm trái quy tắc thừa nạp thư bản nhân bút danh có chỉ Linh Dương, cam đoan nên ký kết tác phẩm thuộc về mình bản gốc, đồng thời tại sáng tác trong quá trình nghiêm ngặt dựa theo bê phạ lũ tác ra công ước tiến hành sáng tác, kiên trì bản gốc, ngăn chặn phía dưới làm trái quy tắc hành vi, như làm trái quy, nguyện ý gánh chịu bởi vậy đưa tới hết thể hậu quả một, cam đoan ký kết tác phẩm thuộc về mình bản gốc tác phẩm, không liên quan đến đạo văn cùng bên. Trong phiên dịch bên trong kịch bản đạo văn 2, cam đoan sáng tác trong quá trình không chép tập bất luận cái gì người thứ ba tác phẩm hoặc là kịch bản 3, cam đoan tại sáng tác trong quá trình tuân thủ luật pháp, bao quát nhưng không giới hạn trong, không tiếp chính, không liên quan nội dung độc hại, không tuyên dương tà giáo, không viết hay, không nhét phế bản thảo, không hủy trị, không bán ra tác phẩm cùng tài khoản các loại làm trái quy tắc hành vi 4, cam đoan tác phẩm vô luận số lượng, từ bao nhiêu, nên ký kết tác phẩm nhất định phải làm đến kịch bản bản hoàn tất, tuyệt không đối nát, ngừng càng không xong xuôi. Chương 62 Cơ Linh xinh đẹp mà dùng, Dịch Kế Phong trêu chọc. Chương 62 Cơ Linh xinh đẹp mà dùng, Dịch Kế Phong trêu chọc. Nói đến cũng là Dịch Kế Phong sơ sót. Tuổi không lớn lắm, nữ giả nam trang, ngụy trang tên ăn mày, thông minh cơ trí, nhí nha nhí nhảnh, há không chính là mới vừa từ Đào Hoa Đảo rời nhà ra đi Hoàng Dung đặc điểm. Dịch Kế Phong trước đó một mực không nghĩ tới. Một mặt là bởi vì hiện thực cùng phim truyền hình điện ảnh khác biệt, dưới mắt Hoàng Dung trang điểm tên ăn mày, cũng không giống như là trong phim truyền hình điện ảnh hình tượng như thế. Trong phim truyền hình điện ảnh, mặc kệ phiên bản nào nữ diễn viên nhiều lắm là chỉ là đơn giản ở trên mặt bôi hai vệt đen xám ý tứ một chút, cơ bản chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra nó nguyên bản mỹ nữ hình tượng. Mà dưới mắt Hoàng Dung, thật đúng là ngụy trang cho nàng cha ruột đều không nhất định nhận ra nàng đến, trên mặt trên tay tất cả đều dùng đen than đá bao trùm, hoàn toàn tối như mực từng mảnh, đều có thể cùng người da đen dựng lên. Dịch Kế Phong tự nhiên không có khả năng nhìn ra cái gì. Một phương diện khác, cũng là bởi vì trong kịch bản Hoàng Dung, ban đầu xuất hiện địa điểm chính là phương Bắc, sau đó cùng mới từ Thảo Nguyên trở về 14 Trung Nguyên Quách Tĩnh đụng tới. Dịch Kế Phong cũng không biết bây giờ đã đến Hoàng Dung rời nhà ra đi thời gian, cũng không nghĩ tới sẽ ở Giang Nam địa giới đụng phải Hoàng Dung, vô ý thức không có nghĩ tới phương diện này. Thẳng đến dưới mắt Hoàng Dung tự giới thiệu, Dịch Kế Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá đúng lúc này, tình huống chợt biến. Tại Dịch Kế Phong bởi vì biết được Hoàng Dung thân phận, hơi kinh ngạc thất thần thời khắc. Hô âm thanh xé gió truyền ra, lại là thút thít bên trong Hoàng Dung tiếng khóc vẫn như cũ không ngừng trợn xuất thủ. Chỉ gặp nó hai tay thế công, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ chụp lên, còn lại ba ngón hơi dương, ngón tay như một nhánh như hoa lan rũ ra, tư thế mỹ diệu đã cực, chủ yếu hơn là xuất thủ hời hợt, lặng yên vô tức, chính là đào hoa đảo tuyệt học Lan Hoa phất huyệt thủ. Tay trái làm trưởng đánh ra, chiêu thức đơn giản, nhưng trưởng thức như sóng, trung điệp tiến dần lên, cũng rất có vài phần không tầm thường ý cảnh, chính là đào hoa đảo nhập môn tinh yếu sóng biết trường pháp, vừa rồi âm thanh xé gió chính là trưởng này dẫn động. Trên thực tế, nếu là Hoàng Dung không cần ham hố, chỉ xuất một chiêu Lan Hoa phất huyệt thủ lời nói, lấy trong lúc xuất thủ hời hợt đặc điểm, động tĩnh càng nhỏ hơn, đánh lén hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên, coi như đúng như bên trên nói tới, cũng đối phó không được Dịch Kế Phong là được. Dù sao cả hai thực lực chênh lệch quá lớn. Dịch Kế Phong tại Hoàng Dung xuất thủ đánh lén trong nháy mắt, liền đã kịp phản ứng, không thấy chút nào phát lực dấu hiệu. Dịch Kế Phong thân hình đã thuận gió trở ra, nhanh nhẹn kéo ra mấy bước khoảng cách. Dịch Kế Phong khinh công thân pháp tuyệt đối là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, thuận gió mà động, linh xảo đến cực điểm, có tuyệt đối không kém hơn Đào Hoa Đạo võ học Tiêu Sái Ưu Nhã. Phối hợp Dịch Kế Phong cái kia tuyệt thế vô song bề ngoài, càng làm mở mịt như tiên. Hoàng Dung mặc dù đánh lén thất bại, nhưng cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung kéo dài khoảng cách, tránh đi công kích đằng sau cũng không phản kích. Đào Hoa Đạo Hoàng Dược Sư trí bảo mềm bị giáp quả nhiên không tầm thường. Dịch Kế Phong sau khi dừng lại mở miệng gửi tán thưởng. Ở ngoài sáng Hoàng Dung thân phận đằng sau, Dịch Kế Phong cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ Hoàng Dung không có bị chính mình điểm trúng huyệt đạo, khẳng định là bởi vì mặc trên người có mềm bị giáp cái này hộ thân bảo giáp nguyên nhân. Mềm bị giáp bản thân đau thương bất nhập, thần binh lợi khí khó thương, còn có tiêu giảm nội ra công lực công kích hiệu quả, phòng ngự hiệu quả cực kỳ cứng hãn. Càng thêm nó còn có một cái đặc biệt ưu điểm, mặt ngoài che kín sắc bén đến cực điểm gai sắc, chỉ cần công lực một kích liền sẽ bắn lên, phản thương đối thủ, chính như con nhím bình thường, cho nên gọi tên. Dịch Kế Phong trước đó xuất thủ cũng không có đả thương người ý tứ, chỉ vì điểm huyệt thả ra công lực không đủ. Hoàng Dung có mềm vị giáp hộ thân từ vừa mới bắt đầu liền không có bị điểm trúng huyệt đạo, chỉ là ngụy trang bị điểm huyệt đến giảm xuống Dịch Kế Phong cảnh giác thôi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Hoàng Dung tâm tư nhạy bén. Hoàng Dung hết sức rõ ràng chính mình căn bản không phải Dịch Kế Phong đối thủ, dù là có mềm vị giáp hộ thân cũng giống vậy. Nó đầu tiên là ngụy trang thành bị điểm huyệt, dù là bị Dịch Kế Phong hung hăng gậy một cái chán cũng không có ngăn cản, ngược lại thuận thế giả khóc lên, tiếp tục giảm xuống Dịch Kế Phong cảnh giác. Đằng sau nó lại trực tiếp báo ra Hoàng Dược Sư tên tuổi, lấy Hoàng Dược Sư danh mãn giang hồ danh vọng, bất luận kẻ nào đông nhiên nghe nói đều sẽ thất thần, Dịch Kế Phong cũng không ngoại lệ. Cho đến lúc này, Hoàng Dung mới nắm lấy thời cơ bỗng nhiên xuất thủ đánh lén. Nếu là người bình thường, dù là võ công so Hoàng Dung cao hơn một chút, cũng khẳng định sẽ trúng chiêu ăn được đau khổ. Đáng tiếc Dịch Kế Phong thực lực cùng Hoàng Dung chênh lệch quá lớn, chiến lực thậm chí đuổi sát uy tín lâu năm tông sư cấp cao thủ, Hoàng Dung thông minh đền bù không được như vậy chênh lệch thật lớn. Hoàng Dung nghe tiếng bất mãn cau lại cái mũi, tiếp tục mở miệng nói, ngược lại là có chút ánh mắt, còn có thể nhận ra mềm bị giáp, đã ngươi đã nhận ra, chắc hẳn biết thân phận của ta không giả, còn không mau một chút tới để không một ba ta đánh lên vài trường xuất khí, không phải vậy ta nói cho cha ta biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Kế Phong nghe tiếng trực tiếp trêu chọc đánh trả, nha, đây là tiểu hài tử đánh không lại, muốn khóc về nhà cáo phụ huynh a. Hoàng Dung nghe chút tức giận phản bác, ngươi mới là tiểu hài tử. Trung quy nàng bây giờ cũng chỉ có 15 tuổi niên kỷ, thiếu nữ tâm tính, cái tuổi này chính là nhất là phản nghịch không muốn nhất để cho người ta xem nàng như tiểu hài nhìn niên kỷ. Dịch Kế Phong nhưng như cũng ngoài miệng không tha người tiếp tục trêu chọc, mà lại ngươi cái này toàn thân vừa dơ vừa thối đừng nói để cho ngươi đánh một chút coi như cùng ngươi đứng được gần một chút, ta đều toàn thân nổi da gà, hay là miễn đi, ngươi cách ta xa một chút đi. Hoàng Dung nghe chút càng khí, khẽ kêu phản bác, ngươi mới thối đâu, ta chỉ là sờ soạng cho than ngụy trang, không có chút nào thối. Ta cho ngươi biết, ta nguyên bản có thể đẹp, nếu là tan mất ngụy trang, khẳng định mê chết ngươi, ngươi muốn tới gần ta còn không có thèm đâu. Dịch Kế Phong đưa tay tại trước mũi quơ quơ, giống như thật có cái gì mùi thối bình thường, ngươi đây nhất định là thối quen thuộc mới người không thấy, về phần sinh đẹp không, ha ha, ta không tin.